Chương 163, đến ao sen chương 163, đến ao sen giờ phút này. Nhị Hàm vẻ mặt mừng rỡ nhìn lên trước mặt Tử Kim Đan Lô. Nếm thử đem nó thôi động, thử một chút luyện đan hiệu quả như thế nào, lại là phát hiện trong đỉnh đại trận căn bản là không có cách vận hành. Hiển nhiên là nhận lấy ngoại bộ đại trận áp chế. Lúc này, Nhị Hàm lại nhìn trong cơ thể của mình, đã phát hiện mới mở ra huyết hải không gian, không sai biệt lắm cùng đan điền tương tự. Nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu đưa qua, thể nội hôn nguyên linh huyết khí, lúc này liền có thể đưa vào trong đó. Cái này khiến Nhị Hàm duy trì liên tục sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Nhưng khi hắn đẩy cõi lòng tin đi thăm dò nhìn kia hóa long thuật lúc, hắn lúc này mới phát hiện, thủ đoạn này cũng không phải có thể như hóa thu thuật giống như, để cho mình hóa thân thành long, mà là điều động linh khí, ngưng luyện là cự long hư ảnh. Hỏa long có thể phun lửa giết địch, mục long có thể như khu đằng thuật giống như trói buộc địch nhân. Hơn nữa, cái này hóa long thuật phẩm giai cùng tự thân linh thể giống nhau, không cách nào sử dụng pháp thuật bội hóa thôi động. Nhị Hàm liền cảm giác có chút gân gà. Nhưng khi hắn phát hiện cái này cự long hư ảnh có thể như là linh lực hộ áo như thế, bao phủ tại chính mình quanh thân, tăng lên lực phòng ngự sau, hắn lại trở nên vô cùng thích thú lên. Triệu hoán linh áo hộ thể, đây chính là trúc cơ cảnh tu sĩ mới có năng lực. Cái này hóa long thuật phóng thích lúc, có thể nhận hỏa lôi giao tàn hồn gia trì, ngoại hình càng ngưng luyện. Phong ngự dị thường cường hành, cũng là một loại không tệ thủ đoạn bảo mệnh. Làm xong những này, Nhị Hàm thông qua thần tỷ không gian, truyền tống tới phong ma quốc khu vực. Tiếp qua 7 ngày, liền muốn đi vào một tháng kỳ hạn. Nhị Hàm không có mỏi mòn chờ đợi, thông qua lôi đỉnh cốc một đường rèn luyện thân thể, thẳng đến khu vực hạch tâm bước đi. Vì phòng ngừa bị Bạch Kính Đình nhận ra, hắn cũng lần nữa biến đổi một bộ mới dung mạo. Không giống với người người nhốn nháo mục, thổ khu vực, nơi này bởi vì lôi đỉnh cuồng bạo đến cực điểm, cơ hồ chỉ có Lý Nhị Hàm một người hành động. Sâu nhất tầng rất nhiều dược liệu cũng bị hắn từng cái bỏ vào trong túi. Nhưng lại tại hắn sắp tới hẻm núi cuối cùng lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, một bóng người xinh đẹp đang khoanh chân ngồi lôi đỉnh cuồng bạo nhất một tòa trong ao nhỏ. Trong đó sóng nước dập dờn, càng không ngừng phát ra chi minh thanh âm. Đúng là một tòa chân chính hóa lỏng lôi trì. Sau người đại trận hàng rào mặt khác, chính là khu hoạch tâm thất diệu linh tuyệt đàm. Bởi vì nơi đó ẩn chứa năm loại hỗn hợp linh khí, cũng được xưng là hỗn độn thất tuyệt đàm. Người này chính là chuyên tu phong lôi thuộc tính Bạch Ngân Dương. Nhìn thấy có người đến đây, chưa từng vận dụng bất kỳ pháp khí hộ thể, Bạch Ngân Dương cũng không nhịn được chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp toát ra thần thái khác thường. Còn dám tiến lên trước nửa bước, chết. Hiển nhiên, nàng cũng không có nhận ra Nhị Hàm thân phận chân chính. Cái sau không nguyện ý trêu chọc tôn này nửa bước chút cơ cảnh ôn thần, liền ngược lại vượt qua lôi đỉnh cốc, chạy đến phong ma cốc đi. Bởi vì phiến khu vực này đã không cách nào ngự kiếm, Nhị Hàm chỉ có thể đi bộ vượt qua lưng núi. Vừa bước vào phong ma cốc, Nhị Hàm liền cảm nhận được như đao sắc bén của phong. Thể nội tích linh thế mà bắt đầu hối hạ trôi qua. Hắn lúc này mới ý thức được, từ nơi này tiến vào khu hoạch tâm độ khó, thế mà xa so với lôi đỉnh cốc cao hơn. Lập tức, Nhị Hàm không dám chần chờ, đội vàng đem tự thân công pháp thôi động đến cực hạn, tiện lực chống cự cuồng phong ăn mòn đồng thời, cũng không ngừng luyện hóa linh khí chung quanh xem như thiết tế. Tại huyền giai trung phẩm công pháp cường đại luyện hóa chi lực, cùng huyết hải phụ trợ hạ, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận tích linh trôi qua. Dự tính chống đỡ nửa canh giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng khi hắn nếm thử thôi động hóa long thuật, ngưng luyện ra cự long hư ảnh quay quanh tại chính mình quanh thân, đem nó hộ hạ lúc, thể nội linh lực hối hạ trôi qua hiện tượng trong nháy mắt đạt được cải thiện. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ tích linh, đã có thể hài lòng hơn 3 canh giờ tiêu hao. Nếu là phục dụng hồi linh đan, thời gian này còn sẽ cực kỳ kéo dài. Một đường tiến lên, theo càng thêm tới gần phong ma cốc cuối cùng, Nhị Hàm cũng phát hiện nơi này cuồng phong chính là theo một cái cực kỳ chật hẹp khe đá bên trong thổi ra. Xuyên qua như nhất tuyến thiên giống như khe đá, chính là khu vực hạch tâm thất diệu linh tuyệt đàm. Phong nhận như lao, nhường phiến khu vực này không có một mảng cỏ. Liền xem như bình thường sắt thường binh khí đặt ở cái này, cũng không phải bị phá xấu không thể. Cũng ngay tại Nhị Hàm chuẩn bị xuyên qua khe đá, tiến vào bên trong chờ hạch tâm linh trận giải trừ, tiến vào khu hạch tâm thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm tự khe đá cái khác chỗ bí mật truyền đến, lại là cùng Bạch Ngân Dương lời nói có dị khúc đồng công chi diệu. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Phong thích linh thức chi lực liếc nhìn mà đi. Nhị Hàm phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đang núp ở vách đá dưới đáy, một người là móc ra chỗ long xuống. Này người thân mang hoa lệ áo trắng đạo bào, tay cầm một thanh xinh đẹp tinh xảo pháp khí ngọc phiến, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Coi khuôn mặt xuất khí đến cực điểm, khí chất siêu phàm thoát tục, hiển nhiên một người phong lưu lỗi lạc nam thần diễn xuất. Người này chính là Thanh Vân Tông tông chủ Lý Thanh Vân chi tử, Lý Mộc Phong. Sớm tại Nhị Hàm theo Thanh Dương bí cảnh lịch luyện trở về thời điểm, đối phương từng theo bộ tông chủ Phương Bách Nhai tiến về Trích Tinh Tông khiêu chiến. Hắn là số không nhiều bằng hữu Lâm Thần Hy, còn suýt nữa chết ở đây nhân thủ. Tu tiên giả ký ức vốn là vô cùng tốt, Nhị Hàm càng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Điều động vọng khí thuật quan sát, phát hiện cái này Lý Mộc Phong đã nắm giữ luyện khí cửu trọng tu vi. Cực phẩm phong linh căn, càng làm cho đối phương nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng chém giết qua luyện khí thập trọng người khiêu khích. Bây giờ nhìn thấy chỉ là luyện khí tứ trọng Lý Nhị Hàm, hắn càng là liền xuất thủ hứng thú đều không có. Thật là, Lý Nhị Hàm cũng không phải bị dọa lớn. Nhìn dưới người đồ ăn mới là hắn sở trường cho hay. Nửa bước trúc cơ Bạch Ngân Dương hắn không phải là đối thủ. Luyện khí cửu trọng Lý Mộc Phong ngược cũng không ngại thử một lần. Bây giờ hai người cách xa nhau bất quá mấy trượng, đối phương thân ở chật hẹp khe đá, nhiều có hạn chế. Hắn đầu tiên liền chiếm cứ địa lợi. Dù vậy, trải qua Tiêu Bất Ngữ sự kiện kia sau Lý Nhị Hàm sẽ không còn có nửa chút chủ quan. Thế là, hắn tiến lên mấy bước, hướng phía đối phương túi người hành lễ, làm bộ thở dài nói, hóa ra là Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, một phòng sư minh. Tiểu nhân ta cái này rời đi. Có thể đối mặt nho nhã lễ độ Lý Nhị Hàm, kia Lý Mộc Phong lại là biểu hiện được càng cao ngạo. Vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng xoáy lạnh bộ dáng. Trong lòng âm thầm đắc ý, đối phương nhận ra mình tốt nhất, cũng là giảm bớt xuất thủ phiền toái, dù sao mặt hàng này giết cũng sẽ không có quá nhiều tiền tài. Ngược lại lãng phí thời gian. Tính ngươi thất thời. Cút nhanh lên. Nhị Hàm nghe vậy liên tục xưng là, một bộ kinh sợ tư thế. Chỉ là, thể nội mênh mông như giang hà hỗn nguyên linh huyết khí đã lặng yên điều động. Sau một khắc, ngay tại Nhị Hàm đứng thẳng cái eo sát na, thần thông pháp thuật bội hóa, khu đàm thuật, huyễn ảnh táng hồn thương. Trong chốc lát, bá, một đầu nhận vạn lần pháp thuật bội hóa một đằng đột nhiên từ mặt đất thúc đẩy sinh trưởng mà ra, gắt gao đem Lý Mộc Phong quanh thân trói buộc đến một mực. Có thể xương kinh khủng trói buộc chi lực đánh tới, thậm chí tại chỗ đem nó quanh thân xương cốt xếp bạo. Răng rắc răng rắc, một hồi trói hai nước xương thanh âm truyền đến. Lại nhìn kia Lý Mộc Phong đã ngũ quan bặm mẻo, một đôi nhãn cầu đều không chịu nổi cái này kinh khủng trói buộc lực, tại chỗ phun tới. Dù vậy, Nhị Hàm vẫn là không có nửa chút chủ quan ý tứ, mị ảnh gió táp thân pháp trước tiên thôi động. Lần nữa thi triển tự nội môn tàng kỹ các hối đoái huyền ảnh táng hồn thương, ngưng luyện ra mười mấy đạo thương ảnh, ở đằng kia Lý Mộc Phong quanh thân đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng, đem nó đánh giết tại chỗ, hoàn toàn không có cho đối phương nửa điểm cơ hội phản ứng. Chương 164, tranh đoạt hạt sen. Chương 164, tranh đoạt hạt sen. Mặc cho kia Lý Mộc Phong có cũng không kém Nhị Hàm quá nhiều thực lực, chính diện cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến, lại là hết cách xoay chuyển, đem nó túi càn khôn bỏ vào trong túi, đợi cho một đằng triệt hồi thời điểm, cùng bạo phong nhận thổi qua, tại chỗ liền đem nó thi thể thổi là vô số mảnh vụn, liền cứng rắn hải cốt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Làm xong những này, Lý Nhị Hàm lúc này mới ngồi vào Lý Mộc Phong nguyên bản vị trí, lặng lặng chờ lên. Vì che giấu hai mắt người, hắn thậm chí tại chỗ thi triển dung nhan thuật, biến ảo thành Lý Mộc Phong bộ dáng, quần áo cùng phát quan cũng theo túi càn khôn bên trong lấy ra, cùng nhau đổi. Bí cảnh ngăn cách truyền âm phủ, tại lịch luyện kết thúc trước, Thanh Vân Tông còn lại lịch luyện người là không cách nào biết được đối phương chết thảm sự tình. Không bao lâu, ông một cỗ dị động đánh tới, nơi trọng yếu linh trận bị mở ra. Nhị Hàm lúc này mới xuyên qua khe đá, đi vào khu vực hải tâm. Đã sớm tại còn lại các vực chờ hơn 30 vị cao thủ cũng nối đuôi nhau mà vào, đi vào một chỗ bốn bề toàn núi u trước đàm. Nhị Hàm phát hiện trong đó Trích Tinh Tông người cũng không tính thiếu. Bạch Ngân Dương, Diệp Kình Hương, Diệp Hàn, Hàn Phi, Bạch Tính Đình đều tại đây bên trong liệt kê. Lúc trước rất có phong mang Hàn Nguyệt Tư lại là chưa thể đặt ở đây. Ngoại trừ hai người trước mặt là bằng vào bản lĩnh thật sự ngạnh kháng cuồng bạo linh lực tẩy lễ bên ngoài, những người còn lại đều dựa vào ngoại vật phụ trợ. Diệp Hàn quanh thân dán đầy tịch hỏa phù, tị thủy phù chờ kỳ dị phù lục. Hàn Phi cùng Bạch Tính Đình dường như đã sớm chuẩn bị, đều phục dụng một loại gọi là băng giáp đan kỳ dị đang dược, tại quanh thân tạo thành một tầng dày đặc băng giáp, đứng tại hỏa hệ khu vực đặt chân. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng đều mặc huyền giai hạ phẩm cấp độ pháp khí áo ngoài, tăng lên tự thân lực phòng ngự. Còn lại tu sĩ hoặc là có đan dược và phù lục phụ trợ, hoặc là chính là thuốc dục như kim quang cháo, thổ lao thuật loại hình pháp thuật, chống cự chung quanh cuồng bạo linh khí ăn mòn. Chỉ có Bạch Ngân Dương, Diệp Kình Thương dạng này đỉnh cấp cao thủ, có thể trực diện cuồng bạo linh lực tẩy lễ. Nhị Hàm một mình đứng tại phong hệ khu vực trên bờ đê, bằng vào cường hành công pháp đối cứng, cũng không có nóng lòng thi triển hóa long thuật dạng này át chủ bài. Phóng tầm mắt nhìn tới, vượt qua con đê, chính là một tòa chỉ có phương viên 20-30 trượng bình tĩnh u đầm hiện ra thất thải cánh hoa hình thái. Trong đó cao vút đứng thẳng mười mấy đóa thải sắc hoa sen, hoa tâm chỗ đài sen bên trong, phân biệt mọc lên 7 viên nhan sắc không đồng nhất liên tử. Mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt, đám người mặc dù cảm xúc bành trướng, lại là không ai tùy tiện ra tay. Bởi vì, lúc này liên tử còn chưa thành thục. Đợi cho tới dưa chín cũng dụng lúc, đài sen sẽ tự chủ nổ tung, đem 7 viên thuộc tính khác nhau liên tử ném đối ứng khu vực liên trì bên trong. Cho đến lúc đó, đám người liền muốn cùng thi triển thần thông, tranh đoạt liên tử. Chỉ là, liên trì bên trong ngoại trừ có đầm nước bên ngoài, còn tràn ngập đại lượng hóa lỏng linh khí. Phẩm chất đạt tới trúc cơ cấp độ, xa không phải con đê chỗ có thể so sánh. Người bình thường một khi tiến vào, liền sẽ bị cuồng bạo linh lực ăn mòn nhục thân, nhẹ thì thương tới linh mạch cùng đan điền, nặng thì nhục thân bị hủy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Liền xem như nhất ôn hòa một thuộc tính linh trì, cũng có thể khiến người ta thân thể vĩnh viễn biến cứng ngắc. Đám người có thể làm chính là đứng tại bờ trên đê thi triển thủ đoạn, lẫn nhau tranh đoạt. Bởi vì con đê chung quanh vẫn như cũ tràn ngập dị thường cuồng bạo linh lực, cho nên càng nhiều người hay là lựa chọn tại một thổ, kim, băng những này đối lập ôn hòa khu vực dừng lại. Cứ như vậy, liên tử thành thúc lúc, những này khu vực cạnh tranh liền càng kịch liệt. Cho nên, lúc này mọi người đã bắt đầu lẫn nhau xa lánh, đánh đấu. Nhất là những cái kia rất có xuất thân con em thế gia, càng là tụ tập mấy vị đồng đảng, đối những cái kia thực lực thường thường, lại không có cái gì bối cảnh người triển khai vây công. Đứng núi chịu sao chính là Diệp Hàn, cùng những cái kia tốn giá cao theo gia tộc tu chân mua sắm lịch luyện danh ngạch tán tu. Nhị Hàm mặc dù cũng là lớp người quê mùa xuất thần, dưới mắt lại là biến ảo thành Lý Mộc Phong bộ dáng, Thanh Vân Tông mấy vị lịch luyện người cũng đang giúp hắn cảnh giới. Trong đó còn bao gồm một vị thực lực không kém hơn Diệp Kình Thương nội môn đại sư mình. Phong linh căn vốn là dị linh căn, người sở hữu cực ít. Có mấy cái mắt không mở đến đây, hắn chỉ là quẳng xuống vài câu ngoan thoại, tượng trưng rút nổ trường kiếm, liền đem đối phương dọa lùi. Một chút giống nhau thân phận hiển hách cậu ấm vốn định tiến đến kiếm một chén canh, nhưng khi hắn nhóm đến phong hệ khu vực, phát hiện thể nội tích linh như nước chảy cấp tốc biến mất lúc, lại dọa đến cấp tốc lui trở về. Mà nguyên bản chờ tại một hệ khu vực Diệp Hàn liền không có may mắn như vậy. Hắn đầu tiên là bị chạy tới thổ hệ khu, lại lần nữa lọt vào vây đánh, liên tiếp đổi mấy cái khu, đều không có tìm được chỗ dung thân. Cuối cùng, vị này bề ngoài ôn hòa thiếu năm vẫn là bạo phát, liên tiếp ném ra tam đại chồng chất phù lục, đem mấy người hành sát tại chỗ sau, không còn có người dám đi trêu chọc hắn. So sánh dưới, Nhẫn Nhục chịu đựng Hàn Phi liền không có may mắn như thế, nàng trời sinh tính không thích cùng người kết thù. Mặc dù chỉ có một thân bản sự, lại không muốn đắc tội những con em gia tộc này, mang đến cho mình hậu họa, cũng chỉ có thể bị Bạch Kính Đình bọn người bức lui. Nhị Hàm thấy thế hô to đáng tiếc. Trong lòng tin tưởng, lấy người này linh thức lực mạnh, tranh đoạt liên tử lúc tất nhiên sẽ là người thắng lớn. Có thua liền có được, Bạch Kính Đình mặc dù thực lực qua quýt bình bình, lại là am hiểu nhất tại các đại gia tộc cùng thế lực ở giữa mọi việc đều thuận lợi, mượn tự thân hoàng giai thượng phẩm đàn sư ưu thế, rất nhiều người đều bằng lòng bán hắn một bộ mặt. Cái này khiến hắn có thể tại nhân viên rất nhiều hỏa hệ khu vực chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Không sai biệt lắm gần nửa canh giờ trôi qua. Bành, phù phù, phù phù. Nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, liên chỉ chính trung tâm một cái đài sen nổ tung, bảy viên liên tử tương ứng bão nước. Đám người thấy thế vội vàng ra tay, tranh nhau cướp đoạt liên tử. Một đăng thuật, thổ lưu thuật, hỏa sát thuật, các loại pháp thuật nối gót phóng thích, chạy theo gần nhất liên tử liền hạ thủ. Nhị Hàm thấy thế cũng trước tiên phóng thích khu đăng thuật, mạnh mẽ đỉnh lấy trong ao cuồng bạo phong nhận tẩy lễ, cấp tốc đem phong hệ liền chỉ bên trong phong thuộc tính liên tử trói buộc. Phong ngừa no hướng đáy ao rơi xuống. Cái này khu đăng thuật mặc dù chỉ là thường thấy nhất hoàng giai hạ phẩm pháp thuật, Nhị Hàm bây giờ có là hôn nguyên linh khí, cái này một đằng bên trong bao hàm một linh lực sau khi, còn chiếu cố một bộ phận kim thuộc tính linh khí, càng cứng cỏi. Nhưng mà, ngay tại kia một đằng lôi cuốn liên tử, một đường hướng bên bờ Nhị Hàm vị trí du thoát lúc, một cái hỏa diễm đại thủ hư ảnh lại là đột nhiên mà tới, trọi cứng lấy trong ao cuồng bạo phong nhận, đem Nhị Hàm vừa mới tỏa định liên tử bóc chặt. Phong thuộc tính linh lực với hỏa hệ có nhất định gia trì hiệu quả, mặc dù trong ao phong nhận vô cùng cuồng bạo. Tại pháp thuật ngoài định mức gia trì hạ, cái này hỏa diễm đại thủ vẫn là biểu hiện ra không kém lực đạo. Ném mắt nhìn đi, Nhị Hàm phát hiện người xuất thủ kia chính là Bạch Kính Đình. Người này am tại thế cho nên, ở đây người phần lớn xuất thân bất phàm, hoặc là thực lực cao thâm, hoặc là không phú thì quý, tất nhiên là không tiện ra tay. So sánh dưới, đứng tại Trích Tinh Tông mặt đối lập Thanh Vân Tông, liền không có lấy lòng tất yếu. Hắn cùng Lý Mộc Phong thực lực tương tự. Nếu không phải phong hệ bờ đê tích linh tiêu hao quá nhanh, hắn tất nhiên muốn đi vào tới tranh đoạn. Chương 165, thất thủ Bạch Kính Đình chương 165, thất thủ Bạch Kính Đình phong hệ công pháp chủ yếu là công kích làm chủ, cũng không am hiểu khống chế. Bạch Kính Đình vận dụng huyền giai hạ phẩm xí diễm cầm hạc thủ pháp thuật tới tranh đoạn, cũng là càng thêm đỡ tốn thời gian công sức lựa chọn. Pháp thuật này nguồn gốc từ Bạch gia tông tộc, nắm giữ cường hành chói buộc đặc tính đồng thời, liệt diễm còn có thể đối với địch nhân tạo thành cực mạnh lực sát thương. Là tổ phụ của hắn bỏ ra cực lớn tâm huyết, mới giúp hắn tranh thủ được. Cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Có thể nắm giữ một quyển chân chính huyền giai pháp thuật, hắn cũng thường xuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phải biết, huyền giai bí kỹ đặt ở Trích Tinh Tông, chính là nội môn bài dành phía trên mấy cái hạch tâm trưởng lão, mới có tư cách tu luyện tồn tại. Nhìn thấy Lý Mộc Phong vận dụng chỉ là khu hoàng giai hạ phẩm pháp thuật, Bạch Kính Đỉnh càng là chẳng thèm ngó tới. Thầm nghĩ người này nắm giữ cực phẩm phong linh căn, mặc dù sức chiến đấu không kém, tranh đoạt liên tử lại là không có quá nhiều ưu thế. Dưới mắt cái này khu đăng thuật, sợ là phục dụng kỳ dị gì phụ lục, hay là đang lược, mới cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng. Lúc này mới chỉ có khó khăn lắm hoàng giai hạ phẩm cấp độ. Rất nhiều pháp thuật phong thích, cũng không bị giới hạn tự thân linh căn. Tại một chút ngoại vật phụ trợ dưới tình huống, cũng có thể phục dụng đối ứng thuộc tính hồi linh đan cưỡng ép thi pháp, chỉ là uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà một chút tu vi đạt tới kết đan, thậm chí nguyên anh cảnh cao thủ, thậm chí nắm giữ cưỡng ép theo bên ngoài cơ thể điều động đục ngầu linh khí, thi triển pháp thuật năng lực, hoàn toàn sẽ không nhận tự thân linh căn hạn chế. Đem gió liên tử nắm chặt sát na, Bạch Kính Đỉnh khỏe miệng liền không khỏi giơ lên một tia đắc ý độ cong. Căn cứ lịch luyện quy tắc, tấn cấp danh ngạch nhiều nhất chỉ có 7. Chỉ cần đem phong hệ khu vực tất cả liên tử đều bỏ vào trong túi, hắn đem nhất định tấn cấp không nghi ngờ gì. Hòa phong hai cái khu vực gấp kể cùng một chỗ, hắn là dễ dàng nhất đắc thủ một cái. Mà phong hệ khu vực khác một bên chính là lôi hệ khu vực, bên trong giống nhau chỉ có một người, đó chính là Bạch Ngân Dương. Lấy hai người chủ tớ quan hệ, đối phương tất nhiên là sẽ không ra tay với hắn. Về phần cùng ở tại hỏa hệ khu vực Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Sán, đã bị hắn dùng đan dược mua được. Ngoài định mức, hắn sẽ còn xuất ra ba cái liên tử hiếu kính cho Tiêu Sán, giúp đỡ lấy được tốt hơn thứ tự. Cũng coi là đối phương cho phép chính mình đặt chân ở hỏa hệ khu vực phí bảo hộ. Về phần hỏa hệ khu vực những người còn lại thì đều là vị đại thiếu gia này kết đảng, bên ngoài người đã bị toàn bộ khu chủ. Tất nhiên là không có người cùng Bạch Kính Đỉnh vị này hoàng giai thượng phẩm đan sư tranh đoạt ngay tại Bạch Kính Đỉnh âm thầm đắc ý, bằng vào pháp thuật cường đại uy lực, đem gió liên tử hướng chính mình sở tại rút ngắn lúc. Đương nhiên, ông một cố dị thường cường hành lực kéo, lại là không có dấu hiệu nào theo một đằng chi bên trên truyền đến. Chăm chú nhìn lại, nguyên bản kia dài nhỏ một đằng, thế mà huyễn hóa ra một đạo hư ảo long ảnh, bộc phát ra viễn siêu bình thường lực không chế. Ngay sau đó, hư ảo đầu rồng chỉ là tùy ý bay xuống, liền nhẹ nhõm đem kia liên tử đoạt lấy, ngược lại một đường du thoan, đem nó đưa đến kia Lý Mộc Phong trong tay. Pháp thuật phóng thích đạt tới huyễn hóa ra hư ảo long ảnh tình trạng. Cái này, thứ này lại có thể là một quyển địa giai cấp độ pháp thuật, chỉ là kia thi thuật giả thực lực thấp, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Thanh Vân Tông thế mà còn có địa giai cấp độ pháp thuật, không hổ là Thanh Dương quận xếp hạng thứ nhất tông môn. Bạch Kính Đỉnh trong lòng thất kinh. Nắm giữ địa giai pháp thuật, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Sợ là Thanh Dương quận của chúa, cũng chưa chắc sẽ có vượt qua ba quyển. Liền xem như tại đế đô địa phương như vậy, cũng chỉ có như Diệp Thiên như thế đỉnh cấp cậu ấm, mới xứng nắm giữ. Mắt thấy kia liên tử đã vào Lý Mộc Phong tay, hắn không khỏi quay người tại Tiêu Sán bên thai nói nhỏ lên. Tiêu thiếu, phong hệ liên tử bị Thanh Vân Tông Lý Mộc Phong đoạt đi. Hắn vừa mới thế mà thi triển một quyển có thể huyễn hóa long tộc hư ảnh pháp thuật, uy lực dị thường cường hành. Hứa hẹn đưa cho ngươi ba cái liên tử sợ là phải dẹp. Nghe thấy lời ấy, vừa mới còn đắm chìm trong đạt được liên tử trong vui sướng tiêu sán, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nghe được là địa giai bí kỹ, nội tâm càng là ngứa khó nhịn. Thanh Dương quận tiêu tộc xác thực nắm giữ lấy một quyển địa giai pháp thuật, lại không phải dưới mắt mình có thể nhúng chạm. Truyền thụ cho tộc nhân, đều cần gia tộc mở nhiều lần trưởng lao cấp hội nghị khả năng quyết định. Liên tưởng đến chính mình thân làm bản thứ hai quận chúa thúc phụ, làm việc xưa nay cao điệu tiêu sán, cũng không có che giấu phong mang của mình. Thanh Vân Tông mấy năm này thật là càng ngày càng trướng giá cả thị trường, liền địa giai pháp thuật cũng dám cho tiểu bối tu luyện. Thế mà liền bản công tử đồ vật cũng dám nhúng chạm, nhìn tới vẫn là đến bản công tử thân tự ra tay. Nếu là có một số người còn chấp mê bất ngộ, ta không ngại tìm ta thúc phụ thật tốt gõ một cái Lý Thanh Vân. Nói chuyện thời điểm, hắn cũng không có tận lực hạ giọng để cho Lý Mộc Phong nghe được. Cái này đã là một loại cảnh cáo, cũng là cho đối phương nhắc nhở. Thúc phụ của mình Tiêu Khách Hành, xem như bản thứ hai của chúa, tại bốn đại tông môn phân phối tiếp tế phương diện, đều có nhất định quyền lên tiếng. Nếu như kia Lý Mộc Phong thất thời, tất nhiên là sẽ liền sần núi xuống lửa, giả giả không biết tình, đem vừa mới bắt được liên tử dâng lên. Về phần phía sau liên tử thuộc về, song phương hoàn toàn có thể thương nghị. Tỷ như nhường Lý Mộc Phong giữ lại 7 viên liên tử, có thể tấn cấp, còn sót lại đều thuộc sở hữu của hắn. Hay là đối phương hiểu chuyện lời nói, xuất ra đại lượng tài vật đưa tiễn cũng có thể đa phần chút liên tử. Tốt nhất đem kia địa giai pháp thuật dâng lên, hắn có thể đem tất cả liên tử đều để ra. Dù sao, hắn ôm đồm tất cả hỏa hệ liên tử, tấn cấp chính là chuyện bán đã đóng thuyền. Nhưng mà, Lý Nhị Hàm đối với cái này lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Kia Tiêu Bộ quận chúa đừng nói là gõ Lý Thanh Vân, liền xem như đem đối phương gõ chết cùng hắn Lý Nhị Hàm lại có quan hệ gì. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là gia hỏa này không thất thời, dám lên trước tranh đoạt liên tử, vậy hắn liền dứt khoát đem đối phương liên tử cũng cùng nhau đoạt. Có Thanh Vân Tông nội môn đại sư Minh Lâm Vũ xâm tại, những người còn lại cũng không dám tùy tiện vượt qua nhiều cái khu vực cùng hắn tranh đoạt, hay là đao kiếm tương hướng. Lúc này, đương theo lấy viên thứ nhất đài sen thành thục, 7 viên liên tử cũng phân biệt có chính mình thuộc về. Ngoại trừ Nhị Hàm, Bạch Ngân Sương, Tiêu Sán các đến một cái liên tử bên ngoài. Thanh Dương quận Diệp gia tông tộc xuất thân nhị thiếu chủ Diệp Kình Vân, tam thiếu chủ Diệp Kình Thương đều được một cái liên tử. Tiên Kiếm Tông nội môn thiếu tông chủ cùng Tiên Hà Tông đại sư Minh cũng các được một cái. Nhị Hàm hảo bằng hữu Diệp Hàn, mặc dù tại một hệ khu vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tranh đoạt thời điểm lại là không địch lại Tiên Kiếm Tông thiếu tông chủ Sở Phong. Dù sao hắn chuyên tu chính là phụ lục nhất đạo, tại tranh đoạt liên tử bên trên cũng không chiếm ưu thế. Kia Sở Phong là cực phẩm một linh căn, lại thi triển huyền giai hạ phẩm pháp thuật, hoàn toàn đem Diệp Hàn nghiền ép. Đối phương cũng như Diệp Kình Thương giống như, chính là thành danh đã lâu luyện khí thập trọng cao thủ. Dưới mắt Diệp Hàn cũng không niềm tin tuyệt đối đánh giết đối phương. Huống hồ hắn dưới mắt chỉ là cô gia quả nhân, vừa mới tranh đoạt vị trí, đã đánh giết mấy người, bị rất nhiều người ghen ghét. Dưới mắt tồn tại đều là người có thân phận, đối với người nào ra tay đều không khác tự tìm đường chết. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải đổi đi thủy hệ khu vực, cùng kia Tiên Hà Tông đại sư tỷ tranh một chuyến nhịn. Vừa đúng lúc này, lại có một cái đài sen thành thủ. Bành! Nương theo lấy một tiếng nhỏ xíu nổ đùng, 7 viên liên tử lần nữa bay thấp tiến 7 mảnh khu vực khác nhau. Đám người nhao nhao ra tay. Nhị Hàm cũng trước tiên thi triển một hệ hóa long thuật, đem viên kia gió liên tử ngậm chặt. Chương 166, hạt sen chi tranh chương 166, hạt sen chi tranh mà lúc này. Kia Tiêu Sán lại là không có gấp đi đoạt kia lửa liên tử, ngược lại giao cho Bạch Kính Đỉnh làm thay. Bản nhân thì phóng thích huyền giai trung phẩm hỏa xạ thuật, thẳng đến Nhị Hàm Mộc Long chạy đi. Tiêu Sán thực lực đạt tới luyện khí thập trọng nhiều năm, sức chiến đấu không thua Diệp Kình Thương, linh lực dị thường ngưng luyện. Huyền giai trung phẩm pháp thuật càng là có thể so với dưới mắt Nhị Hàm hóa long thuật. Tại linh lực phẩm chất ưu thế hạ, kia ngưng luyện hỏa xạ lại là thật đệ lại Nhị Hàm Mộc Long hư ảnh, bắt đầu kéo lấy kia lửa liên tử, hướng chính mình sở tại chỗ kéo. Không chỉ có như thế, một bên tranh đoạt đồng thời, kia hỏa xạ cũng không ngừng đập lấy đuôi rắn, ý đồ đem kia hỏa long hư ảnh đánh tan. Nhị Hàm luyện thể tu vi mặc dù đạt tới luyện thể bắt trọng, có vượt cấp mà chiến chi lực, linh lực ngưng luyện trình độ lại là kém đối phương, lập tức liền rơi hạ phong. Mắt thấy lửa liên tử liền phải rơi vào tay đối phương, hắn cũng đã không còn giữ lại, ác linh quấn quanh trong nháy mắt thôi động. Trong chốc lát, ông một đầu đủ cao khoảng một trượng lớn ba xà cựu đầu mãng hư ảnh đột nhiên hiện hiện, trong nháy mắt liền đem kia hỏa xà bao phủ. Thượng cổ cấp yêu thú đặc lưu ác linh khí tức một khi phong thích, kia hỏa xà tựa như gặp cái gì kinh khủng chi vật, tại chỗ liền một hồi run rẩy, tán loạn là vô số linh bụi. Cái gọi là linh bụi chính là chỉ một cái linh lực vi tử. Pháp thuật thả ra ngoại hình kỳ thực là tại tu sĩ linh thức chi lực tham dự hạ, dựa theo đặc biệt pháp môn ngưng luyện, cùng thi thuật giả bản thân linh thức bản nguyên tương thông. Lúc này mới có thể làm được cự ly xa điều khiển. Kia ác linh một khi phóng thích, Tiêu Sán bản thân đều có loại trực diện thượng cổ xà yêu ký thị cảm. Cả người đều dọa đến mặt không có chút máu, run như run rẩy. Đợi cho định thần thời điểm, vậy mà phát hiện hạ thân đã ướt nước một mảnh. Thế mà tại chỗ sợ kẻ ra quần. Thật tình không biết, Nhị Hàm vì bảo tồn thực lực, cũng không có phóng thích trạng thái mạnh nhất ác linh. Bằng không, không phải dọa hắn sợ vỡ mặt không thể. Nhưng dù cho như thế, ác linh thả ra sát na, toàn bộ liên chỉ chúng quanh lịch luyện người, tất cả đều phát giác được cỗ này khí tức kinh khủng. Khoảng cách tương đối gần Bạch Kính Đỉnh càng là chịu ảnh hưởng, thả ra hỏa diễm cự trảo tại chỗ vỡ nát. Đã sớm tùy thời chờ phân phó Nhị Hàm trước tiên ra tay, điều khiển đầu kia Mộc Long mau lẹ mà tới, đem ngọn lửa kia liên tử một ngụm ngậm chủ, đưa đến trong tay mình. Kia Mộc Long là từ Hỗn Nguyên linh khí ngưng luyện mà thành, tiến vào hỏa hệ khu vực sát na, liền biểu hiện ra hỏa diễm phương diện đặc tính, mạnh mẽ gánh vác liên trì bên trong hóa lỏng hỏa diễm chi lực tẩy lễ. Chỉ là đợi cho trở về thời điểm, nguyên bản trứng bắp chân thô long thân, linh lực đã tiêu hao đến 7-8 phần, biến chỉ có ngón tay cái lớn như vậy. Không chỉ có như thế, nhị hàm phóng thích ác linh thời điểm, còn có ý điều động linh thức chi lực, điều khiển kia cố uy áp xung kích tiên hà tông nội môn đại sư tỷ thả ra cá chép hư ảnh. Cái sau mặc dù giống nhau có luyện khí thập trọng tu vi, chính là cực phẩm thủy linh căn, nhưng cũng không chịu nổi cái này kinh khủng uy áp, cá chép hư ảnh tại chỗ tán loạn. Cái này khiến một bên Diệp Hàn thừa lúc vắng mà vào, điều khiển một cái thủy hệ huyền quy hư ảnh, đem kia thủy liên tử gắt đao cắn, bỏ vào trong túi. Diệp Hàn thực lực vốn là không thể khinh thường, huyền quy thuật vốn là dùng để tại nước hạ tác chiến lúc khống chế địch nhân. Mặc dù bất thiện tốc độ, lực đạo lại là phi thường khả quan. Mặc cho kia đại sư tỷ Hoa Bách Hợp lần nữa thi triển cầm lý thuật, cũng không thể đem liên tử đoạt lại. Đối phương giận dữ có lòng muốn đối Diệp Hàn ra tay, lại là phát hiện cái sau trên tay đã khấu chặt mấy lớn chồng chất phù lục, trong đó bao quát hoàng giai cực phẩm hỏa lôi phù, thổ lao phù, triệu đẳng phù. Có thể công có thể thủ, nhưng không có thể giết. Hoa Bách Hợp bất đắc dĩ, đành phải nguyên điệu dậm chân, ngược lại vẻ mặt u oán nhìn về phía Tiên Kiếm Tông nội môn đại sư Minh Sở Phong. Sở Phong, ngươi nhìn hắn lúc như ta. Hai người chính là song tu đạo lữ, đối phương đem cái này Diệp Hàn đuổi đi, cũng là thành nàng kinh địch. Về phần kia kẻ đầu sỏ Lý Mộc Phong, nàng lại là không trêu chọc nổi. Đối phương là cao quý Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, không chỉ có thực lực không kém, dưới mắt còn có nội môn đại sư Minh Lâm Vũ Sâm bảo hộ. Cái sau sức chiến đấu không tại Diệp Kình Thương phía dưới, hai người cùng ở tại kim hệ khu vực, các được một cái liên tử. Có thể nói lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, Sở Phong đảo mắt tứ phương, lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ở đây người cái nào không phải thiên tài cấp tồn tại, chiếm cứ lôi thuộc tính khu vực chính là Bạch Ngân Dương, hắn thực lực trong tất cả mọi người thuộc về mạnh nhất một cái. Kim hệ khu vực có Diệp Kình Thương cùng Lâm Vũ Sâm hai vị cao thủ. Thổ hệ khu vực là Diệp gia tông tộc nhị thiếu chủ Diệp Kình Vân, tu vi còn muốn tại tam đệ Diệp Kình Thương phía trên. Thú hồ, Diệp gia xem như đại tu chân quốc thứ nhất gia tộc tu chân, ngay cả đế quốc hoàng thất đều bán đối phương mấy phần mặt mũi. Bọn hắn làm sao dám tại loại này hạch tâm lợi ích trước mặt tới tranh đoạt? Diệp Kình Thương bây giờ là đại biểu Trích Tinh Tông, là người khoan dung độ lượng phong khoáng, Lâm Vũ Sâm lúc này mới dám lấy Thanh Vân Tông danh nghĩa tới tranh đoạt. Tiêu gia Tiêu Sán cũng giống như thế, độc chiếm hỏa hệ khu vực. Lý Mộc Phong chiếm khó khăn nhất tranh đoạt phong hệ khu vực, càng là khó mà nhúng tay. Lúc đầu một hệ khu vực cùng thủy hệ khu vực về hắn cùng Hoa Bách Hợp ngồi chiếm, mọi thứ đều hợp tình lý. Không nghĩ tới nửa đường giết ra bừa bãi vô danh Diệp Hàn, thế mà tại Lý Mộc Phong giúp đỡ hạ đem thực lực mạnh hơn Hoa Bách Hợp đoạn. Suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quay người hướng quan hệ xưa nay không tệ Lý Mộc Phong, chắp tay thi lễ nói: "Mộc Phong thiếu chủ, cái này Hoa Bách Hợp chính là Sở Mộ đạo lữ, có thể hay không xem ở Tiên Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông giao hảo phương diện tình cảm, thả đối phương một ngựa. Tiên Hà Tông cũng cùng Quý Tông giao hảo, vừa mới sợ là hiểu lầm a." Nhưng mà, kia Lý Mộc Phong nghe vậy, lại là tức giận nói: "Nhường nữ nhân của ngươi theo ta một đêm, ta liền bỏ qua nàng." Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Cho dù ai cũng biết Lý Mộc Phong đạo lữ chính là Tiên Hà Tông nội môn nhị sư tỷ, không nhận nghĩ đối phương thế mà cũng đúng tư sắc tuyệt hảo Hoa Bách Hợp sinh lòng xấu xa. Người này ngày bình thường một mực bậy làm ra một bộ cao lãnh xuất khí bộ dáng, thích nhất làm hấp dẫn nữ tu mắc câu sự tình. Dưới mắt lời kia vừa thốt ra, vừa mới tập kích hành vi liền biến hợp tình hợp lý lên. Kia Sở Phong cũng là có người có tính khí, tổ phụ là cao quý Tiên Kiếm Tông nội môn đại trưởng lão, thực lực không tại Lý Mộc Phong phía dưới, chịu được lớn như thế nhục. "Tốt ngươi Lý Mộc Phong, đã ngươi bất nhân bất nghĩa, cũng đừng trách ta Sở Phong không nể tình. Đừng quên ta thật là cực phẩm gió một song linh căn." Vừa đúng lúc này, "Bành!" Phù phù thông, lại là một cái đài sen nổ tung, liên tử nhao nhao rơi xuống. Sở Phong thấy thế lúc này ra tay, Tiên Đằng Thuật, Phong Long Quyến, Bá, Bá, hai loại pháp thuật đồng thời phong thích, khóa chặt một hệ liên tử đồng thời, thế mà còn có một cái phong hệ gió lốc thẳng đến nhị hàm chỗ gió liên tử đánh tới. Cái này pháp thuật đạt đến huyền giai hạ phẩm cấp độ, một khi phóng thích ngay tại mặt ao mang theo kịch liệt vận sóng, sóng gió chợt hiện, rất có muốn đem trong ao du long xoắn đứt chi thế. Vừa đúng lúc này, thân ở kim hệ khu vực Lâm Vũ Sâm lại là bỗng nhiên ra tay. "Sở Phong, ngươi thật to gan, lại dám vì một nữ nhân đối thiếu chủ nhà ta ra tay." Kim Quang Cháo, ông, một tòa tử kim quang ngưng luyện mà thành cự hình vòng bảo hộ đột nhiên hiện hiện, tựa như một ngụm chuông lớn từ trên trời giáng xuống, đem kia Phong Long Quyến gắt gao giam ở trong đó. Chương 167, hồi cuối chương 167, hồi cuối. Nhị Hàm nhìn thấy có người thay tự mình ra tay, cũng bất quá nhiều lãng phí linh lực của mình. Dù sao liên tử lần lượt thành tụ, sợ là không thể thiếu lại chờ gần nửa ngày, thậm chí càng lâu. Thế là, hắn cũng chỉ là trước tiên phóng thích Du Long cùng Ác Linh, đem phong hỏa hai cái liên tử bỏ vào trong túi. Giọt đục nước béo cỏ. Không có Lâm Vũ Sâm tranh đoạt, Diệp Kình Thương cũng là nhẹ nhõm đem kim hệ liên tử nhận lấy. Không chỉ có như thế, nhìn thấy Diệp Hàn cùng kia Hoa Bách Hợp tranh đoạt thủy liên tử, Diệp Kình Thương thậm chí phân ra một cỗ linh lực tấm lụa, chỉ hoãn kia cá chép tốc độ, nhường Diệp Hàn chiếm được tiên cơ. Cứ như vậy, ngược lại để Lý Nhị Hàm đã giảm mất đi chiếu cố Diệp Hàn phiền toái. Diệp Kình Thương là người rộng rãi, xưa nay hào sảng. Nhị Hàm đã sớm nghe Diệp Hàn nói Diệp Kình Thương cùng hắn quan hệ không tệ, không nghĩ tới đối phương thế mà tại loại này trong lúc mấu chốt ra tay giúp đỡ, không tiếc đắc tội Tiên Kiếm Tông cùng Tiên Hà Tông. Bởi vậy có thể thấy được, người này là trước sau như một, có chân chính hiệp nghĩa chi tâm tồn tại. Bởi vì Sở Phong cùng Lâm Vũ Sâm giao thủ duyên cớ, viên kia một liên tử ngược thành dễ như trở bàn tay thì mỡ. Từ Tiên Kiếm Tông nội môn nhị sư huynh thừa cơ trưởng khống. Nhị Hàm thấy thực lực đối phương hơi kém, có cơ hội để lợi dụng được, đang muốn ra tay lúc, Diệp Kình Vân cùng Bạch Ngân Xương linh lực tấm lụa lại là đột ngột mà tới. Nhị Hàm hoàn toàn không phải hai người đối thủ, liền đành phải chắp tay nhường cho. Cuối cùng, vẫn là Bạch Ngân Xương chiếm được tiên cơ, bằng vào nửa bước trúc cơ cảnh thực lực kinh khủng đem nó chiếm đi. Kỳ thật, dựa theo Bạch Ngân Xương thực lực, hoàn toàn có thể một người tranh đoạt nhiều mai liên tử. Có thể nàng sắp đột phá trúc cơ, nhập Vây Đế Quốc Tinh Anh Học Viện cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền, liền vô tâm đánh vỡ cái này lợi ích cách cục, cho Bạch gia gây thù hằn. Dưới mắt kia Sở Phong bỏ lỡ liên tử, nàng lại ra tay bắt đầu từ bừa bãi vô danh tiên kiếm tông nhị sư minh trên tay đoạn, liền hoàn toàn không cần có lo lắng. Cùng Diệp Kình Vân tranh đoạt cũng chỉ là đều bằng bản sự, chỉ cần không phải cướp đoạt cố hữu thổ liên tử, là sẽ không dẫn tới ghen ghét. Lợi ích của hóa, đem nguyên bản vật vô chủ chiếm làm của riêng, đây cũng là bây giờ Thương Nguyên Đại Lục tình cảnh. Kia Sở Phong cùng Hoa Bách hợp song song mất liên tử, tất nhiên là đem một thân đoán khí rơi tại Lâm Vũ Sâm trên thân. Cái sau mặc dù không có đạt được liên tử, nhà mình thiếu chủ Lý Mộc Phong lại là được hai cái liên tử. Trong lòng tin tưởng, hắn trung tâm hộ chủ đối phương tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Tất nhiên là sẽ phân ra 7 viên liên tử, để cho mình tấn cấp Tinh Anh Học Viện. Dù là thời điểm liên tử vẫn là sẽ bị đối phương chiếm làm của riêng. Dựa theo tông chủ Lý Thanh Vân phong cách làm việc, trở lại tông môn chính mình tất nhiên là sẽ có được cao hơn bồi thường. Phụ thân của mình thân làm Thanh Vân tông nội môn tam trưởng lão, cũng là lại nhận cất nhắc. Tất cả bất quá là trao đổi ích lợi mà thôi. Thanh Vân tông xem như Thanh Dương quận thứ nhất tu chân tông môn, có được hai tòa khoáng mạch, nội tình chi thâm hậu, xa không phải Trích Tinh tông có thể so sánh. Kiến thức đến Lý Mộc Phong thi triển địa giai tiềm lực hóa long thuật, hắn càng là chờ mong tông chủ ban thưởng. Về phần thân phận của đối phương, hắn căn bản cũng không có hoài nghi. Kia Lý Mộc Phong mặt ngoài nho nhã, kỳ thực làm việc bá đạo, tham tài hào sắc. Vừa mới tất cả hành vi, hoàn toàn là diện mục thật sự chân tình bộc lộ. Lý Thanh Vân thường xuyên cho đối phương thiên bị, khiến cho Lý Mộc Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chân chính át chủ bài có nào, căn bản không có ai biết. Cứ như vậy, tại Lâm Vũ Sâm trung tâm hộ chủ hạ, mỗi một lần liên tử thành thục, Nhị Hàm đều đem hai cái liên tử bỏ vào trong túi. Diệp Hàn cũng tại Diệp Kình Thương trợ giúp hạ, đem thủy liên tử vững vàng chiếm đóng. Hai người làm có nhất định giao tình, Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng lịch luyện lúc kết thúc, có thể nhất định phải thật tốt tạ ơn đối phương. Đồng thời, hắn cũng hướng đối diện Lý Mộc Phong chắp tay, biểu đạt đối phương lần thứ nhất ra tay giúp đỡ lòng biết ơn. Cái sau lại là giả bộ nhìn không thấy, cũng không để ý tới. Cái này khiến Diệp Hàn cảm thấy, đối phương khả năng chỉ là đơn thuần muốn xấu hoa bách hợp chuyện tốt, chính mình chỉ là ngư ông đắc lợi mà thôi. Trong mấy mắt, chính là hơn một canh giờ đi qua. Lúc này, liên chỉ bên trong thất tuyệt liên đã có 12 gốc tuần tự thành tụ. Nhị Hàm chọn vẹn được 23 mai liên tử. Theo sát phía sau xếp hạng theo thứ tự là: Bạch Ngân Xương 20 quả, Diệp Kình Vân 15 quả, Diệp Kình Thương 11 quả, Diệp Hàn 11 quả, Tiêu Sán 1 quả, Lâm Vũ Sâm 1 quả, Sở Phong 1 quả, Hoa Bách Hợp 1 quả. Đến lúc này, đa số người thể nội tích linh đã tiêu hao không có mấy, toàn đều dựa vào hồi linh đan khổ chống đỡ. Có thể hồi linh đan bên trong linh lực mặc dù tinh thuần, cũng là cần một cái luyện hóa trình. Tại tích linh hoàn toàn hao hết dưới tình huống, đơn thuần phục dụng hồi linh đan là không cách nào duy trì dưới mắt kinh khủng tiêu hao. Cho nên, một chút như Bạch Tính Đỉnh giống như thực lực hơi kém người đã không chịu nổi nơi này tiêu hao, rời khỏi liên trì khu vực, ngược lại tới trung bộ khu vực tiếp tế. Dựa theo bí cảnh lịch luyện quy tắc, một khi rời khỏi khu hội tâm, liền không lại phải tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động. Lâm Vũ Sâm, Sở Phong, Hoa Bách Hợp bởi vì tranh đấu lẫn nhau, tiêu hao rất lớn giống nhau không thể không rời khỏi. Tiêu Sán bởi vì không phục luyện khí cựu trọng Lý Mộc Phong hai người tranh đấu kịch liệt nhất, tiêu hao cũng càng kinh khủng, chưa tới một canh giờ liền bại hạ trận đi. Diệp Hàn mặc dù giống nhau tiêu hao rất nhiều, vũ linh căn cao tích linh ưu thế lại là dần dần hiện ra. Trừ cái đó ra, hắn còn có một loại người bình thường chưa từng có át chủ bài, đó chính là hoàng giai cực phẩm tích linh phù. Nay phù lục không giống với hồi linh đan, chính là một loại có thể đem đã luyện hóa linh khí từ đan điền phóng thích quán chú tới phù lục bên trong chứa đựng dự bị thủ đoạn. Nếu như đem cái này một phù trận khắc họa tại chữ vật linh thạch bên trên, chính là pháp khí linh chỉ giới. Nay phù trận dị thường hi hữu, chính là hắn năm đó ở Thanh Dương bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đoạt được, bây giờ vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Cuối cùng, Thất Diệu Lăng Tuyệt Đàm trung quanh đã chỉ còn lại 5 người: Bạch Ngân Xương, Diệp Kình Vân, Diệp Kình Thương, Diệp Hàn, cùng hóa thân Lý Mộc Phong, Lý Nhị Hàm. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, trong đó 4 người lại là thực lực xếp hạng cuối cùng Trích Tinh Tông thành viên. Mà hết thể này đều là bởi vì cái kia gọi là Lý Nhị Hàm nam nhân từ đó cản trở. Nếu không, sợ là Diệp Kình Thương cũng tránh không được muốn cùng Lâm Vũ Sâm đấu một trận, cuối cùng thất bại. Liền càng không có dư lực bận tâm Diệp Hàn. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là còn lại 3 tông bên trong, giống như không có Thanh Dương quận tông tộc cấp Diệp Tiêu Bạch Tam đại gia tộc thành viên. Bọn hắn chiêu thu đệ tử đều là tại đã có phạm vi bên trong. Duy chỉ có Trích Tinh Tông khác biệt, không chỉ có Bạch Ngân Xương vị thiên tài này, còn có Diệp Kình Thương vị này Diệp gia tông tộc tam thiếu gia. Mà coi tại tông tộc bên trong tu tiên nhị ca giờ cao mây, tu vi lại là càng là ở xa giờ cao thương phía trên, giống nhau có nửa bước trúc cơ cảnh, vẹn vẹn kém hơn Bạch Ngân Xương tồn tại. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy, tông chủ Diệp Trích Tinh dường như có một ít không hề tầm thường thủ đoạn. Âm thầm suy đoán, sợ là tại đối phương vị kia Bạch gia phu nhân thoát không khỏi liên quan. Lúc này, liên chỉ bên trong còn có 6 cây thất tuyệt liên chưa tới thành thủ kỳ. Mọi người đã tiếp nhận dưới mắt lợi ích phân phối hình thức, Diệp Kình Vân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, sẽ không tiếp tục cùng Bạch Ngân Xương tranh đoạt một liên tử. Cứ như vậy, Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương đều chiếm 2 cái liên tử, còn lại 3 người cắt đến 1 cái. Trong lúc đó Diệp Kình Vân cũng từng nếm thử đối Nhị Hàm ra tay, nhưng khi hắn phát hiện đối phương ác linh quấn quanh chi khủng bố sau, liền không còn có chủ động trêu chọc, chỉ là một mực nhìn ổn chính mình thổ liên tử. Năm người lẫn nhau không công kích, tiến vào một loại an ý giống như lợi ích ổn định của diện. Cái này giống như trải qua hơn ngàn năm lợi ích cách cục đại hạ tu chân quốc, thậm chí dung chuyển trên triệu năm thương nguyên đại lục. Mọi thứ đều hướng tới ổn định. Đảo mắt lại qua 2 canh giờ, lại có 3 cái liên tử thành thủ, thực lực hơi kém Diệp Hàn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, rời khỏi liên chỉ khu vực. Diệp Hàn sau khi rời đi không lâu, Diệp Kình Tương cũng đứng dậy đi theo rời khỏi. Khiến Nhị Hàm cảm thấy không hiểu là, vẫn có không ít dư lực Diệp Kình Vân cũng rời đi liên chỉ. Trong lòng thầm nghĩ, đối phương hẳn là lo lắng cho mình tâm đệ, ở bên ngoài lại nhận Sở Phong bọn hắn trả thù. Dù sao Tiên Kiếm Tông tại trung bộ khu vực đệ tử cũng không ít, thực lực cũng ở xa Trích Tinh Tông phía trên. Giờ phút này, đã chỉ có Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Xương tại khổ chống đỡ. Đợi cho liên tử thành thục thời điểm, hai người đầu tiên là phân biệt nhận lấy trong đó 3 cái, ngược lại lại đi tranh đoạt còn sót lại 1 cái. Chỉ tiếc, kia Bạch Ngân Xương thực lực ở xa Lý Nhị Hàm phía trên, cho dù là vận dụng ác linh quấn quanh, đối phương đều không hề lay động. Nhị Hàm bén nhạy phát hiện đối phương quanh thân bị một tầng thật mỏng lôi đình hộ áo bao phủ, đúng là bằng vào linh lực hộ áo ngăn cách ác linh thức xung kích. Đây cũng là Bạch Ngân Xương bước vào nửa bước trúc cơ, có được năng lực. Sớm biết, loại thủ đoạn này chính là trúc cơ cảnh cao thủ đặc hữu, cũng không phải là tất cả nửa bước trúc cơ cảnh đều có thể phóng thích. Vừa mới Lý Dơ Cao Mây liền chênh lệch chút ý tứ. Kỳ thật, lúc này Lý Nhị Hàm, mặc kệ là đan điển tích linh vẫn là huyết hải, đều đã giống tuyết. Vì đạt được càng nhiều liên tử, hắn đã giật xuống lao tù bên trên kim sắc phong ấn, ngược lại mượn nhờ Cửu Vũ Thiên Lang thú thả ra hỏa lang hư ảnh, ngăn cản tự thân linh lực hao tổn. Nhìn thấy Nhị Hàm triển lộ ra loại thủ đoạn này, kia Bạch Ngân Xương cũng không nhịn được chậm rãi mở mắt ra, quan tới kinh dị giống như ánh mắt. Cuối cùng, trọn vẹn thời gian gần nửa ngày đi qua, liên chỉ bên trong 18 gốc thất tuyệt liên đều đã thành thục, ao trên mặt lại không nửa viên liên tử cái bóng. Thật là, hai người lại là ai cũng không có muốn ly khai ý tứ. Hai người rằng qua hồi lâu, tựa hồ cũng tại chờ đối phương xuất rời đi trước. Cuối cùng vẫn kia Bạch Ngân Xương kìm nén không được, trước tiên mở miệng, nơi này đã không có liên tử, vì sao còn không rời đi? Ngươi không phải cũng không đi sao? Nhị Hàm vẫn như cũ không hề lay động. Chương 168, nấu cơm chương 168, nấu cơm. Bạch Ngân Xương nghiến chặt hàm răng, lạnh lùng lườm Lý Nhị Hàm một cái. Ta cầm trên tay tất cả liên tử đều cho ngươi, ngươi bây giờ thì rời đi cái này. Nhị Hàm mặt không đổi sắc nói, ta đem liên tử đều cho ngươi, ngươi rời đi cái này. Ngươi! Bạch Ngân Xương giận dữ, có lòng muốn xuất thủ, có thể vừa mới điều động linh khí, quanh thân liền cấp tốc biến chiều hồng. Thể nội mọi thứ đều biến hỏng bét. Đáng chết, linh thể đã đến bộ phát trước mắt. Lúc này, bên cạnh nhất định không thể có nam tử tồn tại. Bạch Ngân Xương trong lòng thầm nghĩ, có thể bởi vì cần áp chế linh thể, không cách nào vận dụng linh lực duyên cớ, nàng dưới mắt cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, tiếp tục khổ chống đỡ. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi một cái chỉ là luyện khí cảnh, còn có thể kiên trì bao lâu? Vừa nói, Bạch Ngân Xương cũng lần thứ nhất ra tay, theo trong giới chỉ lấy ra một cái hồi linh đan đan bảo. Cùng lúc đó, thân thể không gian cũng truyền tới Thiên Lang thú ngạc nhiên mừng rỡ giống như thanh âm. Trấn ngục sứ đại nhân, hoa nhi này thể nội tích linh đã hao hết, dưới mắt đối ngươi đã không có quá lớn uy hiếp, là thời điểm đi đáy đầm tìm tòi hư thực. Tiên hoàng tỷ cảm giác sẽ không sai. Nghe vậy, Nhị Hàm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Sớm tại đến mới bắt đầu, Tiên hoàng tỷ liền không ngừng mà phát ra nhỏ bé bù bù, nhắc nhở Nhị Hàm cái này đáy đầm dường như có bảo bối gì. Nhị Hàm không nguyện ý tùy tiện tiến vào, gây nên người khác hoài nghi, liền đành phải khổ chống đỡ tới cuối cùng, tính toán đợi tất cả mọi người sau khi rời đi lại lặn xuống dưới tìm tòi hư thực. Giờ phút này, Bạch Ngân Xương nhìn thấy Lý Mộc Phong đứng dậy, còn tưởng rằng đối phương không chịu nổi, chuẩn bị rời đi. Khoe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một tia đắc ý mỉm cười. Nhưng mà, làm nàng thế nào cũng không có nghĩ tới là, đối phương chẳng những không có đi, ngược lại thả người nhảy lên, nhảy vào trước mặt bảy sắc linh đàm bên trong. Đáng chết, gia hỏa này thế mà cũng dám đánh kia thất diệu lăng tuyệt liên củ sen bộ phận chủ ý. Vật này giá trị phi phàm, ở xa liên tử phía trên, quyết không thể nhường hắn được đi. Ta Phượng Tủy Linh huyền thể đã hoàn toàn đi vào thành tục kỳ, không có song tu đạo lữ, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này củ sen áp chế. Đã ngươi cố tình muốn chết, cũng đừng trách bản cô nương tâm ngoan thủ lạn. Nhớ tới nơi này, Bạch Ngân Xương cũng không còn ở lâu, giống nhau thả người nhảy lên, nhảy vào rú trong đàm. Cạn là ao, rất là đầm. Nơi này mặc dù sinh trưởng thất tuyệt liên, chiều sâu lại là chừng gần trăm trượng. Dưới đường đi lặn thời điểm, Nhị Hàm cũng phát hiện từng cây dài nhỏ sen ngạnh tự dưới đáy mở rộng mà đến. Bởi vì có nguyên thanh đoán hồn diễm phụ trợ nguyên nhân, vì tiết kiệm linh khí hắn lựa chọn là theo hỏa hệ dưới khu vực lặn. Tại Thiên Lang thú phụ trợ hạng, hắn cũng thuận lợi đi vào đáy đầm. Nhị Hàm tất nhiên là biết thất diệu lăng tuyệt liên ngó sen giá trị, đến trước tiên, hắn cũng bắt đầu đào móc. Không bao lâu, Bạch Ngân Xương cũng theo thủy hệ khu vực một đường mà đến, ẩn chứa trong đó băng linh lực có thể giúp nàng áp chế sắp thành thục linh thể, không đến mức lập tức bộc phát. Nhìn thấy Nhị Hàm đã tại độc thủ, nàng cũng trước tiên bắt đầu đào móc. Phượng Thủy Linh huyền thể cực kỳ đặc thù, chính là huyết mạch phản tổ một loại biểu hiện, ẩn chứa 7 loại thuộc tính linh huyết kỳ dị linh thể, bị thế người coi là đỉnh lô thể chất. Một khi cùng song tu đạo lữ kết hợp, có thể cải thiện đối phương linh căn cùng máu thủy, khiến cho đều xảy ra thay da đổi thịt giống như biến hóa. Bởi vì chiếu cố 7 loại thuộc tính nguyên nhân, cũng có thể nhường nàng cùng bất kỳ linh căn người sở hữu kết hợp. Bây giờ mong muốn áp chế linh thể, liền giống nhau cần 7 loại thuộc tính bộ phận củ sen mới có thể. Một bên đào móc đồng thời, nàng cũng không quên hướng Lý Nhị Hàm linh hồn truyền âm. Lý Mộc Phong, cái này củ sen đối ta có tác dụng lớn, ngươi lưu cho ta một nửa. ta cầm trên tay liên tử đều cho ngươi. Bằng không, có tin là ta giết ngươi hay không? Thật là. Đối mặt Bạch Ngân Xương áp chế, Nhị Hàm lại là không hề lay động, vẫn như cũ phối hợp thu thập củ sen. Liên tử tuy tốt, lại giá trị kém xa cái này củ sen. Ngoại trừ lao cái quặc bộ phận giữ lại làm tiếp tục sinh sôi bên ngoài, còn lại bộ phận đều bị hắn thu hết trong túi. Bạch Ngân Xương giận dữ, lúc này liền đình chỉ công việc trên tay kế, ngược lại hướng Lý Mộc Phong bơi đi, chuẩn bị đối với nó thống hạ sát thủ. Đấy là mạch nước ngầm chợt hiện. Vừa đúng lúc này, một cỗ dòng nước trào lên, mang theo thật dày nước bùn. Bá, một đạo sáng chói thất thải hào quang tự đáy đầm chính trung tâm đột nhiên nở rộ. Hai người ném mắt nhìn lại, phát hiện một đóa lộng lây đến cực điểm thất thải củ sen, theo nước bùn bên trong bộc lộ tài năng. Hỗn độn thất tuyệt liên, địa giai bảo dược. Hai người đồng thời kinh hô, tranh nhau chen lấn hướng kia củ sen chỗ chạy đi. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người phân biệt theo thủy hỏa hai bên níu lại củ sen hai đầu. Buông tay, buông tay. Hai người đồng thời quát chói tai. Đối mặt địa giai bảo dược, Lý Nhị Hàm liền xem như mời thiên lang thú ra tay, cũng là quyết định sẽ không đem nó chắp tay nhường cho người. Đừng nói là Bạch Ngân Xương, liền xem như tiên nữ trên trời hạ phàm, cũng không thể ngăn cản cờ ra mong muốn thành tiên thành đế quyết tâm. Mắt thấy Bạch Ngân Xương bộc phát ra kinh khủng dị thường lực đạo, đi xé tia củ sen. Nhị Hàm cũng đã không còn giữ lại, trực tiếp thi triển xong toàn thể hóa thu thuật, biến là chân chính đứng thẳng yêu lang, muốn đem nó bỏ vào trong túi. Thể nội hỗn nguyên linh huyết khí bản năng điều động, cửu sát huyền câu thủ trong nháy mắt thôi động, đem chuôi này huyền giai hạ phẩm pháp khí giao găm đột nhiên ném ra. Phong lôi chạm. Bạch Ngân Xương giống nhau phản ứng cấp tốc, hung hăng vung ra một ngọn gió lôi tấm lửa. Phốc. Bành. Hai người công kích đồng thời rơi xuống, chính giữa lẫn nhau ngực. May mắn bọn hắn kịp thời điều chỉnh thân hình, mới lấy hiểm hiểm tránh đi trái tim yếu hại. Có thể kia kinh khủng công kích, vẫn là đem lẫn nhau phòng ngự phá bỡ. Ấn máu đỏ tươi ngay tức khắc liền phun ra ngoài. Dù vậy, Song Phương nắm chặt địa giai bảo dược một cái tay khác, đều không có buông lỏng. Mới công kích cũng đang không ngừng áp vũ chỉ là, hai người không có phát hiện chính là, Song Phương tinh huyết đã theo cánh tay cùng đấm nước, một đường rủ xuống chạy tới thất thải củ sen phía trên. Hai loại đều bao hàm 7 loại thuộc tính hỗn nguyên huyết mạch, tại củ sen ở bên trong lấy được dung hợp. Sau một khắc, ông còn không đợi hai người công kích tái khởi, một cỗ dị dạng chấn động từ cái này củ sen quanh thân phóng thích, nguyên bản tráng kiện ngó sen thân đúng là trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra hai cái thất thải sen dây leo, phân biệt đem hai người thân eo trói buộc, ngược lại đem Song Phương hướng phía lẫn nhau rút ngắn. Mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, đều không lay động được mảy may. Từ hỗn nguyên linh khí ngưng luyện mà thành sen dây leo kiên so huyền thiết. Cùng lúc đó, một cỗ không thể danh trạng cảm giác hưng phấn cảm giác, cũng theo sen dây leo tịch hiện lên, quét sạch hai người toàn bộ thân. Một loại bắt nguồn từ sinh sôi nguyên thủy bản năng bị trong nháy mắt tỉnh lại. Nhị Hàm thể nội trào lên thú huyết cũng theo đó tán đi, lộ ra âm thầm thôi động hóa thú thuật lúc, thân hình cao lớn oai hùng bộ dáng. Mặc kệ là dáng người vẫn là dung mạo, đều cùng bình thường trạng thái dưới Lý Nhị Hàm một trời một vực. Nhưng cũng không phải cố ý dịch dung sau Lý Mộc Phong. Thật tình không biết, sớm tại cái này thải liên dược lực bị hai người tinh huyết tỉnh lại lúc, Bạch Ngân Xương liền ý thức tới vấn đề không đúng. Hỗn độn thất tuyệt liên dược lực bị chủ động tỉnh lại. Ngươi lại là một vị hoàn mỹ hình thái hóa thú giả, còn nắm giữ hỗn nguyên linh huyết thể, thì ra phụ thân trong miệng cái kia truyền thuyết là có thật. Quả nhiên, phụ thân để cho ta rời khỏi gia tộc, tới này tiên ma đại chiến địa điểm cũ tu hành, là có đạo lý. Ngươi, không phải Lý Mộc Phong. Tê dại giống như thanh âm truyền đến, không còn có Trích Tinh Tông đại sư tỷ, ngày xưa thanh lãnh khí chất, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử phong tình vạn trùng, vốn là ở vào thành thục kỳ Bạch Ngân Xương, chung quy là khó nén kia nguyên thủy bản năng triệu hoán, phượng thủy linh huyền thể hoàn toàn bộc phát. Dù là người trước mặt không rõ lai lịch, còn nắm giữ hóa thân yêu thú tà đạo thủ đoạn, có thể thể nội hôn nguyên huyết khí hương vị, lại là nhường nàng muốn ngừng mà không được. Bởi vì cái gọi là cầu hiền gấp dường như có thể nghĩ uống. Thế là nàng trước tiên chấn nát quần áo, lộ ra kia hoàn mỹ vô khuyết mê người hình dáng, như ác hổ giống như nhào tới. So sánh dưới, Lý Nhị Hàm lại là đạo tâm kiên định được nhiều. Mặc dù kia nguyên thủy bản năng như hồng lưu giống như va chạm mà đến, hắn vẫn như cũ không bỏ đồng dương chi thần, không ngừng mà thôi táng Bạch Ngân Xương dã man hành vi. Lan đi, nhanh từ trên người ta lan đi, đồ lưu manh, tiểu gia ta thể sống chết không theo. Nhưng mà lúc này Lý Nhị Hàm đã 20 tuổi ra mặt, chính là huyết khí phương cương, sáng sớm rời giường đều như mặt trời ban trưa thời điểm. Tại địa giai bảo dược hồng hoang giống như dược lực tác dụng dưới, sợ là thánh nhân ở đây cũng ngăn cản không nổi mỹ nhân tuyệt thế dụ hoặc. Kia một thân có thể so với yêu thú kinh khủng luyện thể thuật, cuối cùng cũng hóa thành huyết mạch dung hợp vô tận động lực. Tất cả cuối cùng vẫn là tại ơm ở bên trong nước chảy thành sông. Liên chỉ bên trong tràn đầy mênh mông hỗn nguyên linh khí, cũng liên tục không ngừng hướng hai trong thân thể dũng mãnh lao tới. Đầu kia đủ có người thành niên cánh tay thô củ sen, lại là đang không ngừng thu nhỏ, hóa thành quần quần dược lực hồng lưu, vọt tới hai trong cơ thể con người. Cùng lúc đó, hỗn độn thất tuyệt đàm phía trên hư không cũng biến thành mây đen dày đặc, lôi đình như mưa rơi xuống, không ngừng mà hoành kích lấy thâm thúy liên chỉ. Tựa như trong đó có cái gì thiên địa bất dung chi vật giống như. Nếu là bị một chút kiến thức rộng rãi người nhìn thấy, liền sẽ biết được, đây là có người đang trùng kích trúc cơ cảnh. Trừ cái đó ra, còn có một loại tình huống sẽ dẫn tới cái loại này thiên địa dị tượng. Đó chính là có người tại nghịch thiên mà đi, luyện chế kinh khủng đan dược, chế tạo nghịch thiên cấp pháp bảo, hay là huyết mạch phản tổ, phẩm chất trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện vượt cấp tăng lên. Trong mấy mắt, một canh giờ trôi qua, Lý Nhị Hàm cái này đoàn gạo sống, cuối cùng vẫn là bị Bạch Ngân Xương làm thành cơm đã chín. Tuyên bố, quyển sách sẽ không ở nữ tính nhân vật khắc họa bên trên hoa quá nhiều bút mực, phía sau văn phòng cũng sẽ không biến, mời mọi người yên tâm đọc. Tác giả có tại dùng tâm viết, dụng tâm cấu tứ. Cầu duy trì, chương 169, tiến triển cực nhanh chương 169, tiến triển cực nhanh giờ phút này. Đáy ao tất cả cuối cùng bình tĩnh lại. Hai người trần truồng ôm nhau, quanh thân bị tinh mịn sen dây leo trói buộc. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người không hẹn mà cùng mở mắt ra, mượn nhờ linh thức chi lực nhìn thấy gần trong gang tấc gương mặt. Chỉ là, lúc này Lý Nhị Hàm vẫn như cũng là bộ kia cao lớn oai hùng bộ dáng, Bạch Ngân Xương chưa thể nhận ra thân phận chân chính. Mặc dù gương mặt này ngày thường có chút xuất khí, dùng hỏa tán đi Bạch Ngân Xương, vẫn là khó nén tức giận trong lòng. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị mở miệng trách móc cái này, cướp đi nàng nhất vật chân quý nam từ lúc, đối phương kia tràn đầy tức giận quát mắng lại là đột nhiên nổi lên. Đồ lưu manh, Bạch Ngân Xương, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Tổn hại ta đồng dương chi thể, hại ta không thể chuyên tâm tu luyện, ta thế tất giết ngươi. Đảo ngược thiên cương. Bạch Ngân Xương nghiến chặt hàm răng, lửa giận trong lòng cùng vô tận xấu hổ cảm giác hiện lên, giống như là núi lửa phun trào vô cùng sống động. Nàng lúc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chính mình tức giận, chỉ có giết chi. Thật là, ngay tại nàng chuẩn bị điều động linh khí, đem cái này tên ngốc diệt trừ thời điểm, nàng lại là kinh ngạc phát hiện, thể nội linh khí đều đã hóa lỏng. Một tòa thất thải đạo đài cũng quỷ dị xuất hiện trong đan điền. Hung hậu đến cực điểm khí tức chấn động truyền đến, cũng không còn là nửa bước trúc cơ, mà là chân chính trúc cơ cao thủ. Thất thải đạo đài, hoàn mỹ trúc cơ. Ta, thế mà đột phá, mà lại là ngưng luyện ra hoàn mỹ đạo đài, chỉ cần ổn định tu hành, không cần đại cơ duyên, liền có thể dựng dục ra kim đan, ngược lại ấp nguyên anh kinh khủng tồn tại. Không phải nói, ta phượng vị linh huyền thể, chính là tự tổn máu thủy, phúc cùng nam tu một phương sao? Tại sao có thể như vậy? Suy nghĩ đến tận đây, Bạch Ngân Xương không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Nàng cái này một linh thể sở dĩ sẽ được xưng là đỉnh lô thể chất, cũng là bởi vì cùng nàng kết hợp nam tử, lại nhận như hiến tế giống như trưởng thành. Chính mình thì sẽ hao tổn linh thể, tu vi thậm chí sẽ có không tăng mà lại giảm đi tình huống. Đây cũng là nàng nghe được Lý Nhị Hàm trách cứ, sẽ không thắng giận nguyên nhân chỗ. Nàng cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên thấy qua, có một loại linh thể tới phù hợp, giống nhau có thể hoàn mỹ hấp thu hỗn độn thất tuyệt liên dược lực, gọi là hôn nguyên linh huyết thể. Trong đó lại là cũng không có liên quan tới hai người kết hợp sau ghi chép. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được, cùng dạng này linh thể kết hợp, có thể nhường nàng cũng từ đó được lợi. Chỉ là, nàng chưa từng biết được là, so sánh Lý Nhị Hàm đạt được chỗ tốt, nàng dưới mắt những này không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm ngửa mặt nằm tại mềm nát nước bùn bên trong, cái cổ bị cưỡi trên người mình Bạch Ngân Xương gắt gao át ở mặc cho hắn cố gắng như thế nào dãy rủa, đều không lay động được mảy may. Tra xét rõ ràng tu vi, hắn lúc này mới phát hiện, đối phương cư nhưng đã đột phá tới trúc cơ cảnh. Đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Trúc cơ cảnh liền không nói lý lẽ đúng không? Sĩ khả sát bất khả nhục, đợi ta có cơ hội định bên trên Trích Tinh Tông, tìm tông chủ của các ngươi, trưởng lao phân xử thử. Thả ta ra. Nhị Hàm vẫn âm thanh kêu gào, dường như hắn mới thật sự là người bị hại. Bạch Ngân Xương thấy thế vừa tức vừa cười, có lòng muốn nói cái gì, lại là ngại ở hiện tại xấu hổ tình cảnh. Nghĩ lại phía dưới, chuyện hôm nay cũng xác thực không đối với Phương mong muốn. Chuyện xảy ra mới bắt đầu thời điểm, cũng đúng là chính mình chiếm cứ chủ động thời điểm càng nhiều. Quên chuyện ngày hôm nay, không cho phép đem chuyện hôm nay nói ra. Bằng không, ta giết ngươi. Lạnh lùng ném câu tiếp theo áp chế chi ngôn sau, Bạch Ngân Xương liền cấp tốc đứng dậy mặc quần áo rời đi, cũng không có mở lời hỏi đối phương chân chính tục danh. Đối với chuyện hôm nay, nàng chỉ coi không có xảy ra. Hai hàng thanh lệ cũng không nhịn được tự trong mắt trượt xuống, cùng cái này dung chuyển đầm nước hỗn hợp lại cùng nhau. Mặc nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại này hoang đường phương thức mất vật chân quý nhất. Trong lòng cũng có vô tận ủy khuất hiện lên. Nàng trách cứ thượng tiên bất công, tại sao lại để cho mình nắm giữ dạng này đặc thù linh thể? Trước khi đi, nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng vững thân hình lần nữa truyền âm nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần trước mặt người khác triển lộ ngươi hoàn mỹ hình thái hóa thú giả thân phận. Nói xong, Bạch Ngân Xương tiện tay móc ra một cái túi ném đến Nhị Hàm bên cạnh, lúc này mới hướng mặt nước phủ đi. Trong đó thịnh phóng chính là 38 khỏa thất tuyệt liên liên tử. Mắt nhìn đối phương rời đi, Nhị Hàm nắm lên trên mặt đất cái túi, trong lòng vẫn như cũ có không nói ra được không thoải mái. Cái này tính là gì? Phí bịt miệng sao? Làm không chịu trách nhiệm sự tình, liền đi thẳng một mạch như vậy. Nữ nhân quả nhiên đều như liếu tô tô đồng dạng, không có một cái tốt. Đem liên tử thu hồi, Nhị Hàm giống nhau mặc quần áo, chuẩn bị thu thập nơi này củ sen trở về tới mặt nước. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện nguyên bản bao phủ tại chính mình quanh thân hỏa diễm cự lang biến mất không thấy gì nữa, chính mình đúng là bằng vào huyết đục chi khu, mạnh mẽ tiếp nhận nơi này cuồng bạo linh khí. Không rõ ràng cho lắm hắn vội vàng trở về thần tỷ không gian, sợ nhục thân bị ăn mòn mà hủy. Có thể bên thai kia thiên lang thú không có hảo ý trêu tức thanh âm truyền đến, lại là nhường hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Trấn ngục sứ đại nhân, ngươi thật đúng là người ngốc có ngốc phúc a. Thế mà có thể gặp phải huyền giai cực phẩm phượng tùy linh huyền thể. Một trận kết hợp xuống tới, không chỉ có để ngươi bảy đầu hạ phẩm linh căn, toàn bộ nhảy lên đến trung phẩm cấp độ. Hôn nguyên linh huyết thể càng là đạt tới huyền giai thượng phẩm phẩm chất, luyện khí tu vi cũng tiến triển cực nhanh, đạt đến luyện khí lục trọng. Một ngày có thể so với 6 năm khổ tu. Lý Nhị Hàm sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem tiên hoàng tỷ bên trên 16.500 phu chi lực chữ, thật lâu không hề quay lại thần đến. Luyện thể tu vi thế mà cũng có hơn ngàn phu chi lực trưởng thành. So sánh hắn đồng dương chi thể, trong vòng một ngày đổi về tầng thứ này trưởng thành, vậy liền lộ ra không đáng giá một đồng. Nếu như mỗi một lần kết hợp đều có cái loại này hồi báo, hắn bằng lòng cho Bạch Ngân Xương thị tâm. Liên tưởng đến đối phương trước khi đi kia bất tức thần sắc, trong lòng đúng là hậu chi hậu giác sinh ra một tia cảm giác cái nấy. Có thể nghĩ lại đây hết thảy, chính mình hoàn toàn là trô đang bị động một phương, trong lòng ngược là có chút thản nhiên lên. Hôm sau, Nhị Hàm tại thần tỷ không gian khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, phát hiện mỗi ngày lực lượng tăng lên, thế mà theo nguyên bản mỗi ngày 9 phu chi lực, tăng lên đến 12 phu. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm lúc này mới trở về đáy đầm, đem bên trong Thất Tuyệt Liên ngó sen đảo sau khi đi, cấp tốc trở về trên mặt nước. Có lẽ là nhận hỗn độn Thất Tuyệt Liên dược lực tầm bộ nguyên nhân. Nhị Hàm ngạc nhiên phát hiện, lúc này mình đã không sợ liên chỉ bên trong cuồng bạo linh khí, ngược lại cảm thấy rất có cảm giác hòa hợp, rất dễ bị luyện hóa. Thể nội linh khí phẩm chất cũng tăng lên trên diện rộng, thế mà có thể so với luyện khí thập trọng cấp độ. Bất quá, lúc này Lý Nhị Hàm không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi ý tứ, tìm kiếm chung quanh cũng không khác bảo vật sau, hắn liền từ hỏa hệ khu vực rời đi, cấp tốc hướng ra bên ngoài dựa sát vào, thuận tiện tìm kiếm Bạch Kính Đỉnh tung tích. Người này đem chính mình bước tiến hỏa ma quật loại kia đường cùng, tự nhiên là không thể lại lưu lại. Ra cái này bí cảnh, về sau sợ là muốn lại ra tay liền khó khăn. Đi tới nửa đường, hắn quả nhiên phát hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại nơi xa ngồi xuống, chính là Bạch Kính Đỉnh cùng với hai vị truy sát mình đồng đảng. Đến lúc này, Nhị Hàm đã nắm giữ chính diện nghiền ép thực lực của đối phương. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, hắn trực tiếp lặng lẽ dựa vào tiến lên, tại đối phương làm ra phản ứng trước đó, thi triển 16.000 lần cường hóa khu đàm thuật, phân biệt đem ba người trói buộc, lại phối hợp pháp khí đồng tinh giao găm, đem nó toàn bộ đánh giết tại chỗ. Một khắc cuối cùng, làm Lý Nhị Hàm cầm trong tay chiến thương đâm vào Bạch Kính Đỉnh lồng ngực thời điểm, cái sau trong ánh mắt vẫn là toát ra khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Luôn luôn cao cao tại thượng, tự cho là thanh cao hắn, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia bị chính mình bức tiến hỏa ma quật phế vật là như thế nào đi ra, lại như thế nào nắm giữ tiện tay đem nó đánh giết năng lực. Chương 170, là ta giết chương 170, là ta giết làm xong những này. Nhị Hàm thu hồi ba người túi càn khôn, thông qua lịch luyện người ít nhất lôi tiếp gốc, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào nhất khu vực bên ngoài. Tại linh lực nhất ôn hòa một hệ khu vực, tìm một cái nơi yên tĩnh ngồi xuống, cũng không tiếp tục tìm kiếm hẻm núi chỗ sâu thiên tài địa bảo. Biến trở về lúc đầu dung mạo đồng thời, hắn cũng sẽ trích tinh tông phục sức mặc lên người. Lúc này khoảng cách bí cảnh quan bế còn có hơn 20 ngày thời gian, hắn muốn gắn bó tốt chính mình tuổi mục hình tượng. Quả nhiên, thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng mà có tu sĩ tìm kiếm bảo vật đến tận đây, đều phát hiện trở tại phía ngoài nhất Lý Nhị Hàm. Mỗi lần có người tới gần, Nhị Hàm thậm chí tại chỗ ngự kiếm, mặc kệ là địch hay bạn trực tiếp lựa chọn rời xa. Một bộ sợ người tới ra tay với hắn tư thế. Đám người thấy thế đều bật cười. Gặp qua nhát gan, lại là chưa thấy qua nhát gan như vậy. Trong lúc nhất thời, Trích Tinh Tông xuất hiện một vị đồ hèn nhát sự tình, cũng tại lịch luyện người bên trong lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người hiểu chuyện thậm chí chuyên môn trêu cả hắn, một đường ngự kiếm đuổi theo Lý Nhị Hàm chạy. Đến mức, Nhị Hàm không chịu nổi kỳ nhiễu, đi vào bí cảnh xuất khẩu, sớm kết thúc lịch luyện. Cái này khiến những cái kia trêu đùa hắn người đắc ý không thôi. Nhìn thấy có người sớm như vậy liền theo bí cảnh đi ra, rất nhiều người cũng tới trước hỏi thăm. Đơn giản chính là được mấy quả liên tử, vì sao lịch luyện còn không có kết thúc liền sớm đi ra, bên trong ai đến liên tử nhiều nhất loại hình vấn đề. Đối với cái này, Nhị Hàm cũng không e dè nói ra bản thân chưa có thể đến tới khu hội tâm, một mực tại bên ngoài tu luyện sự tình. Về phần mình sở dĩ sẽ ra ngoài, hắn càng là lòng đầy căm phẫn trách cứ những cái kia ở ngoại vi truy sát, trêu đùa hắn người. Đám người giờ mới hiểu được, thì ra Nhị Hàm là bị người theo bên ngoài đuổi ra ngoài. Chế rêu thanh âm vì theo nổi lên. Ngay tại Lý Nhị Hàm sau khi ra ngoài không lâu, Thanh Vân Tông bộ tông chủ Phương Bách Ngai liền tiến lên hỏi thăm có quan hệ Lý Mộc Phong sự tình. Nhị Hàm đối với cái này hoàn toàn không biết, chỉ nói là trong lúc vô tình nghe được có người nói hắn tại khu vực Hạch Tâm rực rỡ hào quang. Chính mình một mực tại khu vực bên ngoài, chưa từng nhìn thấy mặt. Cái trước mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng sớm liền hiểu cái này Lý Nhị Hàm tuổi mục chi danh. Đối phương năm đó ở Thanh Dương bí cảnh liền một mực chờ tại phía ngoài nhất. Về sau hắn dẫn người đi Trích Tinh Tông, gia hỏa này càng là sợ một nhóm, mặc dù cuối cùng lại tiêu bất ngự pháp khí chiến thương hạ thắng hiểm luyện thể nhất trọng tiên lưu, nhưng cũng xa xa không đạt được cùng Lý Mộc Phong dạng này thiên tài trà trộn cùng một chỗ tình trạng. Hai người căn bản cũng không tại một cái tầng cấp, càng làm cho hắn sinh nghi vẫn là Bạch Ngân Dương cùng Diệp Kình Hương. Bởi vì người chung quanh nhìn chằm chằm nguyên nhân, Nhị Hàm cũng không có tùy tiện rời đi, mà là tại Thanh Dương quận quan phương thiết trí nghỉ ngơi điểm đặt chân, tiếp nhận bảo hộ. Thẳng đến 2 tháng kỳ hạn đến, đại trận nên đón quan bế kỳ, đám người nhao nhao bị đại trận khu ra, trở về tới bên ngoài căn cứ. Các thế lực lớn trước tới tiếp ứng người cũng theo nhau mà tới. Phó hội trưởng Tư Không Huyền cũng chuyên môn phái người thống kê lịch luyện kết quả. Cuối cùng, Diệp Kình Vân, Diệp Kình Hương, Diệp Hàn, liên tử số lượng đều vượt qua 7 biên, thành công tấn cấp, thu hoạch được tiến vào Đế Quốc Tinh Anh Học viện tu hành tư cách. Làm hỏi đến Bạch Ngân Dương liên tử số lượng lúc, đối phương đúng là trực tiếp phóng thích tự thân trúc cơ nhất trọng khí tức khủng bố. Lấy loại này thụ nhất tôn sùng phương thức tấn cấp. Mắt thấy tấn cấp người chỉ có chỉ là 4 người, Tư Không Huyền cũng không nhịn được lên tiếng la lên, hỏi thăm phải chăng còn có người liên tử số lượng đạt tới 7. Bạch Ngân Dương giống nhau mang theo ánh mắt mong đợi, liếc nhìn toàn trường, chờ đợi cái kia cầm mấy chục mai liên tử nam nhân đi ra. Mặc dù nàng đã quyết định đem ngày đó sự tình quên mất, có thể cái này hơn 20 ngày đến, trong đầu của mình lại luôn hồn khiên mộng nhiêu giống như xuất hiện cái kia đạo tuấn lãng thân ảnh. Thật là, trọn vẹn qua hồi lâu, đều không có bất kỳ người nào tiến lên. Lúc có tham gia lịch luyện người, hô lên Lý Mộc Phong cái tên này, nhắc nhở đối phương hiện thân đệ trình liên từ lúc. Bọn hắn mới từ trung quanh nhân khẩu bên trong biết được, Lý Mộc Phong bản mệnh ngọc giản tại hơn 1 tháng trước, khu vực Hạch Tâm còn chưa mở ra lúc, liền đã bỡ nát sự tình. Liên tưởng đến vị kia ở Hạch Tâm khu rực rỡ hào quang người, mọi người không khỏi nghĩ mà sợ. Bạch Ngân Dương lại là trong lòng thản nhiên, thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Đối phương coi là thật không phải Lý Mộc Phong, mà là một người khác hoàn toàn. Có thể nàng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là của gia tộc nào công tử, nắm giữ huyền giai trung phẩm cấp độ đỉnh cấp linh thể, còn giấu sâu như vậy. Mà lúc này, Thanh Vân Tông đại sư Minh Lâm Vũ Sâm lại là lưng phát lạnh, gần như hôn mê. Phương Bách Nhai biết được hắn vì bảo hộ một vị hung thủ mà bỏ lỡ tấn cấp danh lệnh, lúc này liền đối với nó nghiêm khắc gian dạy. Trích Tinh Tông một bên lại là tất cả đều vui vẻ. Nghe được Trích Tinh Tông có ba người tấn cấp, nhị trưởng lão Hồ Tông Nhân cũng không nhịn được cười ra heo tiếng tê. Thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống thời gian 10 năm, đế quốc cấp cho Trích Tinh Tông thiết kế, sợ là không thể thiếu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, Thanh Vân Tông nội môn ngũ trưởng lão Hàn Phong, bộ tông chủ Phương Bách Nhai lại là khí thế hùng hổ mà đến. Bạch Ngân Dương, Diệp Bình Hương, thiếu chủ nhà ta chết thảm, nhất định là hai người các ngươi gây nên. Nói đi, đến cùng là ai làm? Hai người ngôn từ lạnh lùng, vượt ở trước mặt mọi người, nói cái gì cũng không chịu để bọn hắn rời đi. Nhưng mà, đối mặt hai vị này trưởng lão chất vấn, hai người lại là không thèm để ý chút nào. Đúng là không hẹn mà cùng kêu lên xuất khẩu. Là ta giết, là ta giết. Hiển nhiên, lấy hai người thân phận, hoàn toàn không sợ Thanh Vân Tông trả thù. Dạng này lịch luyện có người thương vong là chuyện thường xảy ra, liền xem như chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không có chuyện sau truy trách lý do. Đối phương thế mà làm theo lời đồn, đổ tội lung tung. Diệp Kình Thương thân làm Thanh Dương quận Diệp gia tam thiếu chủ, há lại sẽ sợ một cái tu vi không bằng chính mình trưởng lão? Lấy hắn sau này thành tựu, sợ là Thanh Vân Tông Lý Thanh Vân cũng có chỗ không kịp. Lúc này mới cố ý mở miệng kích hắn, xem như đối với nó mạo phạm đánh trả. Cách đó không xa Diệp Kình Vân nhìn thấy chính mình tam đệ nhận khiêu khích, lúc này liền phi thân mà đến, nghiêm nghị nổi lên. Lý Mộc Phong là ta giết, có chuyện gì hướng ta đến chính là. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không e dè phóng thích tự thân nửa bước trúc cơ thực lực kinh khủng, ép tới hai vị kia trưởng lão liên tục rút lui. Kỳ thật, hai người bọn họ cũng biết mấy người kia thần uy, chỉ là trở ngại về tông không cách nào hướng tông chủ Lý Thanh Vân hồi phục, lúc này mới kiên trì đến đây, muốn cầu lời nói đem, xong trở về bàn giao. Nhìn thấy ba người đều chủ động thừa nhận, Lý Mộc Phong là chính mình giết chết, bọn hắn cũng đành phải xám xịt rời đi. Mặc dù mất mặt mũi, lại là trở về có lý do thoái thác. Nhìn qua Thanh Vân Tông một đoàn người bóng lưng rời đi, Bạch Ngân Sương ngắm nhìn một phía, trong lòng đúng là có loại không hiểu mất mát cảm giác hiện lên. Cái kia hỗn đản rõ ràng có không kém hơn Diệp Kình Thương thực lực, thế mà hết lần này tới lần khác ưa thích làm rùa đen rút đầu. Thật sự là không ra gì. Hừ, thật là. Tức giận sau khi, làm Bạch Ngân Sương nhìn thấy Diệp gia hai huynh đệ, nhận người chung quanh tung hô, phong quang vô hạn hình tượng. Nàng lại tựa hồ cảm thấy, kia lấy đi nàng thanh bạch hỗn đản, dường như có không hề tầm thường định lực. Thử nghĩ một hồi, người nào không thích tại nhân tiền hiển thánh, có thụ tung hô cảm giác. Có thể cười đến cuối cùng lại có mấy người. Kia Lý Mộc Phong không phải là không phong lưu phong quang, chuẩn bị được người kính ngưỡng. Bây giờ không cũng trở thành cái kia hỗn đản dưới kiếm chi quỷ. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn, mới có thể là thường người thường không thể là. Giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy, đối phương tựa hồ là một cái tâm trí kiên nghị, định lực phi phàm hỗn đản. Xa không tầm thường có thể so sánh, sợ là liền Diệp thị hai huynh đệ đều có vẻ không bằng. Suy nghĩ đến tận đây, Bạch Ngân Sương nội tâm đúng là không khỏi sinh ra một tia thích thú cùng chờ mong. Chỉ là, liền chính nàng cũng không biết, mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì. Chương 171, Diệp Hàn rời đi chương 171, Diệp Hàn rời đi cùng lúc đó. Bạch Ngân Dương cũng được biết Bạch Kính Đình chết thảm sự tình. Đối với cái này nàng lại là cũng không quá để ý, bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, xảy ra đánh nhau chết cá biệt người là chuyện thường xảy ra. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, tỷ số thương vong đều không thua kém bốn thành. Đối phương bất quá là gia tộc can bài đến, phụ trợ nàng tu hành. Những năm gần đây nàng đã cảm nhận được Bạch Kính Đình khinh nhờn chi tâm, trong lòng sớm có khúc mắc. Nếu không phải xem ở đối phương cùng mình đồng tộc, lại phụ trợ nhiều năm có công phấn thượng, nàng đã có lòng giết chi. Cứ như vậy, một đoàn người hoan hoan vui vui cưỡi phi thuyền, chạy tới Trích Tinh Tông. Diệp Hàn cũng trước tiên đem chính mình tấn cấp tin tức tốt, cáo chi hảo huynh đệ của mình Nhị Hàm. Cái sau tất nhiên là liền tiếng chúc mừng, trên mặt tràn đầy không che giấu được mỉm cười. Trên đường đi, còn lại mấy vị không thể tấn cấp nội môn sư mình, cũng tranh nhau cùng Diệp Kình Thương cùng Diệp Hàn đáp lời, ý đồ thành lập một cái quan hệ tốt đẹp. Dù sao những người này ngày sau đem đi một đầu hoàn toàn khác với con đường của bọn hắn. Bên cạnh làm bạn cũng đều là thiên chi tiêu tử cấp nhân vật. Có lẽ là biết Diệp Hàn cùng Nhị Hàm giao hảo nguyên nhân, lần này Nhị Hàm mặc dù nhận vắng vẻ, một mình nằm tại hàng cuối cùng khoan thai tự đắc. Lại là không có người chủ động mở miệng niệm ai. Thật là, mỗi lần hàng phía trước ánh mắt của mấy người quét đến thời điểm, vẫn là mang theo khó mà che giấu ghét bỏ. Ngay cả tìm hắn ủy trị thiểm điện Điêu Bạch Ngân Dương, đều thanh lãnh như băng sơn giống như cao cao tại thượng. Cái này khiến Nhị Hàm nhớ tới màn đêm buông xuống đối phương tại dưới người mình, dịu dít diễm diễm tình hình. Thật là, lao luyện như hắn, cũng không có biểu hiện ra nửa chút khác thường. Sợ bị đối phương nhận ra, bằng thêm tâm ma. Truy cầu cô gái này người cũng không ít. Nghe nói không chỉ có Thanh Dương quận các đại gia tộc thiếu chủ tiến đến cầu hôn, ngay cả đế đô như Diệp Thiên giống như nhân vật đều có tâm tư. Chuyên môn đoạn thời gian trước đan sư giao lưu hội thời điểm, Diệp Thiên còn chuyên môn mang trọng lễ đi Bạch gia bái phòng. Chẳng qua là khi hắn đưa ra cầu kiến Bạch Ngân Sương lúc, cũng là bị Bạch gia từ chối nhã nhặn, nói là không cách nào liên hệ tới bản nhân. Thử nghĩ một hồi, nếu như lúc này Lý Nhị Hàm nhảy ra nói là đối phương song tu đạo lữ, còn có một đêm đêm xuân kinh lịch, sẽ là hậu quả như thế nào? Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Giống nhau, Bạch Ngân Sương cũng là đạo tâm kiên định, tuyệt không phải vật trong ao, từ trước đến nay đều không có tìm kiếm đạo lữ dự định. Đối với đêm hôm đó sự tình, nàng cũng chỉ làm không có xảy ra, toàn bộ làm như là một giấc mộng. Càng nhiều tâm tư vẫn là thả về việc tu hành, muốn đem việc này vĩnh viễn quên lãng. Chỉ là mỗi lần đêm khuya tu luyện kết thúc, tràn trọc thời điểm, cái kia đạo có thể hóa thân người sói vĩ ngạn thân hình vẫn là tại trong đầu vung đi không được. Trở lại Trích Tinh Tông, ba vị nội môn đệ tử thông qua đế quốc tinh anh tuyển bạt tin tức truyền ra, tông chủ Diệp Trích Tinh tự mình phát xuống tông chủ khiến, toàn tông trên dưới giảm miễn một tháng điểm tích lũy khảo hạch, làm cái tông môn cũng vì đó sôi trào. Tại bọn hắn mà nói, cái này không chỉ là một loại vinh dự, còn có thiết thực lợi ích quan hệ, không chỉ có đế quốc phái phát cho tông môn cung phụng biến nhiều, có thể nhường tặng kỹ các cùng tích phân đường vật phẩm biến phong phú. Về sau những người này lên như diều gặp gió, bọn hắn thậm chí có thể có chuyện nhờ đối phương, cái nào đó việc phải làm loại hình. Nhất là Diệp Kình Thương loại kia hào sảng tính cách, nhất là lấy giúp người làm niềm vui. So sánh Diệp Kình Thương cùng Diệp Hàn chuẩn bị được hơn nên, lại tại khu vực bên ngoài đánh hơn một cái sủ kỳ chan dầu Lý Nhị Hàm, lại là dẫn tới rất nhiều người bận nhãn. Nhất là nguyên bản xếp hạng hơn 10 vị nội môn đệ tử. Nếu như là đổi lại bọn họ tiền đến, liền xem như không có tấn cấp tinh anh học viện, tu vi cũng nhất định rất có tinh tiến. Thu hoạch đại lượng thiên tài địa bảo càng là không đáng kể. Chỉ có Lý Nhị Hàm tay không đi, tay không về. Đối với đám người chỉ trích, Nhị Hàm cũng hoàn toàn mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ tiếp tục hoàn toàn như trước đây bình thản tu hành. Về phần hắn linh căn tăng lên sự tình, tất nhiên là có tiên hoàng tỷ giúp hắn huyền hóa che giấu, căn bản không có người sẽ phát giác. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chuyến này lớn nhất bên thắng chính là cái này ngu ngơ. Đối phương không chỉ có thu được đan vương hứa hóa nguyên bộ phận truyền thừa, được một tôn huyền giai cực phẩm đan vương đỉnh, còn cùng bạch ngân dương kết hợp, tất cả linh căn đều nhảy lên thăng đến trung phẩm cấp độ, linh thể cũng nhảy lên đến huyền giai thượng phẩm. Tu vi tiến triển cực nhanh không nói, còn trắng được một đống lớn thất diệu lăng tuyệt liên củ sen, cộng thêm hơn 50 mai liên tử, giá trị không thể đo lường. Một ngày này, dạ mạc thời gian, Nhị Hàm kết thúc một ngày bận rộn, ngay tại trong tiểu viện tu hành. Diệp Hàn lại là nâng mấy cái vỏ rượu ngự kiếm mà đến. Nhị Hàm, qua vài ngày ta liền phải đi đế quốc tinh anh học viện, theo ta uống một chén a. Nhị Hàm chăm chú gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Một đêm này, hai người không có sử dụng linh lực xua tan tự lực, toàn uống hết đi say mềm, ngửa mặt nằm trên mặt đất tâm tình một đêm. Liên phảng phất năm đó cùng một chỗ tại yêu thú sơn mạch lịch luyện lúc đồng dạng. Trong lúc đó, ai cũng không có chủ động đề cập bí cảnh lịch luyện sự tình. Trước khi đi, hai người như cũ trao đổi hai cái túi trữ vật. Diệp Hàn rời đi về sau, Nhị Hàm phát hiện trong đó cũng không có phù lục cái bóng, mà là thả ở một chi phù bút, một lớn chồng chất lá bừa, cộng thêm một bản gọi là Thiên Sư phụ trận ghi chép sổ. Phía trên còn phụ một tờ giấy, Nhị Hàm, những truyền thừa khác là ta tại Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc bí cảnh bên trong lúc vô tình đạt được, ta giữ lại vô dụng, liền tặng cho ngươi à. Tra xét sau Nhị Hàm phát hiện, quyển sách này nguyên chủ gọi Trương Đạo Lăng, trong đó thu nhận sử dụng 24 loại phổ biến phù lục, cộng thêm 8 loại có thể khắc họa tại pháp khí phù trận, cùng 4 loại cần khắc họa tại trận cơ thạch bên trên sử dụng đại trận. Giống thường gặp họa lôi phù, phi kiếm phù, phi kiếm phụ trận, phá giáp phụ trận đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có Nhị Hàm ngọc bồ đoàn bên trên tụ linh trận, cùng tông môn hộ tông bảo hộ trận, phẩm giai tính cả phù bút cùng một chỗ, thế mà tất cả đều đạt đến huyền giai hạ phẩm, giá trị chi cao cũng không kém đan vương truyền thừa quá nhiều. Giờ phút này, Nhị Hàm đúng là có một loại mong muốn cầm trong tay hơn 50 mai liên tử lấy ra tới chia sẻ xúc động. Thật là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đây cũng không phải hắn không bỏ được liên tử, mà là không nguyện ý đem chính mình chân chính át chủ bài bại lộ cho bất luận kẻ nào. Mặc dù Diệp Hàn là hắn người tín nhiệm nhất, vậy cũng không được. Sau khi tự định giá, Nhị Hàm vẫn là quyết định để cho mình luyện thể phân thân, theo dõi đối phương đi Thanh Dương quận, chọn cơ tại phường thị bán cho đối phương 7 viên toàn thuộc tính liên tử, giúp đỡ đột phá trúc cơ. Đối phương dưới mắt chỉ có luyện khí cửu trọng, xung kích trúc cơ nói ít còn phải 5-6 năm, còn nhiều cơ hội. Tu luyện quay về bình tĩnh, được đan vương truyền thừa cùng phụ lục truyền thừa Nhị Hàm, tại linh căn cùng linh thể tấn cấp dưới tình huống, cũng mở ra mới con đường tu hành. Ngày bình thường nhàn hạ vô sự thời điểm, hắn liền cầu tại thần tỷ không gian chuyên tâm nghiên cứu luyện đan, vẽ bùa. Lúc này liền không thể không nói kia đan vương truyền thừa chân quý, trong đó đã bao hàm mấy ngàn chồng thuốc lực dung hợp ký ức, còn có thối luyện đan dược, đạt tới đan vận như hà tình trạng. Tại phụ trợ phía dưới, Nhị Hàm chỉ tốn một tháng, liền luyện chế ra mang theo lộng lây đan hà đan dược. Mặc dù còn không có ngưng luyện thành đan văn tình trạng, dược lực lại cũng đầy đủ gấp bội. Liền xem như thi triển một lò nhiều đan pháp môn, duy nhất một lần luyện chế 4 cái, 6 cái, 8 viên thuốc, phẩm chất đều vượt qua nguyên bản đơn khoa luyện chế. Đây cũng là đối với dược dịch dung hợp, nhảy lên, dược tính đem không kết quả khác nhau. Mà trước đó hắn lại là liên quan có bình thường đan vận đan dược đều luyện không ra, trước sau có trời vực giống như khác nhau. Trừ cái đó ra, cái kia hỏa lôi giao tàn hồn khống hỏa cũng không thể bỏ qua công lao. Chỉ cần có đối phương phụ trợ, Nhị Hàm không chỉ có luyện chế càng thêm nhẹ nhõm, linh thức chi lực tiêu hao càng ít, xuất hiện cực phẩm đan dược sát suất còn rất có tăng lên. Chương 172, luyện thể cửu trọng. Chương 172, luyện thể cửu trọng. Theo thời gian trôi qua, Nhị Hàm càng phát giác cái này đan vương hứa hóa nguyên không tầm thường. Khác tạm không nói đến, liền cái này đến hàng vạn mà tính dược tính biến hóa ký ức, liền đủ đã mấy trăm năm tích lũy. Chỗ hao phí dược liệu có thể xưng vô số kể. Nếu để cho Nhị Hàm bắt đầu lại từ đầu, như tôn đạo chính như vậy một chút xíu tích lũy, sợ là mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cũng không đủ. Đến lúc này, Nhị Hàm luyện chế bình thường hoàng giai thượng phẩm đan dược, xác suất thành công cơ hồ đạt đến 9/9. Chỉ có ngẫu nhiên thất thần, chủ quan thời điểm mới có thể xuất hiện thất bại tình huống. Chính là bởi vì đan vương truyền thừa phụ trợ nguyên nhân, Nhị Hàm đã không cần tại đạo này bên trên tốn hao quá nhiều tâm tư, ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở phù đạo bên trên. Đến lúc này, Nhị Hàm đã bắt đầu thu thập luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Hắn dưới mắt mặc dù không có đan phương, có thể luyện chế đan này dược liệu lại không phải bí mật gì. Rất nhiều kẻ tại giai đoạn này cao thủ đều tại nghị trăm phương ngàn kế mời cao thủ cấp đan sư luyện chế đan này. Cần phải chuẩn bị dược liệu cũng không phải là bí mật gì, lớn đều cần tu sĩ tự nghĩ biện pháp. Nhị Hàm nói bóng nói gió, theo Mặc Nhiễm Phong chỗ đạt được không ít hữu dụng tin tức. Kết hợp tông môn tàng thư các cổ tịch ghi chép, Nhị Hàm đã thăm dò phần lớn phổ biến dược liệu. Chỉ là, hắn là thất linh căn, dược liệu cần thiết so bình thường đơn linh căn thêm ra gấp 7, hao phí linh thạch không cần nhiều lời. Tìm kiếm dược liệu chỗ hao phí tinh lực mới là một nan đề. Dù sao, rất nhiều chân quý dược liệu là cực kỳ hi hữu, còn có nhu cầu rất nhiều người, cũng không phải là có tiền liền nhất định có thể mua được. Đây cũng là mạt đại tu chân giới, thiên tài địa bảo thiếu thốn biểu hiện một trong. Dưới mắt linh khí trong thiên địa nồng độ cùng thiên tài địa bảo số lượng, phẩm chất đã không đủ để chèo chống quá nhiều người bước vào trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Không nói đến mấy trăm vạn năm trước thời kỳ viễn cổ. Dựa theo cổ tịch ghi chép, so sánh vạn năm trước cận cổ truyện, dưới mắt có thể bước vào trúc cơ tu sĩ, chỉ có lúc trước hai thành tả hữu. Cũng may Nhị Hàm dưới mắt cũng không nóng nảy, khoảng cách xung kích trúc cơ, sợ là còn có mười mấy năm thời gian. Dược liệu có thể chậm rãi thu thập. Đáng được ăn mừng chính là, Nhị Hàm bây giờ đã nắm giữ luyện chế trúc cơ cấp cao nhất chủ dược, Thất Tuyệt Liên Liên Ngẫu cùng Liên Tử. So sánh còn lại huyền giai hạ phẩm, trung phẩm cấp độ chủ dược, này có thể nói cấp cao nhất giống như tồn tại. Lúc này, tu vi đạt tới luyện khí lục trọng Lý Nhị Hàm, tại các loại phẩm chất cao đan dược và đại lượng linh thạch, cộng thêm tạm thời dựng tụ linh trận phụ trợ hạng, tốc độ tu luyện so sánh lẫn nhau lúc trước trực tiếp gấp bội. Dự tính lại có 5-6 năm, liền có thể xung kích luyện khí thất trọng. Cái này nếu là đổi thành lúc trước, nói ít cũng phải mười mấy năm. Cho dù là hiện tại, trung phẩm thất linh căn cũng không tính được cái gì tốt tư chất, tốc độ tu luyện vẫn như cũ không tính là nhanh. Nương theo lấy Bạch Vân Dương, Diệp Kính Hương, Diệp Hàn rời đi nội môn, cùng Bạch Kính Đỉnh bỏ mình. Nội môn lại tiến hành mới xếp hạng, nguyên bản bừa bãi vô danh tứ sư Minh Lâm Thanh Sơn, lại là cá mặn xoay người, làm đại sư Minh. Người này cùng Tiêu Kiếm quan hệ giao hảo, từng tại tông môn thi đấu rút thăm lúc, cố ý đem Hàn Khôi cùng Nhị Hàm an bài cùng một chỗ. Mặc dù đối phương ngày bình thường nhìn thấy chính mình cũng là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, Nhị Hàm lại là biết đối phương chỉ là khẩu Phật tâm xà. Không có Diệp Hàn trấn nhiếp, gia hỏa này cũng dần dần lộ ra diện mục thật sự. Thế mà nhiều lần hướng Nhị Hàm ám chỉ, hướng hắn đòi hỏi đan dược và linh thạch, xung làm phí bảo hộ. Đối với cái này Nhị Hàm chỉ chướng nghe không hiểu. Trong lòng tin tưởng, người xấu xưa nay cũng sẽ không bởi vì chính mình ngựa bộ, được chỗ tốt gì, liền biến thành người tốt. Chỉ có thể làm trầm trọng thêm, biến tệ hơn. Sớm biết như thế, hắn liền hẳn là tại bí cảnh bên trong tìm được người này, đem nó cùng nhau diệt trừ. Nhưng Nhị Hàm cảm thấy cao hứng là, cổ đại lực tại Hùng Hám Sơn bồi dưỡng hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới luyện thể bắt trọng. Nhiều lần Nhị Hàm gặp phải phiền toái, đều là đối phương đứng ra. Cho dù là mặt ngoài tu vi đã vượt qua Nhị Hàm rất nhiều, mỗi lần trước mặt người khác gặp nhau thời điểm, hắn vẫn là mở miệng một tiếng Lý sư minh, hay là Lý đan sư xưng hô Nhị Hàm. Lúc không có người lại xưng hô Nhị Hàm một tiếng Lý lão đại. Ngày bình thường mỗi lần có tiến về Thanh Dương quận dạng này đại địa phương, mua sắm phẩm chất cao dược liệu nhiệm vụ phái phát, Nhị Hàm cũng biết thuận tiện đem người này mang lên làm bảo tiêu. Lấy cổ đại lực thực lực, luyện khí cửu trọng Lâm Thanh Sơn đã không phải là đối thủ. Lần tiếp theo tông môn thi đấu, chính là cổ đại lực Vinh đăng đại sư Minh bảo tọa thời điểm. Đến lúc đó, Nhị Hàm liền lại nhiều nhất trọng ố dù. Nhưng mà, tu chân giới lại là hiếm có gió êm sóng lặng, tuyết nguyệt tinh tốt thời điểm. Nhỏ đến người, lớn đến tông môn, tu chân quốc đều trường kỳ ở vào lợi ích đấu tranh bên trong. Nương theo lấy Trích Tinh Tông ba vị thiên tiêu tấn cấp Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, Đế Quốc chuyên môn phát xuống văn thư, theo Thanh Dương quận trong mỏ quặng lại thông qua một số lớn linh thạch giúp cho nâng đỡ. Cụ thể mức có bao nhiêu, chỉ có tông môn lắc đắc không có mấy cái cao tầng biết. Có thể cứ như vậy, lại là đưa tới Thanh Dương quận còn lại ba tông bất mãn. Nhất là Thanh Vân Tông, thiếu tông chủ Lý Mộ Phong chết, cuối cùng vẫn là chó ngáp phải rồi, trách tội tới Trích Tinh Tông trên đầu. Tại suối Dục Hạ, còn lại hai tông vụng trộm đối Trích Tinh Tông khoáng mạch thường xuyên phát động tập kích, cướp bóc không ít huyết tinh thạch cùng linh thạch. Nội ngoại môn đệ tử đều các bị tổn thương. Vì đem thương vong xuống đến thấp nhất, tông môn đúng là tại Hàn Hạc Niên đám người góp lợi hạng, đem Lý Nhị Hàm điều tới khoáng mạch trưởng kỳ đóng giữ. Nhiệm vụ chỉ có một cái, tại khoáng mạch bị tập kích lúc, trợ giúp thụ thương phòng thủ đệ tử chữa thương. Cái này khiến Nhị Hàm trưởng kỳ lâm vào trong nguy hiểm. Nhị Hàm vì thế thầm mắng Hàn Hạc Niên 18 bối tổ tông. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Nhị Hàm lại là phát hiện trong cái này rất nhiều chỗ tốt, xa so với chờ tại tông môn chiếu khán thuần thú còn mạnh hơn nhiều. Mỗi lần có người đến đây ăn cướp, hắn liền tới đục nước béo cỏ, để cho mình luyện thể phân thân ngư ông đắc lợi. Chuyên môn đối kia cuốn đi linh thạch đạo phỉ ra tay, gặp phải lớn tàn tu sĩ, hắn càng là cấp tốc bổ đao, liếm bao. Một tới hai đi ở giữa, Nhị Hàm hầu bao đúng là càng ngày càng trống. Tới đằng sau, hắn đã có thể trực tiếp dùng luyện hóa trung phẩm linh thạch phương thức tu hành, thường thường còn có thể luyện hóa mấy cái trung phẩm huyết tinh thạch. Phải biết đây chính là trung phẩm linh thạch, mỗi ngày năm viên chính là 500 hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm huyết tinh thạch càng là mỗi quả giá trị hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Tính cả về mặt đan dược mở ra tiêu, hắn mỗi ngày tiêu hao hạ phẩm linh thạch số lượng đã đạt tới 1500. Tại phụ trợ hạ, Nhị Hàm thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, tiên hoàng tỷ bên trên số lượng rốt cục biến thành 19683 phu chi lực, đạt đến luyện thể cửu trọng. Mặc dù theo đan dược và huyết tinh thạch tăng lên, hiện tại mỗi ngày lực lượng tăng lên chừng 14 phu chi lực, có thể nghĩ muốn đạt tới luyện thể thập trọng, lại là cần 59049 phu chi lực. Dự tính còn cần ước thời gian 8 năm. Đến lúc đó Nhị Hàm niên kỷ cũng sẽ đạt tới 29 tuổi rưỡi. Có thể hắn thường nghe các trưởng lão nói, tu sĩ tầm thường cần 30 tuổi trước đó trúc cơ mới có thể có nhìn tại 100 tuổi trước kết đan. Nếu như vượt qua 30 tuổi, liền cơ bản mang ý nghĩa tỷ lệ lớn cùng kết đan vô duyên. Cái này khiến Nhị Hàm lại một lần nữa cảm nhận được đột phá lửa xém lông mày. Thế là, hắn rốt cục đem chủ ý đánh tới 100 trượng sâu lòng đất đó không gian. Vì thế hắn mượn trực luân phiên thời điểm, cố ý an bài thợ mỏ đánh một vòng, quay đầu hướng tới gần một khu vực như vậy địa phương đào móc, tùy thời mà động. Chỉ là, tại cái này nham thạch dị thường cứng rắn, thường xuyên có linh thạch, linh ngọc sinh ra khoáng mạch, 100 trượng khoảng cách không phải cái số lượng nhỏ. Túi vòng đào càng là cần đại lượng thời gian. Cũng may Nhị Hàm dưới mắt chính là không bao giờ thiếu thời gian, tất cả chỉ cần lặng lặng chờ liền có thể. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại chính mình lung tung chỉ dẫn hạ, một đường đào đới huyết tinh thạch số lượng thế mà biến càng ngày càng nhiều lên. Nhị Hàm trong lòng suy đoán, huyết tinh thạch hình thành, tỷ lệ lớn cùng 100 trượng dưới kia một vật có quan hệ. Cùng lúc đó, nương theo lấy Nhị Hàm luyện thể phân thân trường kỳ trà trộn tại Hắc Long hội, hắn đã chậm rãi ngồi lên liệp sắt đường phó đường chủ vị trí. Mới đầu thời điểm, phó hội trưởng Hạ Vân là nhường hắn làm đường chủ bảo tọa, Nhị Hàm các loại từ chối, cái này mới miễn cưỡng làm phó đường chủ. Để cho tiện hoàn thành nhiệm vụ, thu thập tình báo, hắn cũng sẽ đối ngoại tu vi triển lộ tới luyện thể lục trọng. Bằng vào qua đầu người não, hắn tại rất nhiều lần nhiệm vụ bên trong đều có biểu hiện xuất sắc, âm thầm cứu rất nhiều đồng đội tính mệnh. Chương 173, nhiệm vụ đặc thù chương 173, nhiệm vụ đặc thù bởi vì khoáng mạch thường có tập kích bất ngờ chi chuyện phát sinh nguyên nhân. Lúc rảnh rỗi, Nhị Hàm đã bắt đầu lợi dụng theo Diệp Hàn kia học được phụ trận thuật, nếm thử vẽ một chút phòng ngự loại phù lục, thậm chí là lợi dụng gia thú chế tác một chút pháp khí giáp ra. Dùng cái này đến gia tăng tự thân lực phòng ngự. Đây cũng không phải nói hắn kiêng kỵ những cái kia lạ phỉ, chỉ là tại một chút tình huống đặc biệt xảy ra lúc, có thể cho mình sống sót một cái giải thích hợp lý. So sánh dưới, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là dùng kim sắt chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự. Chỉ là, kim thiết dị thường cứng rắn, cho dù là dùng vẫn thạch cấp đao khác, ở phía trên một chút xíu khắc họa phù trận hoa văn, cũng là một cái cực kỳ khó làm sự tình. Tất cả còn cần tiến hành theo chất lượng. Cùng lúc đó, Trích Tinh Tông vì thế kích thích nội ngoại môn đệ tử giết địch nhiệt tình, cũng sẽ tông môn thánh tử tuyển bản quy tắc làm sửa đổi. Không còn là đơn giản tỉ thí đấu võ, luyện đan, vẽ bùa, đoàn khí loại hình, mà là mới tăng một cái tên là tông môn bảng cống hiến bảng danh sách. Ngoại trừ tích phân đường xác nhận nhiệm vụ điểm tích lũy có thể tính làm bảng danh sách điểm tích lũy bên ngoài, đóng giữ khoáng mạch lúc giết địch số lượng cũng sẽ quy ra thành điểm tích lũy, đưa vào bảng cống hiến. Nó cụ thể giá trị trực tiếp cùng đồng cấp yêu thú ngang nhau, chuyển đổi thành tông môn điểm tích lũy tiến hành cân nhắc. Nói cách khác, nếu như một cái tu sĩ có thể chém giết một vị luyện khí ngũ trọng đạo phỉ, sẽ thu hoạch được giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch tả hữu điểm tích lũy ban thưởng. Hai người hợp lực đánh giết đem chia đều điểm tích lũy, ngoài định mức có người trợ công cũng có tương ứng ban thưởng. Những này điểm tích lũy đưa vào tông môn bảng cống hiến đồng thời, điểm tích lũy còn có thể trực tiếp tại tích phân đường mua sắm cần thiết vật phẩm. Mà thực hiện điểm tích lũy tín vật chính là bị chém giết người đầu lâu. Cái này một biện pháp một khi ban bố, những tu sĩ kia không phân chấn, tựa như điên cuồng đồng dạng. Giao chiến thời điểm, các loại phụ lục, đan dược cũng đều bỏ được phun lên. Thậm chí còn có sơ bố trí cả bẫy, câu dẫn đạo phỉ mắc câu các loại chuẩn bị. Phải biết, giết chết một vị luyện khí ngũ trọng có thể so sánh giết chết một vị nhất giai hậu kỳ yêu thú đơn giản nhiều. Trước đây sau hoàn toàn khác biệt thái độ, cũng trực tiếp dẫn đến giặc cướp tập kích bất ngờ lúc, đắc thủ sát xuất thành công thẳng tắp hạ xuống. Lý Nhị Hàm vô ý tại loại này bảng cống hiến bên trên bộc lộ tài năng, mỗi lần có địch tập thời điểm, hắn vẫn như cũng là nút trong bóng tối, đục nước méo cỏ. Chủ yếu lấy bụng trộm mất chỗ tốt làm chủ. Ngẫu nhiên có giết địch tình huống xảy ra, hắn cũng biết đem những tu sĩ kia đầu lâu giao cho Cổ Đại Lực cùng Lâm Thần Hy. Nếu là hai người này không tại, hắn liền tọa sơn quan hổ đấu. Nhất là làm Hàn Hạc Tùng loại hình, thực lực thường thường trưởng lão đang trực lúc, Nhị Hàm sẽ còn để cho mình luyện thể phân thân mạo xưng làm một lần giặc cướp, thừa dịp loạn đi trộm đoạt bọn hắn trông coi linh thạch. Cái này khiến cái sau chịu nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời, Nhị Hàm đúng là yêu tại khoáng mạch đang trực thời gian. Có thể ngày bình thường hắn lại là giả trang ra một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, khóc hô hào yêu cầu triệu hồi tông môn nuôi nấng thuần thú. Nội môn trưởng lão các đối với cái này lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Vài danh phía trên mấy vị trưởng lão không chỉ một lần răn dạy Lý Nhị Hàm loại này nhát gan sợ chết hành vi. Nhưng mà tiếng vui trong tàn, một cái thường thường không có gì lạ chạm vào tối. Lý Nhị Hàm ngay tại trong mỏ quặng luyện chế phòng thủ đệ tử thường ngày cần thiết đan dược. Ở đây đang trực tam trưởng lão Đường Ân Bá lại là phái người đem hắn gọi đi, dặn dò nói: "Lý Hàn, ta vừa lấy được tông môn tiên lý truyền âm, Thanh Dương quận đan sư hiệp hội cho ngươi cắt cử nhiệm vụ. Biên cảnh chiến trường bên kia cần ngươi tiến đến phụ trợ, chấp hành một cái đặc biệt nhiệm vụ. Ngươi chuẩn bị một chút ta, người đón ngươi cũng sắp đến." Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm không khỏi sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ lằng khó. Biên cảnh chiến trường hung hiểm đến cực điểm, những năm này chết ở nơi đó nội môn đệ tử không phải tính thiếu, Bạch Vân Phi chính là bên trong một cái. Cái sau trong di thư còn chuyên môn điểm ra, không để cho mình đến đó. A, biên cảnh chiến trường, vậy cũng quá nguy hiểm, ta có thể không đi sao? Lời vừa nói ra, nguyên bản nhắm mắt tính tọa Đường Ân Bá không khỏi mở mắt ra, lạnh lùng quét Lý Nhị Hàm một cái. Làm cản, ngươi thân là đan sư hiệp hội nhớ tên trưởng lão, mỗi tháng đều cầm đế quốc phái phát kết xù đồng lộc, ra sức vì nước vốn là ngươi vốn có bản phận, làm sao có từ chối lý lẽ? Chuyến này ngươi phải tất yếu tận tâm tận lực, đừng muốn bôi nhọ Trích Tình Tông thanh danh. Nhị Hàm biết rõ Đường Ân Bá lôi lệ phong hành tính cách, không dám cùng đỉnh chóp miệng, liền chỉ là trong âm thầm thân thiết xưng hô đối phương một tiếng đại gia liền quay người về động phủ của mình chuẩn bị đi. Bất quá, cái này Đường Ân Bá ngược lại không dường như dư trưởng lão như vậy treo đầu dê bán thịt chó, kỳ thực là trước sau như một chân quân tử. Nhị Hàm đã sớm nghe nói đối phương năm đó ở biên cảnh chiến trường đang trực lúc, dẫn người đại sát tứ phương, vì đế quốc đoạt lại mảng lớn lãnh địa sự tình. Cho dù là hiện tại, hắn cũng thường xuyên thu được Thanh Dương quận ủy thác đóng giữ nhiệm vụ. Mỗi lần người này đích thân đến, chiến cuộc thường thường đều sẽ xuất hiện khá lớn đổi mới. Có thể kia là hắn Đường Ân Bá sự tình, cùng hắn Lý Nhị Hàm không có chút quan hệ nào. Hắn không thích tại nhân tiền hiển thánh, cũng không muốn cái gì anh hùng, càng không có thèm được người xưng tụ. Trong lòng không có nhất niệm, an an ổn ổn cầu hắn ngàn năm vạn năm, cầu hắn tiên hoàng địa lão. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ sau, đợi cho bóng đêm dần dần sâu thời điểm, một chi 6 người tiểu đội ngự kiếm mà đến, trong đó có 2 người Nhị Hàm thế mà nhận biết, một trong số đó chính là Tiền Kiếm Tông nội môn đại sư Minh Sở Phong. Một cái khác thì là cùng hắn đồng dạng, cùng là đan sư hiệp hội danh dự trưởng lão Lý Mộc Ca, cũng chính là Thanh Vân Tông Lý Mộc Phong muội muội. Nhìn thấy Lý Nhị Hàm chỉ là luyện khí tứ trọng, thân làm đội trưởng Sở Phong không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không vui. Luyện khí tứ trọng, thực lực không khỏi cũng quá kém chút. Sợ là ngự kiếm đổi tới biên cảnh chiến trường đều phải dựa vào hồi linh đan trèo trống, càng không cần nói cùng chúng ta đi ra nhiệm vụ. Đường trưởng lão, có thể hay không đổi thành Quý Tông Hàn Phi đồng hành? Đường Ân Bá mặt mày không nhấc, quát lạnh nói, không cần, liền lan. T. Sở Phong hít sâu một hơi, hắn mặc dù cũng có luyện khí thập trọng tu vi, bây giờ đã tấn thăng làm Tiền Kiếm Tông nội môn trưởng lão, nhưng biết rõ vị này uy tín lâu năm trưởng lão tính tình cùng thực lực, không còn dám nhiều lời. Trao hỏi Lý Nhị Hàm đuổi theo về sau, hắn liền dẫn đầu ngự kiếm mà lên, thẳng đến Thanh Dương quận cùng Thương Lang Đế quốc biên cảnh phương hướng bước đi. Khoáng mạch khoảng cách biên cảnh cũng không tính xa, cũng bất quá hơn 1000 dặm. Như là dựa theo tiểu đội đa số người thực lực, trước tờ mở sáng liền có thể đến. Có thể nhiều luyện khí tứ trọng Lý Nhị Hàm dạy, tốc độ liền bị nghiêm trọng liên lụy. Cái sau vốn là không muốn đi kia nơi thị phi, càng là 30 dặm một nghỉ chân, 100 dặm một lớn nghỉ. Cuối cùng Sở Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, vì không đến trễ báo danh thời gian, hắn liền trực tiếp một tay lôi kéo Nhị Hàm đi đường, làm cho đối phương chỉ là điều khiển phi kiếm lơ lửng. Nhị Hàm cũng làm mừng rỡ như thế, nhàn nhã theo sát. Đồng hành người đều ném lấy xem thường giống như ánh mắt. Kia rất có vài phần điêu ngoa bản tính Lý Mộc Ca, càng là không e dè đối Nhị Hàm mở miệng gian dạy. Chắc cứ đối phương không xứng cùng nàng như thế, nhận lấy mỗi tháng 5000 hạ phẩm linh thạch trưởng lão cấp cung phụng. Nhị Hàm cũng không cùng tranh đua miệng lưỡi, vẫn như cũng là một bộ mặt người nhục mạ người tốt bụng tư thế. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nha đầu này sợ không phải muốn ca ca của nàng Lý Mộc Phong. Chương 174, dưới nước hang đá tìm kiếm chương 174, dưới nước hang đá tìm kiếm lúc tờ mở sáng. Một đoàn người rốt cục kịp thời đổi tới đế quốc biên cảnh. Đập vào mi mắt chính là một đạo trường rộng 10 trượng, trăm trượng sâu, dài mấy ngàn trượng hẻm núi. Được xưng là nhất kiếm hiệp. Chuyên môn chỗ này đường cùng là vạn năm trước tiên ma đại chiến lúc, bị cấp độ đại năng cao thủ một kiếm chém ra tới. Bây giờ đã không thể nào khảo chứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu kéo dài bắt ngát trường hà theo trong hạp cốc xuyên qua, đem hai nước một phân thành hai. Trăm ngàn năm qua, đầu này trường hà cũng một mực bị coi là đường biên giới. Làm cho người cảm thấy ly kỳ là, cái này hẻm núi hai bên thổ địa phía trên, thế mà trồng đầy lít nha lít nhít dược biên. Trong đó sinh trưởng các loại phẩm loại dược liệu. Hàng năm đều có liên tục không ngừng dược liệu sản xuất, đưa đến đế quốc các nơi. Tại cái này tài nguyên ngày càng thiếu thốn Thương Nguyên đại lục, nhân công bồi dưỡng linh thực đã trở thành không thể thiếu tồn tại. Mặc dù dược lực không kịp hoang dại 1/3, phẩm chất cũng lớn có khoảng cách. Trải qua luyện đan sư tinh luyện sau, lại làm theo có thể chế tác thành đan dược. Khối này ích lợi thật lớn bánh gà tổ, cũng một mực bị đế quốc quan phương nghiêm ngặt đem khống. Thật là, mọi người đều biết, linh thực sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, thế gian đa số thổ địa căn bản là không có cách bồi dưỡng. Lớn đều cần tụ linh trận bao phủ, khiến cho linh lực nồng độ đạt tới linh thực sinh trưởng yêu cầu mới có thể. Cái này liền nhường nhất kiếm hiệp địa vực, biến càng thêm thần bí. Trăm ngàn năm qua, hai nước thường xuyên bởi vì nơi này thuộc về vấn đề xảy ra đánh nhau. Đông Châu tu chân quốc liên minh càng là nhiều lần ra mặt điều giải không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ là nhường song phương đạt thành một đầu, lẫn nhau không được vận dụng trúc cơ cảnh cao thủ tham dự đánh nhau ước định. Phàm là có phương nào dẫn đầu trái với điều ước, Đông Châu tu chân quốc liên minh đem phái gia đình cấp cao thủ giúp cho trừng trị. Dù sao, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh trở lên, đã coi là tu chân giới trung kiên cấp lực lượng. Tại tao ngộ thú triều, hay là các bộ châu ở giữa chiến tranh xảy ra lúc, những này trúc cơ cảnh trở lên cao thủ mới là có tham chiến tư cách thê đội thứ nhất, quyết định không cho phép vô duyên vô cớ nội bộ hao tổn. Đây cũng không phải có tư cách trở thành trúc cơ cảnh cao thủ tu sĩ khan hiếm, mà là đột phá tới trúc cơ cần hao phí dược liệu thưa thớt. Chính là tại Đông Châu tu chân quốc liên minh ước thúc hạ, hai nước mặc dù ma sát không ngừng, thường có thương vong, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới thương cân động cốt tình trạng. Ngược lại mượn cơ hội giải quyết trong nước tài nguyên tu luyện không đủ phân phối vấn đề. Có thể cái này cân bằng, chung quy là theo Thương Lang Đế quốc thực lực ngày càng vượt khởi, mà dần dần đánh vỡ. Gần nhất mấy chục năm, đối phương nhiều lần phái ra tu chân quân đoàn, cướp bóc đại hạ tu chân quốc thành thủ vương ương. Thậm chí đã từng dựng tụ linh trận, ý đồ chiếm đóng nhất kiếm hiệp phía bắc gần trăm dặm lãnh địa. Song phương vì thế thương vong thảm trọng. Những này Nhị Hàm đối với cái này sớm có nghe thấy, chỉ là không biết hôm nay mình bị cắt cử mà đến, ý muốn như thế nào. Đúng tại hắn không rõ ràng cho lắm lúc, một đoàn người cũng là bị đưa vào một tòa trong quân trong đại trướng. Một vị đầy người ngân tinh chiến giáp đại hán ngồi ngay ngắn trong đó, người này chính là vùng này biên cảnh quân doanh thống soái, gọi là Nhạn Bất Uy. Tuy không quá nhiều thực quyền, chức quan lại là cùng Thanh Dương quận quận chúa đồng cấp. Chư vị, gần nhất mùa khô tiền đến, nhất kiếm hiệp tình trạng thủy vị hạ xuống, hiện ra vài tòa dưới nước động vật. Chúng ta phát hiện có Thương Lang Đế quốc tu sĩ ẩn hiện, mấy lần phái người tiến đến đều không công mà lui. May mắn còn sống sót mấy người nói, bên trong giống như có độc trùng độc thảo ẩn hiện, linh thức dò xét còn nhận nước sông trên diện rộng cắt giảm. Cái này bởi vì luyện đan sư cùng phụ lục sư am hiểu ứng đối kịch độc, linh thức dò xét lại viễn siêu thường nhân, ta lúc này mới hướng Thanh Dương quận đan sư hiệp hội, phụ sư hiệp hội cầu viện. Nhàn không nói nhiều, chuyến này nhiệm vụ của các ngươi là chui vào dưới nước hang đá, dò xét nội bộ tình huống, đồng thời vẽ ra hang đá địa đồ. Cuối cùng, đan sư hiệp hội cùng quận chúa phủ sẽ căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống giúp cho ban thưởng. Nói cùng nơi này, kia đại thống lĩnh quay người nhìn về phía Sở Vân cùng Lý Mộc Ca, đang giọng nói, hai vị, chuyện liền xin nhờ cho các ngươi. Căn cứ ta được đến tin tức, ở trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một tòa mộ linh thạch. Chỉ cần có thể điều tra rõ ràng, vẽ ra hoàn chỉnh địa đồ, ta sẽ tiến cử hiện tại các ngươi đi Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành. Lời vừa nói ra, hai người tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Đế quốc Tinh Anh học viện kia là bực nào chói mắt tồn tại. Tiến vào bên trong tu sĩ, có vượt qua 5 thành người có thể bước vào trúc cơ cảnh. Không chỉ có mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến đại lượng tài nguyên tu luyện, tàng kỹ các bên trong pháp thuật cùng công pháp, thậm chí đạt đến huyền giai trở lên. Giảng bài đạo sư càng là tất cả đều đạt đến trúc cơ cảnh. Có thể tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành, cơ hồ là tất cả tu chân giả mộng tưởng. Biên cảnh thống soái địa vị cực cao, mấy bị bộ quận chúa thấy hắn đều tất cung tất kính. Có đối phương đại biểu đế quốc quân đội tiến cử hiện tại, cơ hồ là chuyện bán đã đóng thuyền. Trước cho Sở Lý Nhị người ăn thuốc an thần, kia đại thống lĩnh lại nhìn về phía còn lại 5 người, tất cả đều hứa hẹn phong phú chỗ tốt. Bao quát tiến cử Nhị Hàm làm tông môn trưởng lão, những người còn lại làm tông môn thánh tử loại hình. Có trọng thượng tất có dũng phu. Phen này luôn luận nghe được chúng người huyết mạch căng phồng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, kia đại thống lĩnh lúc này mới theo bàn bên trên cầm lấy mấy cái phụ lục, đưa tiến lên nói, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền để Tiêu phó thống lĩnh mang các ngươi đi dưới nước hang đá. Ta đã phái hắn ở bên ngoài tiếp ứng, có chuyện gì, các ngươi có thể dùng truyền âm phù khai thông. Nay nhiệm vụ cần bí mật tiến hành, ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị ẩn thân phù. Nay phù lục có thể tiếp tục một khắc đồng hồ, đầy đủ các ngươi lặng yên không một tiếng động chui vào hang đá. Đang khi nói chuyện, một vị thân mang đồng tình chiến giáp đại hán từ quân trướng đi vào, đúng là Nhị Hàm người quen biết cũ, Tiêu Kiếm. Nhìn thoáng qua mọi người ở đây, kia Tiêu Kiếm khẽ miệng đúng là nhịn không được bước lên một vẻ giảo hoạt. Chỉ là, hắn cũng không cùng Nhị Hàm chào hỏi, mà là hướng ngoài trướng làm cái tư thế mời. "Chư vị, mời đi." Sở Phong tiếp nhận phù lục, đem truyền âm phù nhét vào chữ vật giới chỉ, lại cho Lý Mộc Ca một trường, lúc này mới nắm lên ẩn thân phù từng cái dán tại trên thân mọi người. Ngay tại phù lục thúc dục sát na, Nhị Hàm thần kỳ phát hiện, Sở Phong mấy người thế mà theo trong tầm mắt của mình biến mất. Liền xem như linh thức chi lực thô sơ giản lược đã qua, cũng không từng phát hiện nửa điểm vết tích. Chỉ có cẩn thận nhập vi dò xét lúc, mới phát hiện mấy người tồn tại. Cái này khiến hắn cảm thấy hiếm lạ. Nay phù lục chi kỳ lạ, liền xem như Diệp Hàn quà tặng thiên sư phụ trận ghi chép bên trong đều chưa từng thu nhận sử dụng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Mấy người hướng kia đại thống lĩnh hành lễ từ biệt, lúc này mới một đường ngự kiếm đi theo Tiêu Kiếm đi vào nhất kiếm này. Nhìn thấy ba ngoài trăm trượng sườn đồi cùng mặt nước đụng vào nhau chỗ viên kia hoàng quả thụ sao? Hang đá bên trong một cái nhập khẩu ngay tại gốc cây hạ. Ta sẽ một mực tại đỉnh núi chỗ bí mật chờ, nếu là có cái gì đột phát tình trạng có thể dùng truyền âm phù cùng ta liên hệ. Tiêu Kiếm linh thức truyền âm nói. Mấy người nghe vậy cũng chỉ là khẽ bước cằm. Trật liền lặng lẽ ngự kiếm không vào nước mặt, tiến vào kia hang đá bên trong. Trên đường đi, xem như tiểu đội trưởng Sở Phong cũng không quên mở miệng bố trí kế hoạch hành động. 7 người đội ngũ bị hắn chia làm đội tiền trạm cùng tiếp ứng đội hai cái tiểu đội. Một vị có luyện khí cựu trọng thực lực Thanh Vân Tông đệ tử, được ủy nhiệm làm đội tiền trạm tiểu đội trưởng. Tiên Hà Tông một vị phụ lục sư cùng Nhị Hàm là đội viên, ba người phụ trách ở phía trước dò đường. Còn sót lại 4 người tại ba ngoài 10 trượng đi theo tiếp ứng. Cuối cùng, hắn cũng không quên xuất ra gia quốc thiên hạ, kiến công lập nghiệp kia một bộ giúp cho khích lệ. Mấy người còn lại tất cả đều nắm chặt kiếm trong tay, vẻ mặt sốt ruột giúp cho đáp lại, một bộ liều chết tính mệnh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tư thế. Một đoàn người lúc này mới đều đâu vào đấy dựa theo cố định đội hình, chậm rãi hướng hang đá chỗ sâu tới gần. Nhìn thấy chính mình hai người trước mặt quên mình một đường bỏ tới trước, tranh nhau chen lấn dò đường, Nhị Hàm lại là cũng không sốt ruột liều lĩnh, mà là không từ không chậm theo sát. Hoàn toàn liều mạng sau Sở Phong cùng Lý Mộc Ca chuyển đến linh thức thúc dục. Thầm nghĩ trong lòng, hai cái này ngu xuẩn, giam ba câu liền bị người khác tẩy não, cướp đi làm kia kẻ chết hay, một sẽ tao ngộ thương lang đế quốc tu sĩ, hay là cái gì độc trùng, độc thảo, chết trước thật là bọn hắn. Cờ ra ta cũng sẽ không giúp người khác làm áo cưới. Nhưng mà, chỉ là đi tiếp hơn trăm trượng, Nhị Hàm liền kinh ngạc phát hiện phía trước đã hoàn toàn không thấy hai vị kia tiên phong cái bóng. Âm thầm điều động luyện linh tứ trọng linh thức chi lực dò xét, hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện, hai người kia chẳng biết lúc nào đã trở lại phía sau mình. Thế mà vụ trộm theo khắc hang đá đường hầm, lượn quanh trở về. Dưới mắt chỗ tại tiên phong vị trí, lại là hắn cờ ra. Nắm thảo, qua loa. Kẻ chết thay hóa ra là chính ta. Chương 175, phát hiện khoáng mạch chương 175, phát hiện khoáng mạch trong lòng mắng to sau khi Nhị Hàm cũng không có sốt ruột lui về, bại lộ chính mình xem thấu mấy người trò xiết sự tình. Tương phản, hắn tận lực tăng nhanh tốc độ, cấp tốc hướng hang đá chỗ sâu bơi đi. "Uy, hai người các ngươi đâu? Chờ ta một chút." Một bên tiến lên đồng thời, hắn cũng không quên phóng thích linh thức la lên. Thanh âm lọt vào tai, sau lưng hai vị tiên phong không khỏi trong lòng mừng thầm. Thân làm thường xuyên chấp hành săn giết nhiệm vụ tay chuyên nghiệp, bọn hắn cái nào không phải su cắt thị hùng, am tại tính toán tồn tại. Nếu không, bọn hắn sợ là đã sớm chết 10 lần 8 lần. Có Lý Nhị Hàm vị này kẻ chết thay dò đường, bọn hắn lúc này mới xa xa đi theo. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là phát hiện có cái gì đánh nhau, kêu cứu thanh âm, hay là kịch liệt linh lực ba động, bọn hắn liền kịp thời thay đổi lộ tuyến, chuyển đi khác hang đá. Nhưng mà, thằng đến lại đi tiếp mấy trăm trượng, đi vào một tòa cự đại trống trải khu vực, bọn hắn lại là từ đầu đến cuối không thấy được Lý Nhị Hàm cái bóng. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là Nhị Hàm quá mức liều lĩnh, một đường truy đuổi bọn hắn, cùng đội ngũ lạc đường. Thật tình không biết, lúc này Lý Nhị Hàm đang nằm tại thần tỷ không gian bên trong, vô cùng thích đi uống vào rượu trái cây, lặng chờ bọn này thông minh quá mức giá hỏa giúp hắn dò đường đâu. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng biết một lần nữa trở lại trong động quật nhìn trộm một chút. Bằng vào hơn người linh thức dò xét, xa xa đi theo, lại không đến mức bị đối phương phát hiện. Phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền trực tiếp trốn vào thần tỷ không gian. Vì lấy phòng người vất nhất, hắn cũng không có gấp đem hai đạo phân thân hợp hai là một, mà là tại thần tỷ không gian lưu lại nói luyện thể phân thân, để tình huống có biến, có thể chuyển tống tới luyện thể phân thân tiến vào trước vị trí, không đến mức để cho mình chỉ có thể thông qua hang đá không gian ra ngoài. Giờ phút này, kia luyện thể phân thân đã tại chính mình thụ ý hạ, cấp tốc hướng nhất kiếm nhai phương hướng chạy đến, trở lại Sở Phong một đoàn người thị giác, theo không ngừng mà xâm nhập. Đám người cũng kinh ngạc phát hiện, trung quanh cũng không đủ lấy chí mệnh độc thảo cùng độc trùng. Cái này cùng kia đại thống lĩnh cung cấp tin tức rất có xuất nhập. Không chỉ có như thế, theo không ngừng mà xâm nhập, bọn hắn cũng phát hiện nước này hạ trong động vật linh lực thế mà càng thêm nồng đậm. Trung quanh dường như tràn ngập một loại không hiểu khí tức nguy hiểm, để cho người ta không khỏi hốt hoảng. Vì càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, đem dưới nước hang đá địa đồ vẽ mà ra, Sở Phong lúc này liền cải biến sách lược, phân phó đám người chia ra hành động, cấp tốc thăm dò khác biệt và mò. Theo không ngừng mà xâm nhập, bọn hắn cũng rốt cục phát hiện trong hang đá có thật nhiều sống dưới nước yêu thú xuất hiện, như thủy xà, thủy tích dịch, yêu ngạc chờ. Bọn hắn tuy có không kém sức chiến đấu, tại nước này hạ lại là liền ba thành thực lực cũng không phát huy ra. Tiến lên tới ngàn trượng khu vực lúc, đi ở trước nhất hai người liền tuần tự chết tại những này dưới nước yêu thú công kích phía dưới. May mắn Sở Phong cùng Lý Mộc Ca thực lực siêu quần, còn có một vị hoàng giai thượng phẩm phụ lục sư phụ trợ. Cái này khiến đằng sau phụ trách tiếp ứng tiểu đội có thể sống tạm. Đến lúc này, trên tay bế khí phủ cũng còn thừa không có mấy, một đoàn người đã bắt đầu sinh ra thoái ý, vừa vặn là đội trưởng Sở Phong, lại là không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn đã cảm nhận được chung quanh trong nước, nồng độ linh khí càng thêm nồng đậm. Trực giác nói cho hắn biết, phía trước nhất định có đồ vật gì, khiến cho nơi này linh lực nồng độ cao hơn bình thường. Hơn nữa hắn suy đoán, cái này có thể là một tòa mỏ linh thạch. Thậm chí cái này nhất kiếm nhai chung quanh sở dĩ có thể trở thành thiên nhiên dược biên, có lẽ cũng tới có không thoát được liên quan. Nếu là có thể dò xét khoáng mạch tồn tại, đồng thời đánh dấu ra xác thực vị trí, vậy hắn tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành sự tình, cơ hội có thể ngồi vững. Thân làm luyện đan sư Lý Mộc Ca, giống nhau cảm giác nhạy cảm, muốn tìm tòi hư thực. Có thể đồng hành còn lại hai người lại là xem thường. Bọn hắn tư chất bình thường, cũng bất quá luyện khí lục trọng, thất trọng thực lực, dưới mắt linh lực đã còn thừa không có mấy, nếu là lại tùy tiện xâm nhập nhất định giữ nhiều lành ít. Dù sao lúc này đi ở trước nhất chính là bọn hắn hai cái. Thật là, khi bọn hắn đưa ra rút lui thỉnh cầu lúc, lại là lọt vào Sở Phong cùng Lý Mộc Ca nghiêm khắc cự tuyệt. Hai người lúc này liền rút ra trường kiếm, lấy nhiệm vụ làm trọng bức bách bọn hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò, rơi vào đường cùng. Bọn hắn thầm mắng hai người này 80 lần tổ tông đồng thời, cũng đành phải kiên trì hướng chỗ sâu đi. Thời gian không phụ người không sợ chết, lại thâm nhập 500 trượng, lần nữa chiến tử một người, đả thương phía sau một người, còn sót lại ba người rốt cục đi vào một mảnh trống trải khu vực. Đập vào mi mắt chính là một tòa đủ có phương viên 100 trượng to lớn nội hồ, trên mặt hồ có mấy 100 trượng cao hình núi khoan trống trải khu vực. Ẩn chứa trong đó tràn đầy không khí, cho dù là không sử dụng bế khí phủ, cũng có thể hô hấp thông thuận. Làm cho người cảm thấy rung động là, nơi này nước hồ hiện ra quỷ dị màu xanh biếc. Trong không khí đều bốn phía tràn ngập nồng đậm một thuộc tính linh khí. Tinh thuần trình độ, thế mà có thể so với hạ phẩm linh thạch. Không hề nghi ngờ, chính là nơi này một linh khí thông qua hang đá động bích không ngừng thẩm thấu tới mặt đất, mới tầm bổ nơi này dược viên sinh trưởng. Sở Sư Minh, trong lúc này hồ bốn phía cùng dưới đáy đều hiện đầy linh thạch. Nơi này thật sự có một tòa cực kỳ hiếm thấy một hệ mỏ linh thạch. Chúng ta phát tài. Lý Mộc Ca kinh hô xuất khẩu, trong lời nói lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Lúc này, ngay cả vị kia bị bức bách đến đây tu sĩ đều cảm thấy trước nay chưa từng có thích thú. Sở Phong thấy thế vội vàng theo túi càn khôn bên trong lấy ra truyền âm phủ, đem cái này một tin tức tốt cáo chi hai vị thống lĩnh. Sau đó liền lấy ra gia thú, điều động linh thức chi lực, bắt đầu miêu tả lên hang đá đại khái hình dáng đến. Ta vẽ hang đá địa đồ, mấy người các ngươi nhanh đến đáy hồ lấy chút linh thạch đi ra, làm bằng chứng. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta lập tức đường cũ trở về. Tiếng nói rơi thôi. Lý Mộc Ca cùng kia phụ lục sư cấp tốc nhảy vào trong hồ, bắt đầu dùng dao găm khiêu động trên vách đá một linh thạch. Đặc biệt thuộc tính linh thạch, có thể cung cấp chuyên môn tu sĩ sử dụng, cho dù là hạ phẩm cấp độ, một cái giá trị cũng có thể so với 10 khỏa bình thường hạ phẩm linh thạch. Dưới mắt những linh thạch này tất cả đều trần trụi bên ngoài, lấy bọn hắn thực lực bây giờ một canh giờ này ra 1800 khối đều là kiện cực chuyện dễ dàng. Đó chính là hơn bạn hạ phẩm linh thạch thu nhập. Có thể theo không ngừng mà xâm nhập, bọn hắn cũng phát hiện đáy hồ bốn vách tường có rõ ràng phá đục vết tích. Không giống là thiên nhiên hình thành, lại tựa như là có người tận lực dùng cái đục đem những linh thạch này theo vách đá bên trong loại bỏ ra tới. Liếc nhìn đáy hồ, bọn hắn càng là phát hiện đại lượng vỡ vụn linh thạch sắc ngoài. Bất quá, nhường Lý Mộc Ca cảm thấy ly kỳ là những cái kia chồng chất khối vụn ở giữa dường như có sâu kín lục quang phát ra. Quang thúc kia dị thường thần bí, lại tràn đầy sức hấp dẫn. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng cũng cảm giác toàn thân đều có không nói ra được sảng khoái cảm giác. Cùng lúc đó, mặt khác vị kia đồng hành phụ lục sư cũng phát hiện này quỷ dị lục quang tồn tại. Lý sư tỷ, ngươi cảm giác được không có? Nơi này nước hồ cùng lục quang kia hảo hảo kỳ lạ. ta lúc trước ở ngoại vi bị một cái yêu thần lằn cắn bị thương cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương, bây giờ vết thương thế mà bắt đầu khép lại. Nói cùng nơi này, hai người liếc mắt nhìn nhau, linh thức truyền âm, chăm miệng một lời, dưới đáy có bà bối. Hô quát đồng thời, hai người liền tranh nhau hướng kia tản ra, yêu dị lục quang linh thạch nát sắt chồng bơi đi. Chương 176, thần bí linh châu. Chương 176, thần bí linh châu. Lý Mộc Ca cao hơn một bậc, dẫn đầu đã tới. Điều động linh lực tấm lụa tách ra chồng chất nát xác, đập vào mi mắt chính là một cái trường hài nhi đầu lâu lớn nhỏ bánh triệt hạt châu. Hạt châu này toàn thân hiện ra màu xanh biếc, loại kia thúy gần như biến thành màu đen, tựa như một vũng giếng cổ dị thường thâm thúy. Đưa tay đem nó nắm trong tay, Lý Mộc Ca ngay tức khắc liền cảm nhận được một cỗ không thể danh trạng phấn khởi cảm giác. Linh lực trong cơ thể vận chuyển đều trong nháy mắt gấp bội. Nhất làm cho nàng cảm thấy ngạc như là, đầu não thế mà cảm nhận được trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác, liền linh thức dò xét đều biến đến mức dị thường rõ ràng, khoảng cách cũng xa mấy lần. Sau đó chạy tới vị kia phù lục sư, càng là kinh ngạc phát hiện lúc trước kinh khủng thương thế khỏi hẳn. Quá thần kỳ, thương thế của ta khỏi hẳn. Ta đã cảm thụ chung quanh tinh thuần đến cực điểm một hệ linh lực, cùng mênh mông như biển sinh cơ bừng bừng. Ngươi nhìn cái này nát sát phía dưới còn chất đống đại lượng một linh hạch, căn bản là không cần theo trên tường này ra. Lý sư tỷ, chúng ta phát tài. Lý Mộc Ca nghe vậy, lại là đôi mắt kích động, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra, xuyên thẳng kia phủ lục sư đan điền. Ngu xuẩn, là ta muốn phát tài. Có quan hệ gì tới ngươi? Hoắc, quần quần hỏa diễm chi lực theo dao găm tràn vào đối phương thể nội, trực tiếp đem kia phủ lục sư từ trong ra ngoài đốt giết tại chỗ. Làm xong những này, Lý Mộc Ca trực tiếp đem kia to lớn mượt mà hạt châu thu nhập túi càn khôn bên trong, ngược lại cấp tốc nhặt đáy hồ trồng chất một linh thạch đến. Cái này trừng nhỏ đống đất lớn nhỏ một đống, số lượng trọn vẹn hơn bạn, tổng giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Biến cố bất thình lình cũng không có gây nên trên mặt Hồ Sở Phong chú ý, đối phương vẫn tại hết sức chuyên chú vẽ giản lược địa đồ, vì để cho kia đại thống lĩnh càng thêm hài lòng, hắn thậm chí đánh dấu ra ven đường gặp phải yêu thú nhiều cái nguy hiểm điểm. Cùng lúc đó, ngay tại đáy hồ cấp tốc thu thập một linh thạch, Lý Mộc Ca trong lúc lơ đãng thế mà mò tới một chương như đĩa lớn nhỏ thô sáp miếng sắt. Nhưng khi nàng điều động linh thức chi lực cẩn thận liếc nhìn thời điểm, đập vào mi mắt một màn lại là nhường nàng sợn hết cả gai úc. Kia sắt trên da thế mà phân bố một chút pha tạp đường vân, để cho người ta quan chi nhìn thấy mà giật mình. Vung lên sắt tinh dao găm nhẹ nhàng xẹt qua, thế mà liền nửa điểm vết tích cũng không thể lưu lại, lực phòng ngự thế mà không kém hơn đồng tinh. Cái này khiến kia Lý Mộc Ca lâm vào thật sâu trong suy tư. Đây là yêu mãng nhất tộc Lân Thiến, lớn như thế cái đầu, độ bền bị thậm chí vượt ra khỏi bình thường nhất giai yêu thú phạm chủ. Thằng đến nàng điều động linh thức chi lực liếc nhìn bốn phía vách đá, phát hiện một cái chừng hơn một trượng phương viên ẩn dấu độc vật. Một loại dự cảm bất tường cũng theo đó xông lên đầu. Không tốt, đây là nhị giai yêu mãng Lân Thiến. Giờ phút này, Lý Mộc Ca rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được tồn tại nguy hiểm, bắt đầu cấp tốc hướng mặt hồ tới gần. Vừa mới vẽ xong địa đồ Sở Phong không rõ ràng cho lắm. Lý sư muội, thế nào nhanh như vậy liền hiện ra? Vì cái gì không nhiều lấy chút một linh thạch? Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Vừa đúng lúc này, ngao, một tiếng phẫn nộ gào thét từ đáy hồ truyền đến, có thể xương khí tức kinh khủng tùy theo tràn ra khắp nơi, bao phủ cả tòa hang đá. Yêu thú cấp 2 áp lực mênh mông đánh tới, hai người linh lực trong cơ thể đều gần như đình trệ. Tất cả đều đứng chết chân tại chỗ tựa như một điêu. Sở Phong càng là lâm vào rung động thật sâu bên trong, hoàn toàn không biết làm sao. Sớm đã có chuẩn bị, Lý Mộc Ca lại là dẫn đầu làm ra phản ứng. Cấp tốc ra tay đem Sở Phong bản đồ trong tay nắm qua, nàng liền đột nhiên phái ra một trường, đem Sở Phong hướng kia cự mãng đẩy đi. Làm xong những này, Lý Mộc Ca lúc này liền nhảy vào thủy đạo bên trong, cấp tốc hướng ngoài hang động bước đi. Trên đường đi, nàng cũng không quên thôi động một la phủ, kim thi phủ trở phòng ngự phụ lục, ngăn cản kia cự mãng truy kích. Cái này Sở Phong có luyện khí thập trọng thực lực, nghĩ đến có thể giúp nàng ngăn cản một hồi. Thật tình không biết, kia Sở Phong thực lực tuy mạnh, cũng sát thực cấp tốc làm ra phản ứng, huy kiếm hướng kia cự mãng chém tới, ý đồ đem nó trọng thương về sau lại tùy thời chạy trốn. Có thể kia ẩn chứa một kích toàn lực một kiếm chém xuống, cũng chỉ là tại mãng thủ trên Lân Phiến nhấc lên một đạo sáng chói hỏa tinh, cũng không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cự mãng miệng lớn nuốt đến, tùy tiện liền đem nó cắn giết tại chỗ, nuốt vào trong bụng đi. Điều động linh thức chi lực, vụ trộm thăm dò tới đây hết thể Lý Mộc Ca, dọa đến hồn bất phụ thể, cấp tốc dán lên du ngư phủ, tốc độ cao nhất hướng ngoài hang động bước đi. Nhưng khi nàng tiến lên không hơn trăm trượng khoảng cách lúc, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc khoan thai tới chậm. Người này chính là Lý Nhị Hàm. Lý Mộc Ca đại hỉ. Lý Hàn sư đệ, ngươi đây là đi đâu? Bên kia trong hang đá có mỏ linh thạch, ngươi mau mau đi lấy a. Nói, Lý Mộc Ca trực tiếp bắt lấy Lý Nhị Hàm cánh tay, đột nhiên phát lực, đem nó hướng kia cự mãng chỗ, đột nhiên quấn tới. Khoe miệng cũng không nhịn được hiện lên một tia giảo hoạt. Thực lực đối phương mặc dù yếu, nhưng cũng có thể giúp mình kéo dài một hồi. Quá căng thẳng phía dưới, nàng cũng không có lưu ý tới, bên hông mình túi cả khôn, bị Nhị Hàm thuận tay hái được đi. Đợi cho nàng phát hiện thời điểm, Nhị Hàm đã bị quăng ra mấy trượng bên ngoài. Kia cự mãng cũng đã theo chỗ ngoặc nhô đầu ra. Sinh tử quan đầu, Lý Mộc Ca đã không kịp nghĩ nhiều, không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Vẫn như cũng phối hợp hướng về phía trước bơi đi. Nhưng khi nàng tiến lên bất quá hơn 10 trượng lúc, lại là kinh hãi phát hiện, trước mặt đường đi đã bị một mặt to lớn kim sắc tấm chắn cản đến xích sao. Đúng là một chương từ hoàng giai cực phẩm kim thuật phủ, thúc dục kim hệ tấm chắn. Lực phong ngự chi khủng bố, đủ để tiếp nhận luyện khí thập trọng một kích toàn lực, mà không tổn hại. Dưới mắt tại thủy đạo bên trong, nàng căn bản là không làm gì được nó. Đây chính là Diệp Hàn lúc trước quà tặng cho Nhị Hàm chi vật. Lý Mộc Ca giờ mới hiểu được, thì ra gia hỏa này đã sớm đem đường đi của mình phá hỏng. Mắt thấy kia cự mãng đã xông phá phòng ngự của mình phụ trùng sát mà đến, trong hai con ngươi cũng không nhịn được phun ra phẫn nộ giống như lửa giận. Trời phạt Lý Hàn, lão nương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A Thê Lương bi thảm theo sự mãnh liệt, thân ở chật hẹp thủy đạo bên trong, Lý Mộc Ca cơ hồ không có phát huy thực lực bản thân cơ hội, liền bị kia cự mãng cấp tốc giải quyết hết. Thần tỷ trong không gian, Lý Nhị Hàm ngửa mặt nằm trên mặt đất, hồi tưởng đến kia cự mãng khí tức khủng bố, vẫn như cũ có lòng còn sợ hãi cảm giác. Không hề nghi ngờ, đối mặt loại kia cấp độ yêu thú, hắn căn bản cũng không có nửa điểm sinh khả năng. Sợ là kia ác linh quấn quanh cũng không cách nào đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Coi như để cho mình xuất chức phát động tập kích, phóng thích 16000 lần cường hóa thiên hỏa ngũ cầm thuật. Nhị Hàm cũng không có lòng tin có thể đem nó một kích chém giết, tối đa cũng chính là tạo thành nhất định tổn thương mà thôi. Vẫn như cũng không cải biến được chính mình chết thảm kết cục. Làm sơ bình phục về sau, Nhị Hàm cũng không có gấp dây vào viên kia nhuận linh châu, mà là thông qua thần tỷ không gian, khóa chặt chính mình luyện thể phân thân rời đi dưới nước hang đá, ra bây giờ cách nhất kiếm nhai vài dặm bên ngoài trong rừng rậm. Cùng vừa mới chạy tới luyện thể phân thân tụ hợp. Ngay sau đó, Nhị Hàm tìm một chỗ nơi yên tĩnh, một lần nữa triệu hồi tới chạy xiết trong nước sông, cấp tốc bơi tới hoàng quả thụ vị trí, từ nơi đó ngự kiếm mà lên. Chương 177, tiêu kiếm vào cuộc. Chương 177, tiêu kiếm vào cuộc. Lúc này, đại thống lĩnh Nhạn Bất Quy đã an bài tiêu kiếm mang theo nguyên một đội người chờ đợi ở đây, nhìn thấy có người đi ra, bọn hắn cũng gấp đội vàng nên đón. Nhìn thấy người đến là Lý Nhị Hàm, hơn nữa bình yên vô sự, kia tiêu kiếm trong lòng không khỏi hiện lên một chút mất mát, lạnh lùng địa đạo, là ngươi? Sở Phong bọn hắn đâu? Hang đá địa đồ có hay không vẽ? Nhị Hàm nghe vậy lại là không có gấp đáp lời ý tứ. Trong lòng suy đoán, Sở Phong mấy người bản mệnh ngọc giản ở xa các loại tông môn, liền xem như đã vỡ nát, sợ là biên cảnh quân doanh cũng không cách nào kịp thời nhận được tin tức. Thế là, hắn lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, mấy người bọn hắn ngay tại trong hang đá đào móc một linh thạch đâu. Ta thực lực không đủ, bế khí phụ dùng hết, liền trước đi ra chờ. Địa đồ tại Sở Phong trên tay bọn họ. Nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn đi thấy thống lĩnh đại nhân, báo cáo kết thúc ta liền muốn ly khai. Nghe được Nhị Hàm muốn đi thấy thống lĩnh, tiêu kiếm không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Ánh mắt cũng bản năng liếc nhìn Nhị Hàm bên hông túi càn khôn. Sau một khắc, tiêu kiếm bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem kia cái túi nắm trong tay. Nhị Hàm bản năng muốn đi ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Đó là của ta túi càn khôn, đem nó trả lại cho ta. Hô quát đồng thời, Nhị Hàm định xông đi lên đem túi càn khôn đoạt lại. Bên cạnh mấy người quân sĩ lại là tại tiêu kiếm a ra lệnh, vội vàng ra tay đem luyện khí tứ trọng Nhị Hàm chế trụ. Không bao lâu, kia tiêu kiếm liền từ túi càn khôn bên trong tay lấy ra từ gia thú chế thành bản vẽ, cộng thêm trọn vẹn trên 100 mai trứng vịt lớn nhỏ màu xanh biết linh thạch. Lại là cực kỳ hiếm thấy một linh thạch. Thì ra ngươi đã đem địa đồ mang ra ngoài, làm gì che giấu, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn cản ngươi đi tranh công không thành? Tận cùng bên trong nhất điểm đỏ hẳn là khoáng mạch chỗ a. Trên bản đồ này đánh dấu điểm đen là có ý gì, gặp nguy hiểm sao? Nhị Hàm đôi mắt vẩy một cái, tức giận nói, chi tiết cụ thể cần gặp mặt đại thống lĩnh sau khả năng báo. Trong động hung hiểm vô cùng, đồng hành mấy người đều đã bỏ mình. Ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Hừ. Nghe vậy, kia tiêu kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì xem thường. Thằng ngu này chỉ là luyện khí tứ trọng đều có thể còn sống ra bảo, thế mà còn muốn đe dọa lão tử. Kia Sở Phong mấy người chậm chạp không chịu đi ra, nhất định là ở bên trong đào móc linh thạch đâu. Một khi bị đế quốc tiếp quản, mong muốn lại đào coi như khó khăn. Thừa dịp quận chúa phủ còn không có phái người đến đây, lão tử được nhiều đi đào điểm. Thân làm phó thống lĩnh, tiêu kiếm biết rõ vô cùng, cái này nhất lưu trình. Xem như đế quốc quân đội, trách nhiệm của bọn hắn chỉ là đóng giữ, là không có khai thác khoáng mạch quyền hạn. Mắt thấy kia Nhị Hàm theo đi vào tới đi ra, trước sau cũng bất quá hơn 2 canh giờ, liền đào nhiều linh thạch như vậy. Trong lòng tin tưởng bên trong nhất định không có cái gì hung hiểm. Kia Lý Nhị Hàm cố ý ẩn giấu bản vẽ cùng linh thạch, nói là có người ở bên trong chiến tử, càng là càng che càng lộ. Vừa nghĩ tới kia xanh mơn mận linh thạch, hắn liền nhịn không được xung động trong lòng. Trong lòng tin tưởng, lấy Nhạn Bất Uy cực kỳ bao che khuyết điểm là người, là sẽ không trách cứ hắn mang lấy linh thạch tội danh. Cùng lắm thì mình tới thời điểm xuất ra một chút phân cho đối phương chính là. Suy nghĩ đến tận đây, Tiêu Kiếm bỗng nhiên ánh mắt chớp động, theo túi càn khôn bên trong lấy ra tấm kia truyền âm phủ, giả bộ kinh ngạc nói, "A, Sở Phong bọn hắn hướng ta đưa tin cầu cứu rồi." Sợ là gặp phải yêu thú nào tập kích ta. Mấy người các ngươi đem hắn mang đến thấy đại thống lĩnh, ta đi tiếp ứng Sở Phong bọn hắn. Nói xong, Tiêu Kiếm vừa cẩn thận tại trên địa đồ liếc mấy cái này mới đem trả lại tới Nhị Hàm trên tay. Mấy cái kia quân sĩ nghe vậy lúc này mới bung ra Nhị Hàm, mang theo hắn đồng loạt hướng trong quân trướng bước đi. Nhị Hàm thấy thế lại là la hét lên. Tiêu phó thống lĩnh, ở trong đó vô cùng nguy hiểm, có một đầu dài 10 trượng đại xà, một ngụm có thể nuốt vào một con ngựa, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi vào a. Kia địa đồ đánh dấu địa phương đều có độc xà cùng độc đằng, có thể nguy hiểm. Chúc cơ cảnh cao thủ đi vào, cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ a. Nhưng mà, cái này càng che càng lộ biểu hiện, cũng không có hủ sợ Tiêu Kiếm. Mấy người rời đi về sau, hắn cấp tốc tay lấy ra như bị chỉ, bằng vào ký ức đem kia rắc rối phức tạp địa đồ một lần nữa miêu tả mà ra. Luyện khí thập trọng tu vi nhường hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, không qua mấy chục hơi thở thời gian liền hoàn mỹ phục khắc ra lúc trước địa đồ. Trong đó đánh dấu điểm đen cùng tam giác đều không sai chút nào. Làm xong những này, Tiêu Kiếm đem địa đồ thu nhập túi càn khôn bên trong, giữ lại làm dự bị. Trận liên một đầu nhảy vào dưới nước, thi triển thủy hệ pháp thuật du ngư thuật, theo kia hang đá thủy đạo, hướng khoáng mạch đánh dấu chi bước đi. Mặc dù là tùy tiện tiến về, nhưng trong lòng thì có 10 phần cảnh giác. Trải qua địa đồ đánh dấu địa phương nguy hiểm, hắn cũng tỉ mỉ tiến hành dò xét. Không ra hắn dự liệu là, nơi này mặc dù sẽ có một ít thủy tích dịch, cá sấu loại hình yêu thú, lại là xa xa không đạt được thương tới hắn tình trạng. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định, Lý Nhị Hàm bất quá là cố ý lập đại mãng hoang luôn lừa gạt hắn, sợ mình như sợ phong giống như được đại lượng một linh thạch. Trong lòng âm thầm tính toán, đợi cho chính mình sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm cơ hội đem cái này ngu ngơ vĩnh viễn lưu tại biên cảnh. Giống như hắn năm đó đem không thức thời Bạch Vân Phi lưu lại đồng dạng. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, lần này Lý Nhị Hàm ít có nói lời nói thật. Những cái kia một linh thạch cũng là cố ý đặt ở túi càn khôn bên trong dẫn dụ hắn. Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, lấy Tiêu Kiếm là người, chính mình nói cái gì đúng phương đều là không chịu tin. Cùng nó trực tiếp lừa gạt đối phương nói bên trong không có gặp nguy hiểm, chẳng bằng đi ngược lại con đường cũ, ngược lại lại càng dễ lừa dối đối phương. Mượn kia cự mắt miệng, đem ra hỏa này diệt trừ. Tốt hơn chính mình thân tự ra tay, dẫn tới người ngoài hoài nghi. Sự thật cũng đúng như Nhị Hàm liệu nghĩ như vậy. Tiêu Kiếm tại địa đồ chỉ dẫn hạ, cơ hồ không chút phí sức, liền nhanh chóng đi vào kia trống trải nội hồ khu vực. Nhìn thấy che kín bốn vách tường linh thạch, hắn càng là tại chỗ cười ra heo tiếng thê. Ha ha, ta liền biết thằng ngu này là đang lừa lão tử. Phát tài. Tiêu Kiếm đại hỉ, lúc này liền thả người nhảy lên, hướng kia thâm thủy trong hồ nước đâm vào. Nhưng lại tại hắn sắp chạm đến mặt nước thời điểm, một trương huyết buồn đại khẩu lại là đột nhiên tự dưới nước dò ra, chuẩn xác không sai lầm đem nó thân thể cắn một cái vào. Nhảy vào mãng miệng trong ngáy mắt, Tiêu Kiếm trong đầu dần hiện ra vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Trong lòng không ngừng mà hỏi thăm cái kia gọi là Lý Hàn nam nhân, lại nói Lý Nhị Hàm đi theo kia nhỏ đội nhân mã đến Nhạn Bất Quy quân trướng đại doanh, đem kia vẽ địa đồ cùng một cái mộc linh thạch đưa lên về sau, hắn lúc này mới êm tai nói: "Thống lĩnh đại nhân, địa đồ chúng ta mấy cái đã hợp lực vẽ chế ra. Bất quá khoáng mạch nơi trọng yếu có thần bí đại mãng ẩn hiện, sở đội trưởng dẫn người anh dũng tới chém giết. Vì bảo toàn địa đồ, mạng hắn ta trước tiên đem địa đồ mang ra. Xin ngài nghĩ biện pháp, đem sở đội trưởng bọn hắn cứu ra, có thể vẽ ra tường tận địa đồ, công lao của bọn hắn mới là lớn nhất. Bọn hắn đều là chút quên mình vì người, không màng sống chết hiệp nghĩa chi sĩ, trong lòng chứa ra quốc thiên hạ." Nhị Hàm nói chắc như đinh đóng cột. Nói đến chân tình chỗ, hắn đúng là nhịn không được mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào, một bộ lo lắng bộ dáng. Dường như bị nhốt ở bên trong không phải coi hắn làm pháo hôi hỗn đản, mà là tay chân của mình minh đệ giống như. Nhạn Bất Quy thấy thế lại là lạ thường bình tĩnh. Chỉ cần làm thực khoáng mạch tồn tại sự tình, hắn liền lập xuống một cái công lớn. Về phần Sở Phong mấy người có thể không thể đi ra, với hắn mà nói cũng không quá lớn liên quan. Chết mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ, cùng đại hạ tu chân quốc mà nói, cũng không quá lớn liên quan. Thế là, hắn cũng chỉ là làm bộ dặn dò nói, Tiêu Kiếm đâu, nhanh nhường hắn dẫn người đi tiếp ứng anh hùng của chúng ta trở về. Theo mặt ngoài nhìn, chính là một bộ rất là quan tâm Sở Phong mấy người an nguy tư thế. Chương 178, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 178, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, đồng hành quân sĩ cũng vội vàng tiếp lời gốc giả nói, Tiêu phó thống lĩnh vừa lấy được Sở Phong mấy người cầu cứu tin tức, đã tiến đến nghị cách cứu viện. A. Nhạn Bất Quy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dường như có lẽ đã xem thấu Tiêu Kiếm cho xiếc. Gia hỏa này mặc dù thực lực siêu quần, lại là ưa thích đánh có ưu thế thuận gió chiến, cũng không phải nguyện ý một mình mạo hiểm hạng người. Hôm nay như vậy ân cần, hơn phân nửa là hướng về phía đảo linh thạch đi. Bất quá, những này tướng sĩ tại biên cảnh dục huyết phân chiến, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt. Ngẫu nhiên mượn cơ hội thu liễm chút tài vật, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần có thể anh dũng giết địch, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, đối phương vẫn là đánh lấy nghị cách cứu viện danh nghĩa, hắn liền càng nói không nên lời cái gì. Thậm chí tại chỗ tán dương đối phương một câu dũng mãnh như thần. Một bên Nhị Hàm thấy thế lại là mừng thầm trong lòng, mọi thứ đều thiên ý vô phùng, hợp tình lý. Hoàn toàn sẽ không có người từ trên người hắn lấy ra nửa điểm mà bệnh. Bởi vậy, hơn nửa canh giờ sau, làm Tiêu Kiếm ngọc giản vỡ nát thời điểm, Nhạn Bất Quy cũng chỉ là khẽ nhíu mày, đem chuyện đã xảy ra dùng bạn giảm truyền âm phủ cáo chi Thanh Dương quận của chúa, cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp trấn Nam Vương Hạ Chính Tuần. Thỉnh cầu đế quốc cắt cử trúc cơ cảnh cao thủ, đến đây kỹ càng dò xét. Nhị Hàm nộp lên trên viên kia hạ phẩm một linh thạch, cũng bị hắn phái người đưa đến Thanh Dương quận. Bởi vì cụ thể số lượng có bao nhiêu, Lý Nhị Hàm cũng không rõ, chỉ nói là đơn thuần một tòa nội hồ bên trong số lượng dự trữ liền có gần bằng mai. Đế quốc đối với cái này cực kỳ trọng thị, chuyên môn cắt cử bản thứ hai quận chúa Tiêu Khách Hành trong đêm đến đây tìm tòi hư thực. Theo Nhị Hàm trong miệng hỏi thăm hang đá bên trong cơ bản tình trạng, Tiêu Khách Hành mang đủ phụ lục cùng đan dược, liền xâm nhập trong đó. Trước khi đi, Nhị Hàm nhiều lần căn dặn đối phương, bên trong trong hồ có một đầu một người ôm hết thô đại mãng, vô cùng có khả năng đạt đến nhị giai cấp độ. Tiêu Khách Hành không dám kinh thường, trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Quả nhiên, bất quá nửa canh giờ, Tiêu Khách Hành liền kéo lấy mọi mệnh thân thể từ đó đi ra. Trải qua Nhị Hàm bên cạnh lúc, hắn cũng không quên hướng đưa qua một cái khẳng định giống như ánh mắt. "Tiểu tử, nhờ có nhắc nhở của ngươi, lão tử suýt nữa đưa tại xúc sinh kia trong tay. Kia là một đầu hắc lân bản sơn mãng, có nhị giai trung kỳ thực lực, nhất định phải quận chúa đại nhân đích thân đến phương có thể giải quyết." Nói cùng nơi này, kia Tiêu Khách Hành hơi ngưng lại, chợt liền nghi ngờ nói, "Ngươi ngày đó cũng xâm nhập tới nội hồ khu vực, là như thế nào theo mãng miệng chạy trốn?" Nhị Hàm nghe vậy sắc mặt đỏ lên, có chút không tốt lắm ý tứ nói, "Ta nhắc gan, nhìn kia nước hồ hiện ra lục sắc, linh thức còn dò xét tra không được đấy, liền không dám xuống dưới. Chỉ là tại khu vực biên giới này ra chút linh thạch, về sau kia đại mãng đông nhiên nổi lên, ta không đợi sở sư minh bọn hắn, chính mình trước chạy trốn. Cái sau thấy ta phá đây, chẳng những không có để ý, còn đem chúng ta hợp lực vẽ địa đồ ném cho ta, toàn lực ngăn chặn kia cự mãng. Sở sư minh bọn hắn làm thật là hiếm có người tốt. Lời vừa nói ra, ở đây không khỏi truyền đến một hồi thổn thức thanh âm. Một vài quân sĩ thậm chí nhịn không được mở miệng trách móc, khiển trách Lý Nhị Hàm nhát gan hành vi. Có thể kia Tiêu Khách đi nghe vậy lại là ngăn cả nói, các ngươi cũng không cần nói lời xa giao, Lý Hàn nói như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn thực sự nói thật. Nói ra cũng không sợ các ngươi cho cười, lão nhân gia ta gặp kia cự mãng cũng là quay đầu liền chạy, giày đều chạy mất một cái. Nếu như bạn tốt của ta Diệp Hoa tại, ta nhất định không chút do dự đem hắn đẩy lên đi, nhường hắn giúp ta ngăn lại kia vòng quanh núi mãng. Ha ha, thanh em rơi thôi, toàn trường cười rộ. Quả thật, chúc cơ cảnh cao thủ gặp đều chạy mất giày tồn tại, làm sao có thể bỏ cầu một cái luyện khí tứ trọng anh dũng giết được đâu. Về phần đối phương trong miệng Diệp Hoan, thì là Thanh Dương quận thứ nhất bộ của chúa, cũng chính là Diệp Kình Thương nhị thúc. Đối phương cầm người này đùa kiểu này, đủ thấy hai người quan hệ chi tâm đầu ý hợp. Đồng thời, cái này cũng giúp Nhị Hàm hóa giải bị đám người căm thù của diện. Cái này khiến Nhị Hàm đối với nó bằng thêm mấy phần ấn tượng tốt. Cuối cùng, vị này Tiêu bộ của chúa cũng không thể đem Thanh Dương quận một hảo nhân vật mời đến. Cái sau đem Tiêu Khách đi trong miệng hảo bằng hữu Diệp Hoan phái tới, hai người hợp lực ra tay mới hiểm hiểm đánh giết kia nhị giai vòng quanh núi mãng. Sau đó chứng minh, trong lúc này đáy hồ bộ có phi thường kinh người linh thạch dự trữ. Quân chúa phủ tự mình cắt cử thợ mỏ phụ trách mở đảo, phát hiện khoáng mạch nhạn bất uy nhận đại lực ca ngợi. Nhị Hàm chỗ Trích Tinh Tông cũng thu được quận chúa phủ văn bản khen ngợi, yêu cầu tông môn giúp cho trọng dụng. Ngoài định mức đối Trích Tinh Tông năm nay điểm cống hiến tiến hành chuyên môn ban thưởng. Biết được việc này, nội môn đại trưởng lão rất là thích thú, hỏi thăm qua Nhị Hàm tình huống sau, chuyên môn ban cho hắn thích nhất hoàng giai cực phẩm thăng huyền đan củng cố bổn bội nguyên đan, giúp đỡ ngày sau đột phá luyện khí ngũ trọng. Ngoài định mức, tại quận chúa phủ chuyên môn yêu cầu hạng, Nhị Hàm được đặc cách hưởng thụ ngoại môn trưởng lão cấp cung phụ. Đồng thời ủy thác quản lý Thanh Dương quận quận thành tông môn sản nghiệp trách nhiệm, giải trừ nội môn đệ tử điểm tích lũy nhiệm vụ khảo hạch, được hưởng nửa giá hối đoái hoàng giai thượng phẩm trở xuống pháp thuật, đan phương quyền lực. Cái này khiến Nhị Hàm miễn đi mỗi tháng 1000 điểm tích lũy nhiệm vụ phiền toái. Cuối năm sẽ còn căn cứ năm nay cống hiến, cấp cho cung phụ. Trường kỳ tại khoáng mạch phòng thủ công việc, cũng biến thành như trưởng lão như thế trực luân phiên, mỗi tháng 6 ngày. Bởi vậy có thể thấy được, kia nhạn bất uy hứa hẹn vẫn là có mấy phần tin phục lực. Cái này khiến chúng đệ tử đối Nhị Hàm không khỏi coi trọng mấy phần, thầm nghĩ đối phương thật là cao thâm thủ đoạn. Thật là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tại biên cảnh chiến trường chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử trở về, vẫn là đem Nhị Hàm lầm trận bỏ chạy tin tức mang theo trở về. Chúng đệ tử vốn đang bởi vì Nhị Hàm lập xuống cái này tham thiên chi công mà cảm nhận được không dậy nổi, nghe được chuyện từ đầu đến cuối, chợt lại yên tâm thoải mái lên. Trở lại biên cảnh đại doanh, đợi cho tất cả xong chuyện thời điểm, Nhị Hàm cũng tại hai vị bộ quận chúa tự mình hộ tống hạ, tiện đường đưa đến tông môn quán mạch. Đang trực cửu trưởng lão Mạc Nhất Phong nhìn thấy hai vị bộ quận chúa đích thân đến, tại chỗ liền hạ xuống quỳ, nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Hắn tuy là nội môn trưởng lão, ngày bình thường lại là liền Diệp Trích Tinh đều thấy không lên mặt, liền càng không cần nói bộ quận chúa nhân vật như vậy. Trích Tinh Tông mặc dù là tu chân tông môn, lại cũng thuộc về đế quốc quản hạt, hai người tất nhiên là cấp trên của hắn. Bất quá đế quốc đối với những lễ nghi này cũng không có minh xác quy định. Tuổi tác càng nhẹ Hàn Phi liền biểu hiện càng thong dong, chỉ là không mình hành lễ, không giống Mặc Nhiễm Phong như vậy cổ hủ. Hai vị bộ quận chúa vốn cũng không vui như vậy nhục tiết, chỉ là đơn giản phất tay ra hiệu, liền ngự kiếm mà đi. Trước khi đi, kia Tiêu Khách hành ngược là phi thường thân thiết hướng Nhị Hàm mỉm cười từ biệt. Nhị Hàm biết rõ định vợ như vậy đại nhân vật cũng không rất cầu dùng, cũng chỉ là đơn giản mỉm cười gật đầu, cũng không có biểu hiện được quá mức cung kính cùng hèn mọn. Mà cái này quá mức thân cận biểu hiện, ngược lại để kia quỳ trên mặt đất Mặc Nhiễm Phong hơi cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đứng dậy về sau, hắn liền đối với Nhị Hàm nghiêm từ gian dạy, trách cứ đối phương vô lễ hành vi. Nhị Hàm lại là nói câu, ta đã cứu mạng hắn đấy, hắn còn phải cảm ơn ta. Vừa đúng lúc này, Mặc Nhiễm Phong thu được Trích Tinh Tông Thiên Lý truyền âm, biểu thị quận chúa phủ đối Nhị Hàm giúp cho ngợi khen. Mặc Nhiễm Phong thân là sư tôn, năm nay khảo hạch cũng giúp cho đề cao bình xét cấp bậc. Cái này khiến hắn đối tên đệ tử này của mình lau mắt mà nhìn lên, thầm nghĩ trong lòng, hai người này chào hỏi cùng bằng hữu không khác, sợ là thành bạn vong nhân đi. Xem ra giết chết vị này tiện nghi đệ tử, cướp đoạt thứ hai cấp hỏa trùng xung kích trúc cơ cảnh sự tình, đến tạm thời hoãn một chút. Thật tình không biết, Mặc Nhiễm Phong cái này một ý niệm, tha thứ cũng không phải là Nhị Hàm tính mệnh, mà là chính hắn. Khuya hôm đó, thần tỷ trong không gian, Lý Nhị Hàm cẩn thận từng ly từng tí đem kia một linh châu theo Lý Mộc Ca túi càn khôn bên trong lấy ra. Trở ngại có hai vị trúc cơ cao thủ ở bên, những ngày này hắn một mực không dám động cái này thần bí chi vật. Nhưng khi hắn theo cựu lũ thiên lang thú trong miệng nghe được tục danh của nó lúc, vui sướng trong lòng đã sớm khó mà áp chế, bất hủ tinh mục châu. Trừ cái đó ra, nó còn có một cái vang dội biệt danh, mục linh nguyên tố châu. Chính là cùng đế nguyên mội hỏa châu như thế, cùng thuộc nguyên tố châu một loại. Chương 179, bất hủ tinh mục châu chương 179, bất hủ tinh mục châu thần tỷ trong không gian. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm tay nâng trừng hài nhi đầu lâu lớn nhỏ hồng nhuận hạt châu, máu tươi trên tay ào chảy không ngừng, cơ hồ tới thiếu máu tình trạng. Có thể hạt châu kia thế mà vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trong lúc nhất thời Nhị Hàm lại là không biết như thế nào cho phải lên. Lao lang, thứ này nhỏ máu nhận chủ sao không có tác dụng a? Lớn như thế không phải là trực tiếp ăn đi? Cái này cũng nuốt không trôi a? Không phải là đập bể ăn đi? Vẫn là đem bụng cắt bỏ vào? Nghe thấy lời ấy, kia thiên lang thú khỏe miệng có chút co lại, ghét xuẩn chứng phát tác tại chỗ. Nhìn thoáng qua trên đất đả thần tiên, hắn vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, thứ này là giữa thiên địa tất cả một hệ linh lực đầu nguồn, là cần cảm ứng được linh căn, khả năng ký túc tại nhân tộc cùng yêu thú thể nội. Bình thường chỉ cần điều động một thuộc tính linh lực bao khoảng nó, liền có thể đem thu nhập trong đan điền. Mà ngươi nắm giữ tiên hoàng tỷ, lại là có thể đem nó khảm nạm tại thần tỷ phía trên, tốt hơn phát huy một linh châu uy lực chân chính. Nhị Hàm nghe vậy lúc này liền mắt trợn trắng. 3. Đột nhiên một roi vung ra, thẳng đến kia thiên lang thú mà đi. Đơn giản như vậy không nói sớm, hại ta tổn thất nhiều như vậy tinh huyết. Kia thiên lang thú thân thể co quắp một trận, đau đến thẳng nghe răng, trong lòng thầm mắng, mẹ nhà hắn, trời mới biết ngươi đang làm gì. Lão tử còn tưởng rằng ngươi nhìn nó không vừa mắt, tốt nhất sân đâu. Thánh lang thật không lừa ta, duy sói cái cùng nhân tộc khó nuôi vậy. Giờ phút này, Nhị Hàm ăn vào một quả hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, đem thâm hụt huyết khí bổ túc về sau. Cái này mới thuyên chuyển hôn nguyên linh khí, cọ rửa qua thể nội một linh căn sau, điều động kia một thuộc tính linh khí, đưa đến kia to lớn lục cầu phía trên. Lập tức, hoa, kia bánh nhuận hạt châu một hồi biến ảo, hóa thành một dòng lũ lớn, theo Nhị Hàm tề bộ mạch miệng, cấp tốc tiến vào trong đan điền. Một lần nữa hóa thành một cái màu xanh sẫm viên châu, không có vào tiên hoàng tỷ bên trên một cái lô khảm bên trong. Linh châu nhập danh sát na, Nhị Hàm rõ ràng phát hiện, toàn bộ thần tỷ đều biến chiếu sáng rạng rỡ lên. Cùng lúc đó, anh, Nhị Hàm cũng cảm giác như có một cái ôn hòa bom nổ dưới nước, ở trong cơ thể mình nổ tung đồng dạng. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt, bao quát linh thức bản nguyên, xương cốt, linh mạch, gân mạch đều nhận cỏ rửa. Liên tục không ngừng sinh cơ quét sạch thân thể mỗi một cái góc. Một cỗ không thể danh trạng của mình, thông thấu cảm giác hiện lên, Nhị Hàm cũng cảm giác chính mình tựa như trong vòng một đêm từ đứa bé biến thành người lớn giống như, biến đến mức dị thường thông minh. Linh thức chi lực liếc nhìn hết thảy xung quanh, cũng đều đâu ra đó, ăn vào gỗ sâu ba phân. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được tự thân luyện khí tu vi bắt đầu kịch liệt kéo lên. Căn bản không cần theo bên ngoài cơ thể luyện hóa linh lực, liền để hắn trong một đêm, theo lúc đầu luyện khí lục trọng, nhảy lên thăng đến luyện khí bát trọng. Thực hiện hai cái tiểu cảnh giới vượt qua. Dạng này tăng lên, trọn vẹn so sánh 20 năm tu hành. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm thật bị cái này bất hủ tinh mục châu kinh khủng thần uy chấn nhiếp. Lão lang, nhanh xem ta luyện khí tu vi, mau đuổi theo luyện thể tu vi. Thật là lợi hại hạt châu. Nhị Hàm khó nén hưng phấn trong lòng, vui vẻ nói, có thể kia thiên lang thú phía dưới xuất khẩu, hắn lại là cảm thấy, so sánh chân chính thần uy, chút tu vi ấy bên trên tăng lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trấn ngục sứ đại nhân, cái này một linh châu có thể là có trường sinh bất hủ châu danh xưng. Nắm giữ hắn người, chỉ cần không phải bị người cưỡng ép lấy lợi khí cùng pháp thuật đánh giết, là có thể trường sinh bất lão. Bình thường kịch độc càng là lấy nó không có cách nào. Trừ cái đó ra, vật này còn có thể mở tuyệt căn, tăng lên ngộ tính của ngươi, cùng cải thiện linh thức chi lực phẩm chất. Để ngươi luyện khí, luyện linh tu là sẽ ra biến hóa về chất, ngươi bây giờ tốc độ tu luyện sợ là cùng trung phẩm đơn linh căn không khác, tăng lên gần 10 lần. Liên xem như luyện thể phương diện, sợ là cũng có không kém tăng lên. Mà còn có một cái chỗ tốt cực lớn, đó chính là để cho người ta thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ trạng thái thân thể hoạt tính cùng nội tính. Nói cách khác 200 tuổi ngươi cũng sẽ có được hiện tại tư chất cùng nội tính, không lại bởi vì qua 60 tuổi mà khó mà trúc cơ, kết đan. Giá trị như thế nào chỉ là 20 năm tu vi có thể so sánh. Dù vậy, hắn tại nguyên tố châu bên trong xếp hạng cũng chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạng trung. Nhị Hàm ngây người nguyên địa, thật lâu không hề quay lại thần đến. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, kia nếu là ta đạt được đế nguyên muội hỏa châu đâu? Thứ Cửu Vũ Thiên Lang thú cười ngạo nghễ, hai viên linh châu cùng ở tại một thể. Vậy ngươi liền xem như cả ngày trốn ở thần tỷ trong không gian, cơm nước không tiến, một quả thuốc cũng không ăn, cũng có thể dựa vào ngồi xuống trở thành hóa thần cảnh tu sĩ. Chỉ là thời gian có thể sẽ hơi dài chút, không sai biệt lắm cần 1000 năm. Bất quá so sánh một linh châu, hỏa linh châu chỗ tốt lớn nhất vẫn là sức chiến đấu tăng lên. Vượt cấp mà chiến tướng biến thành sự thật. T. Lý Nhị Hàm hít sâu một hơi, đã đối kia hỏa linh châu chờ mong không thôi. Chỉ là, trước đó, hắn sợ là muốn tìm được trước không chọn bện một mảnh gia thú đồ dẫn. Hôm sau, tu luyện cả ngày Nhị Hàm cũng phát hiện mình luyện thể tu vi, thế mà theo nguyên bản mỗi ngày 12 phu chi lực, tăng lên đến 18 phu chi lực. Tại ngẫu nhiên luyện hóa một chút tinh hạch dưới tình huống, Nhị Hàm bây giờ đã nắm giữ 17212 phu chi lực. Chính như Thiên Lang thú lời nói như vậy, luyện khí phương diện tốc độ cũng rất có tăng lên. Tại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, dự tính lại có 6-7 năm, liền có thể xung kích luyện khí cửu trọng. Nếu là đổi lại lúc trước, sợ là cần 1-2 chục năm, thậm chí là dốc cả một đời cũng rất khó đột phá. Một ngày này, lúc đêm kia, Nhị Hàm điều động tiên hoàng tỷ, đem tự thân khí tức một lần nữa biến hóa thành luyện khí tứ trọng Lý Nhị Hàm, trở lại khoáng mạch chung quanh phòng thủ. Hôm nay đúng lúc gặp Mặc Nhiễm Phong đang trực. Từ khi thông qua Nhị Hàm tiên hỏa ngũ cầm thuật được một cái cấp 3 hỏa chủng, lão gia hỏa này tu vi cũng coi như cây khô gặp mùa xuân, tiến triển cực nhanh. Thế mà tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, lần nữa đột phá, đạt đến luyện khí thập trọng. Bởi vậy, đối phương trong khoảng thời gian này tâm tình thật tốt. Bây giờ, Mặc Nhiễm Phong kết thúc một đêm tu luyện, trong lòng viên kia thích trang bức tâm đang ngứa khó nhịn, cho đóng tại này nội ngoại môn đệ tử miễn phí giảng bài, triển lộ tự thân bác học đâu. Vừa đúng lúc này, Nhị Hàm chữ trong động phủ chậm rãi mà đến, không đúng lúc mở miệng nói, "Sư tôn, ta mấy ngày trước đây đi đế quốc biên cảnh, nhìn thấy nhất kiếm ngai. Nghe nơi đó quân sĩ nói, là vạn năm trước bị cấp độ đại năng cao thủ một kiếm chém ra tới. Ngài bác học nhiều biết, nói cho chúng ta một chút tiên ma đại chiến cố sự a." Đám người đã sớm nghe Mặc Nhiễm Phong nói những cái kia tu chân chi thức điểm, nghe được đau cả đầu, một số người thậm chí đã ngủ. Lúc này liền nhao nhao hết lại, muốn đối phương kể chuyện xưa nâng thần. Mắt thấy người chung quanh nhao nhao căng tới sốt ruột giống như ánh mắt, Mặc Nhiễm Phong nội tâm đạt được cực lớn hài lòng, lúc này liền tinh thần phấn chấn dạng thuật lên. Hắn mặc dù yêu khoác lác, nhưng cũng thật đọc đại lượng cổ tịch. Đối với tu chân giới chính sử cùng giả sử đều có rất nhiều đọc lướt qua, kiến thức xa phi thường người có thể so sánh. Lại nói kia tiên ma đại chiến, truyền ngôn là hóa thần cảnh trở lên đại năng tu sĩ, vì tranh đoạt một loại gọi là nguyên tố châu kỳ dị vật mà triển khai. Trận chiến kia đánh cho lề mề, đất trời tối tăm. Đến mức nguyên bản nhất là phồn vinh Đông Châu, hơn phân nửa khu vực đều biến thành phế tích. Là chủ chiến trường đại hạ tu chân quốc khu vực, càng là mấy ngàn năm đều có cây không sinh. Các ngươi có chỗ không biết ta? Đại hạ tu chân quốc đã từng là phiến đại lục này võ đạo hạch tâm, tương đương với bây giờ Trung Châu thánh thành. Hiện tại Hàn Cốc thành, năm đó chính là tiên ma đại chiến hạch tâm chiến trường một trong. Chôn giấu tại Hàn Cốc thành một vùng bí mật rất nhiều, truyền luôn có nhiều kiện trọng bảo di thất ở đây. Vì truy tra những này trọng bảo hạ lạc, quận thành các đại gia tộc thỉnh thoảng sẽ còn phái một chút tinh nhuệ cấp thành viên bái nhập ta Trích Tinh Tông. Bạch Ngân Dương, Diệp Bình Dương liền ở đây bên trong liệt kê. Hí hí, đám người xôn xao, mặc cho bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ tại Đồng Châu hạng chót đại hạ tu chân quốc đã từng lại có như vậy huy hoàng. Chương 180, quận thành sản nghiệp chương 180, quận thành sản nghiệp một ngày này. Nhị Hàm trực luân phiên trở lại Trích Tinh Tông, bởi vì hưởng thụ ngoại môn trưởng lão cấp đãi ngộ, hắn đã không cần đi làm ủy trị thuần thú công việc, mà là phụ trách quản lý tông môn tại quận thành nhiều chỗ sản nghiệp. Xem như Thanh Dương quận 4 đại tông môn một trong, Trích Tinh Tông tài lực cũng hoàn toàn không thể khinh thường. Sản nghiệp bao quát một nhà thu mua dược liệu cửa hàng, một nhà hiệu cầm đồ, cộng thêm một nhà cung cấp cấp cao nhập giai đồ ăn quán rượu. Những này cửa hàng phần lớn mở trong thành tương đối phồn hoa vị trí. Lúc đầu đạt được chuyện xui xẻo này thời điểm, Nhị Hàm còn cho là mình thật đạt được trọng dụng, ôm vào một cái cây dụng tiền. Phải biết, những này sản nghiệp ngày bình thường đều là đại trưởng lão Ái Đồ Hàn Hạc Niên đang xử lý. Nhưng khi hắn đi vào Thanh Dương quận, lật xem qua mấy nhà cửa hàng sổ sách, Nhị Hàm mới phát hiện giao cho trong tay mình, bất quá là một cái mấy năm liên tục hao tổn cục diện rối rắm. Trong lòng giờ mới hiểu được, chính mình bất quá là kiếm lời dài lão cung phụng hư danh đầu. Thực tế còn muốn cho tông môn làm trâu làm ngựa. Theo không ngừng mà xâm nhập hiểu rõ, Nhị Hàm cũng dần dần thăm dò cái này ba nhà cửa hàng hao tổn nguyên nhân. Liên lấy dược tài trải mà nói, sổ sách đăng ký hao tổn nguyên nhân là tiệm thuốc 3 lần cháy, 2 lần mất trộm. Dùng góp chân nghĩ cũng biết là Hàn Hạc Niên ăn trộm. Hiệu cầm đồ cùng quán rượu ngoại trừ cháy cùng mất trộm bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là ghi nợ khách hàng quá nhiều, thu không trở lại. Trong cái này mà mượn, Nhị Hàm vô ý mảnh cứu. Chỉ là đem đang trực một vị chấp sự, cũng chính là Hàn Hạc Niên đã từng một vị dược sư đệ tử khai trừ. Ngược lại đem nguyên bản tuần thú phong tạp dịch Hạ Xuân Sinh mang theo đến. Đối phương cũng là ngũ linh căn, bây giờ vẫn chỉ là luyện khí nhất trọng, có thể rơi dược tại các chấp sự việc cần làm, tất nhiên là đối Nhị Hàm mà ơn. Công việc làm được cẩn thận tỉ mỉ. Người này là gan cực nhỏ, làm việc trung thực bản phận, cái này khiến Nhị Hàm có thể yên lòng đem thu mua tiệm bán thuốc giao cho đối phương. Bất quá, Nhị Hàm cũng không có hảo tâm tới giúp tông môn làm trâu làm ngựa tình trạng. Hắn giao cho Hạ Xuân Sinh một chương dược liệu danh sách, phía trên nhớ đầy tự mình tu luyện cần thiết dược liệu, cáo chi đối phương một khi thu mua tới xuất hiện dược liệu, toàn đều hoàn toàn tạm giam. Hai lòng thường ngày tu luyện cần thiết về sau, lại đem còn lại dược liệu giao cho tông môn. Vì có thể khiến cho ba nhà cửa hàng vận chuyển bình thường, Nhị Hàm cùng tông môn làm một lần vô cùng tỉ mỉ giao nhận. Đăng ký xong hiện hữu khoản dưới tình huống, ngoài định mức còn hướng tông môn xin 100 vạn hạ phẩm linh thạch, xem như tài chính khởi động. Mà lúc này, nội môn trưởng lão các đạo ý thức được cái này ba nhà cửa hàng hao tổn vấn đề nghiêm trọng. Nói cái gì cũng không chịu cho nhiều như vậy linh thạch, cho Nhị Hàm trưởng thành là sâu mọi cơ hội. Trở ngại lúc trước 50 vạn tài chính khởi động đã bị Hàn Hạc Niên bại quang, tất cả trưởng lão sau khi thương nghị còn là cho Nhị Hàm 30 vạn linh thạch, duy trì cửa hàng bình thường vận hành. Dù sao, nội ngoại môn trưởng lão cũng phải cần tiệm bán thuốc, không ngừng mà cho bọn họ cung cấp phẩm chất cao dược liệu. Thật là hạ bắt linh thạch điều kiện tiên quyết là Nhị Hàm nhất định phải ký kết một phần quân lệnh trạng, cam đoan thay đổi ba nhà cửa hàng mấy năm liên tục hao tổn cục diện. Nếu là lại xuất hiện hao tổn, cái này tổn thất để cho Nhị Hàm gánh chịu một nửa trách nhiệm. Nhị Hàm biết vị trí tốt như vậy ba nhà cửa hàng, vẫn là lấy Trích Tinh Tông dạng này đại tông môn xem như tín dự cam đoan, chỉ cần mình đừng tham quá nhiều, là quyết định sẽ không xuất hiện hao tổn tình huống, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Chỉ là ham hô tham thiếu vấn đề. Dù vậy, Nhị Hàm cũng không có tùy tiện đi ký kia quân lệnh trạng, mà là ngoài định mức tăng thêm một đầu, rút ra lợi nhuận bộ phận ba thành yêu cầu. Tất cả trưởng lão đầu tiên là từ chối thẳng thắn, ngược lại cho Nhị Hàm một thành ngon ngọt. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng đều cùng gương sáng như thế. Kia Hàn Hạc Niên ngày bình thường cũng không thiếu chuẩn bị đan trần tâm, cùng nội môn bài danh phía trên mấy vị trưởng lão. Bọn hắn cũng bất quá là xem ở đại trưởng lão đan trần tâm cùng linh thạch trên mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Sở dĩ hôm nay đem chuyện xui xẻo này giao cho Nhị Hàm, lại là bởi vì kia Hàn Hạc Niên lá gan càng lúc càng lớn. Sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất kim hàng năm đều có thể nằm kiếm 30 vạn hạ phẩm linh thạch mua bán. Mạnh mẽ làm thành hàng năm thua thiệt 30 vạn. Việc này thậm chí kinh động đến tông chủ Diệp Trích Tinh, mặc dù đối phương chỉ là qua hỏi một câu, cũng không mảnh cứu. Tất cả trưởng lão lại là cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đang khổ vì không có người thích hợp tiếp quản, liền gặp phải Nhị Hàm nhận quận chúa phủ tiến cử sự tình. Người này mặc dù năng lực thường thường, lại là nhát gan sợ phiền phức, thích hợp nhất tiếp quản Hàn Hạc Niên cục diện rồi rắm. Nếu là tông chủ sau đó truy cứu, đem người này lôi ra đến làm kẻ chết hay, cũng không cần phải lo lắng Hàn Hạc Niên bị phát lúc, đem bọn hắn những này nhận hối lộ người đều nguyên một đám khai ra đến. Đứng tại tầm thường trưởng lão bên kia cân nhắc, bọn hắn một mực mắt nhìn thấy Hàn Hạc Niên tham ô tông môn tài sản, chính mình lại không thể kiếm một chén canh. Đã được lợi ích người còn không dám đắc tội, bọn hắn ước gì Nhị Hàm tiếp nhận. Kiếm lời linh thạch, tông môn trưởng môn lợi nhuận thấy chướng, bọn hắn cung phụng cũng tăng theo. Kém cỏi nhất cũng không đến nỗi đi theo đi đến đáp. Bởi vậy, lúc có người đề nghị đem việc phải làm giao cho Nhị Hàm thời điểm, lập tức liền đạt được tất cả mọi người nhất trí đồng ý tại trong những ngày kế tiếp. Nhị Hàm đầu tiên liền bảo đảm tiệm bán thuốc trích tinh dược đan các vận hành bình thường. Vì hấp dẫn càng nhiều người đến đây bán thuốc, Nhị Hàm đem mua sắm đan dược quyền hạn đổi thành tích lũy điểm tích lũy, ưu tiên bán dược liệu người mua sắm. Mua bán dược liệu càng nhiều, dược liệu phẩm giai càng cao, bán người đạt được điểm tích lũy liền càng nhiều. Mua sắm đan dược lúc, ngoại trừ cần phải hao phí linh thạch bên ngoài, còn cần tiêu hao điểm tích lũy. Cái này liền si ngoại trừ một nhóm chỉ ở chỗ này mua đan dược, không tới đây bán thuốc tại tu sĩ. Không thể không nói, một phương này án một khi áp dụng, lập tức liền hiệu quả nhanh chóng. Nhị Hàm rất dễ dàng liền thu tập được chính mình thường ngày cần thiết dược liệu. Hơi hơi tại thuốc giá và số lượng bên trên làm chút tay chân, tăng thêm một chút hao tổn, hắn liền không cần tốn nhiều sức, được không tu luyện cần thiết dược liệu. Không sai biệt lắm mỗi tháng 5 vạn hạ phẩm linh thạch chỗ tốt. Đồng thời, còn nhường trên chương mục xuất hiện rất nhỏ lợi nhuận. Lại giúp các trưởng lão mua sắm tới hoàng giai cực phẩm, thậm chí huyền giai hạ phẩm cấp độ hàng ngày dược liệu. Tất cả đều vui vẻ phía dưới. Nội môn trưởng lão các còn phát xuống văn thư giúp cho khen ngợi. Theo nhẹ nhõm giải quyết dược đan cát, khiến cho đi vào quỹ đạo, Nhị Hàm lại đem lực chú ý đặt ở trên tử lâu. Hắn đầu tiên làm một sự kiện, chính là phế bỏ quán rượu ăn cơm trước sau lấy tiền quy củ. Đổi thành ghi món ăn xong trước trả tiền, lại đến đồ ăn. Mặc kệ đến người thân phận như thế nào hiền hách, cho dù là quận chúa bản nhân đích thân đến, cũng toàn đều hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi, không thấy tiền tuyệt không ra bữa ăn. Mặc dù hành vi này rất không có lễ độ, nhường quán rượu mất rất nhiều hộ khách, lại cũng đạt tới dừng tổn hại mục đích. Mấy cái kia linh chủ đều là dược sư xuất thân, tay nghề rất không tệ. Mức độ lớn nhất lợi dụng thuật chế thuốc đem trong đồ ăn tạp chất loại bỏ, nhường tịch cốc kỳ tu sĩ cũng có thể yên tâm dùng ăn. Cái này khiến rất nhiều trung thực hộ khách có thể tồn tại. Nhị Hàm phái người nghiêm ngặt quản khống nguyên liệu nấu ăn đồng thời, trả lại những ngày đầu bếp tiền lương gấp bội. Cái này khiến quán rượu rất nhanh cũng bắt đầu khỏe mạnh tốt vận chuyển. Chương 181, tiếp quản sản nghiệp chương 181, tiếp quản sản nghiệp ngoài định mức. Hắn còn nhường đầu bếp mỗi ngày đều vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai phần dự thiện, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lấy dùng cao gia yêu thú huyết nục cùng cao phẩm dược liệu. Dùng ăn về sau, đối với luyện khí cùng luyện thể đều có không kém phụ trợ tác dụng. Luyện thể phương diện thậm chí có mỗi ngày 2 phu chi lực ngoài định mức tăng lên, đạt tới mỗi ngày 20 phu chi lực tăng trưởng. Vì tốt hơn quản lý quán rượu khoản, Nhị Hàm đem Hàn Cốc thành điểm trưởng quỹ làm đến. Hứa lấy mỗi tháng 500 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, khiến cho quản lý quán rượu làm âm dương sổ sách. Chỉ cần có thể cam đoan quán rượu mỗi tháng đều có ít ỏi lợi nhuận, còn sót lại tiền tài toàn bộ cất vào Nhị Hàm túi. Mỗi tháng không sai biệt lắm cũng có cái 4-5 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉnh thể mà nói, so Nhị Hàm tại khoáng mạch đục nước béo có không kém chút nào. Mà những này bất quá là Nhị Hàm tại đến quận thành, mấy ngày bên trong liền nhẹ nhõm giải quyết tồn tại. Luôn luôn vô ý thông tuệ hắn biết rõ vô cùng, chính mình sở dĩ có thể ứng đối tự nhiên, nhờ có kia một linh nguyên tố châu giúp mình khai trí kết quả. Nhẹ nhõm lo liệu xong trước mặt hai nhà cửa hàng, yên tâm làm bung tay đại trưởng quỹ. Nhị Hàm liền tới là khó dây dưa nhất hiệu cầm đồ, tự mình làm điểm trưởng quỹ. So sánh dược đan các cùng quán rượu, trong này chuyện ẩn ở bên trong liền tối đa. Chỉ cần thu được một cái đục lỗ đồ vật, khả năng liền một cái xanh nhặt làm. Nhị Hàm lúc đầu định đem cái này cửa hàng nốt, nhưng khi hắn phát hiện nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, trong đó không thiếu một chút di tích mộ phụ xuất phẩm di vật. Hắn liền quyết định từ chính mình tự mình làm nơi này trưởng quỹ. Ngoại trừ mỗi tháng một lần đi khoáng mạch đang trực bên ngoài, cơ hồ phần lớn thời gian đều chờ tại trong tiệm cầm đồ, ban ngày một bên ngồi xuống luyện khí, một bên giám sát bọn tiểu nhị làm hàng thu hàng. Ban đêm luyện đan, vẽ bùa, tu luyện pháp thuật. Luyện thể phân thân thì một mực tại tông môn khoáng mạch trung quanh đi dạo. Ngẫu nhiên có nhân tiếp cướp khoáng mạch thời điểm, hắn cũng biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nửa đường cấp giết một chút đạo phỉ, kiếm chút thu nhập thêm. Mượn cơ hội gấp chằm chằm khoáng mạch đào móc tiến độ, miễn cho dưới mặt đất thần bí chi vật bị đào đi, chính mình lại không biết chút nào. Một ngày này, Nhị Hàm kết thúc nửa ngày tu luyện, ngay tại điện đường cất trong cố phòng, kiểm kê gần đây thu được hàng hóa. Nhìn có hay không chính mình có thể cần dùng đến đồ vật. Nói là hãng cầm đồ, kỳ thật cùng tiệm tạp hóa không có quan hệ gì. Duy nhất khác biệt chính là tu sĩ thế chấp qua vật phẩm, có thể tại quy định kỳ hạn bên trong chuộc về. Chỉ có qua một đoạn thời gian khả năng đối ngoại bán, nếu như thời hạn không có qua, người bán đến chuộc, hiệu cầm đồ lại không bỏ ra nổi đồ vật, liền cần gấp 10 bồi thường. Nhưng đối với Nhị Hàm mà nói, chỉ cần mình cần dùng đến, gấp 10 bồi thường liền gấp 10 bồi thường, hoa cũng không phải tiền của hắn. Hơn nữa vật phẩm thu mua lúc định giá, thường thường chỉ có bình thường giá cả khoảng 3/10. Liền xem như thật bồi, cũng thua thiệt không được mấy đồng tiền. Có thể tìm tòi một hồi lâu, Nhị Hàm cũng không có phát hiện có bất kỳ vật phẩm là hắn có thể để ý dù sao. Nghèo đến vào xem hiệu cầm đồ tu sĩ, có mấy cái trên tay có thể có thứ đáng giá. Phần lớn là chút 18 tay lại bất nhập lưu pháp khí chiếm đa số, tối đa cũng chính là đem nó chuyển tay bán cho càng nghèo chua tu sĩ, kiếm chút trên lệch giá. Nhưng lại tại Nhị Hàm chuẩn bị tay không mà quay về thời điểm, linh thức chi lực trong lúc lơ đãng đảo qua, chất đống quá thời hạn hàng hóa tạp hóa giá lúc, một mặt cũ nát gương đồng đập vào mi mắt, lại là đưa tới chú ý của hắn. Vật này mặc dù chất liệu chỉ là bình thường thanh đồng, còn lâu mới có được đạt tới đồng tinh tình trạng, phía trên phát họa tinh mịn hoa văn lại là có chút huyền ảo. Tu hành qua phụ lục nhất đạo hắn, liếc mắt liền nhìn ra vật này rất có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng khi hắn đem nó bắt trên tay, tỉ mỉ tường tận xem xét, dùng linh thức chi lực liếc nhìn lúc, lại phát hiện đối phương bất quá chỉ có nó biểu. Giống là có người cố ý đem nó ngụy trang thành bảo vật dáng vẻ, cố ý lừa bịp ngoài nghề. Những vật này vốn là Hàn Hạc Niên đang trực lúc đăng ký tại sổ nợ rối mù bên trên đồ vật, Nhị Hàm cũng coi như là chính mình nhìn lầm. Nhưng mà Ngay tại hắn rút về linh thức chi lực, chuẩn bị đem nó ném vào kệ hàng lúc, ông, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ tự kính thân phát ra, như có cái gì phụ trận bị thôi động. Nhị Hàm hơi kinh hãi, vội vàng điều động tự thân luyện linh tứ trọng linh thức chi lực, lấy khống vật cấp ngưng luyện chi lực, kết lực hướng gương đồng nội bộ quét tới. Kim thiết đối với linh thức có cực mạnh ngăn cách tác dụng, trừ phi cố ý liếc nhìn, nếu không rất khó phát hiện nội bộ huyền cơ. Quả nhiên, xuyên thấu qua kia tinh mịn văn khắc, Nhị Hàm phát hiện nội bộ ẩn giấu đi một quyển kỳ dị phụ trận. Bá, ngay tại linh thức chi lực đảo qua sát na, nội bộ phong ấn ký ức tùy theo hiện lên, bị Nhị Hàm thu nhập trong thức hải. Lại là một quyển gọi là kính tượng phù kỳ dị phù lục. Cái này kính tượng phù rất là kỳ lạ, phi công không phải phòng, chính là một loại có thể thu phát sinh trước mắt sự tình, hình thành kính tượng đồ ảnh kỳ dị phù lục. Sau đó hướng phù lục bên trong quán chú linh lực đem nó thôi động, liền có thể hiện ra lúc trước thu hình tượng. Thường thường dùng để chế một chút thanh âm cùng hình ảnh chiếu cố truyền công phù. Càng khiến người ta cảm thấy ly kỳ là, đùa này có bình thường phù lục chỗ không có được ẩn nấp hiệu quả. Một khi thôi động về sau, có thể cùng hết thảy chúng quanh hoàn mỹ dung hợp, tránh né linh thức dò xét. Mà kia gương đồng bản thân đúng là một cái cực kỳ khó được kính tượng pháp khí. Tại quán chú đầy linh lực dưới tình huống, có thể duy nhất một lần thu trong vòng 6 canh giờ chuyện đã xảy ra. Nếu là người bình thường được vật này, có lẽ thật không có tác dụng con mẹ gì cả. Nhưng bây giờ Nhị Hàm lại là có loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Thế là, hắn cũng không đứng bên ngoài lộ ra, đem nó treo ở điểm đương phô trên vách tường, coi như trang trí vật trang trí. Tận lực căn dặn trong tiệm hòa kế, không được đem vật này bán. Trở lại tiểu viện về sau, Nhị Hàm liền bắt đầu dốc lòng nghiên cứu lên cái này kính tượng phù đến. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là có người lại vu oan chính mình, liền có thể dùng dạng này phù lục tự chứng thanh bạch. Đáng tiếc là, phù lục có thể thu nạp linh khí vô cùng có hạn. Nhị Hàm dưới mắt chỉ là hoàng giai hạ phẩm phù lục sư, nhiều nhất chỉ có thể thu một khắc đồng hồ, cũng là miễn cưỡng đủ. Ngay tại Nhị Hàm vừa mới đem tờ thứ nhất kính tượng phù vẽ hoàn thành thời điểm, Đường Tiên đang trực hỏa kế Hồ Tam đội vàng để báo. Lý trưởng lão, Hàn gia vị kia hoàn khố thiếu gia Hàn gia hảo lại đến làm đồ vật, lần này cầm phá lạn một kiếm, không phải nói là cái gì huyền giai pháp khí, mở miệng liền phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta từ chối nhiều lần, bạch ai hắn hai bàn tay. Bây giờ hắn tại Đường Tiên điểm danh muốn gặp ngài, giống như là kẻ đến không tiện tư thế. Nhị Hàm khẽ nhíu mày. Hàn gia chút nào? Là lúc trước sổ sách bên trên, tại cửa hàng bên trong làm đi mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch, còn thiếu nợ quán rượu hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch bị kia. Hắn còn dám tới? Không sai, chính là hắn. Hỏa kế Hồ Tam đội vàng hồi phục. Bạch ai hai bàn tay hắn, vốn là trong lòng không phẫn. Dưới mắt càng là cỡ trách lên kia Hàn gia hào đủ loại không phải đến. Người này là quận thành Hàn gia tông tộc trưởng chắc trai, ỷ vào gia tộc thế lực, ngày bình thường tại quận thành làm không ít khi hành phách thị nghề. Hàn Hạc Niên tại thời điểm, hắn càng là ỷ vào Hàn gia thiếu chủ tử thân phận, đem hiệu cầm đồ xem như tiền mình trang. Tông môn quán rượu cũng thành hắn biết sau. Nghe nói hắn gần nhất cấu kết lại Tiêu gia Tam lão gia tiểu thiếp, thường xuyên thừa dịp đối phương bế quan, mang theo nàng ở bên ngoài pha trộn. Ta nhìn hắn vừa mới đầy bụi đất theo quán rượu đi ra, nhất định là ở đằng kia ăn quả đắng, nghe nói ngươi tại cái này, mới có ý trước đến gây chuyện. Ngài cũng phải cẩn thận chút mới là, chớ có đắc tội hắn. Thúc phụ của hắn chính là quận thành quân bảo vệ thành phố thống lĩnh, quyền thế lớn đấy. Chương 182, Hàn gia hảo chương 182, Hàn gia hảo cái này Hồ Tam mặc dù không phải Trích Tinh tông đệ tử, cũng chỉ là tu vi không tiến luyện khí nhất trọng, lại là đối quận thành tất cả rõ như lòng bàn tay. Nhị Hàm đến sau, không những cho bọn tiểu nhị tiền lương gấp bội. Ngày bình thường dẫn bọn hắn cũng cực kỳ tốt, ngoại trừ đối công việc yêu cầu khắc nghiệt bên ngoài, sẽ rất ít bày trưởng lao giá đỡ. Đang khi nói chuyện, cái này Hồ Tam thuận tiện tâm nhắc nhở đối phương, sợ bị trưởng lão này tìm kia hoàn khổ nói, bị tông môn điều đi. Kia những ngày an nhàn của hắn cũng sẽ chấm dứt. Đối với cái này, Nhị Hàm chỉ là cười nhạt một tiếng, liền sải bước hướng chính đường đi đến. Tới đến thời điểm, kia Hàn gia hảo đang nửa chết nửa sống, không phải ngồi không phải nằm y trên ghế, bên cạnh còn đứng lấy một cái người hầu, trong tay nắm một đầu cao cỡ một người ngân lang thuần thú. Rất là uy phong. Nhìn thấy Nhị Hàm đến, hắn đầu tiên là miệng lớn uống một ngụm người hầu đưa đến bên miệng nước trà, chợt liền một ngụm đem nó nôn trên mặt đất. Phi, con mẹ nó cũng gọi là trà. Ta theo Hàn gia đại viện tùy tiện nhặt vài miếng cây diệp phao phao, hương vị cũng so cái này tốt. Nói cùng nơi này, kia Hàn gia hảo tiện tay đẩy ra trước mặt chén trà, liếc mắt liếc qua Lý Nhị Hàm, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, ngươi chính là mới tới quản sự. Biết ta là ai không? Nhị Hàm mỉm cười, giống nhau tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thái độ rất là tùy ý biết, Hàn công tử thật là Trích Tinh tông khách hàng lớn. Thế nào? Ngài hôm nay là đến chuộc về ngài đem tại cái này kia mấy thứ bảo bối sao? Có mấy kiện ta đều giữ lại cho ngài đâu. Vẫn là nói, ngài là đến hoàn lại quán rượu khất nợ 32 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Hàn gia hảo khỏe miệng có chút co lại, ta xem xét Nhị Hàm một cái, dường như ý thức được người trước mặt giống như không quá thức thời. Cũng không như trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy. Có thể hắn tại quận thành hành đã quen, tất nhiên là sẽ không đem một cái luyện khí tứ trọng để vào mắt. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ra có thể đến vào xem các ngươi tiểu điếm, là cho các ngươi mặt mũi. Hôm nay ta vẫn là đến đem cho các ngươi cổ động. Buổi tối hôm nay ta muốn tại các ngươi Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi một vị quý khách, ngươi giúp ta dựa theo cấp cao nhất tiêu chuẩn, an bài một bàn. Liên phải tầng cao nhất chữ thiên số một cát, cái kia đơn độc nhã gian. Nhị Hàm nghe vậy mà không đổi sắc, vẫn như cũng ngậm lấy một bộ cười bộ dáng. Không có vấn đề, hết thảy 2,985 mai hạ phẩm linh thạch. Ngài là khách hàng cũ, ta cho ngài xóa số 0, chỉ lấy ngài 3000. Mới đến, trước kia sổ sách, ta cho ngài tạm hoãn mấy ngày. Nói, Nhị Hàm trực tiếp đưa tay làm đòi hỏi tư thế. Kia Hàn gia hảo sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cầm trong tay kiếm gỗ đập vào Nhị Hàm trên tay. Ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng nể mặt ngươi. Chôi này huyền giai hạ phẩm trường kiếm, là ta giả tổ năm đó đi theo lão quận chúa Diệp Thanh Dương dốc sức làm lúc đã dùng qua. 3000 hạ phẩm linh thạch gáp cho ngươi. À, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, cái này kiếm gỗ thật là ta thân làm quân bảo vệ thành phó thống lĩnh Tam Thúc cho ta. Ngươi nếu là cảm thấy vật này là giả, ta có thể nhường hắn dẫn người đến làm chứng. Thuận tiện điều tra thêm ngươi cái này ba nhà cửa hàng, có hay không chứa chấp tà tu, hay là có hay không theo thứ tự hàng gái, khi hành phách thị hành vi. Nói đến Tam Thúc của mình, cái này Hàn Gia Hảo không khỏi lực lượng càng đầy. Vện lên chân bắt chéo, rút cũng càng mừng hơn. Đối mặt cái này trần trụi áp chế, Lý Nhị Hàm chẳng những không có sinh khí, ngược lại đổi một bộ cười bộ dáng. Nhìn lướt qua trước mặt thanh này, cùng thế gian nhi đồng đồ chơi không khác kiếm gỗ, hắn lại là lời nói xoay chuyển, có chút ôn hòa nói, Hàn thiếu, tông môn bên kia thường xuyên sẽ phái người đến kiểm kê khoản, ngươi cái này kiếm gỗ để cho ta khó mà giao nộp a. Kia Hàn Gia Hảo thấy Nhị Hàm thái độ hòa hoãn, cũng không khỏi đến trong lòng mừng thầm. Thầm nghĩ liền đối phương cái này lớp người quê mùa xuất thần, làm sao có thể đấu qua được chính mình địa đầu sàn này, đây là có chút khai thiếu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lại còn phải ta giúp ngươi tìm cách? Nhị Hàm khẽ lắc đầu, nói thẳng, việc này cũng là đơn giản, tông môn bên kia mới đẩy ra một cái không cần thế chấp, bằng vào uy tín vay tiền nghiệp vụ. Đặc biệt nhằm vào giống ngài loại này có thân phận công tử cậu ấm. Chỉ là lợi tức đi hơi hơi cao điểm, không biết ngài ý như thế nào. Nghe thấy lời ấy, Hàn Gia Hảo không khỏi đôi mắt sáng lên. Hắn tuy là cậu ấm xuất thân, bởi vì bất học vô thuật, gia tộc sản nghiệp bị hắn xử lý rối tinh rối mù, đều đã bị thu hồi. Ngoại trừ gia tộc mỗi tháng phái phát 5000 hạ phẩm linh thạch lương tháng, dưới mắt đã không có khác thu nhập. Chỉ còn lại một cái cậu ấm chủ nghĩa hình thức, bên cạnh nhất giai hậu kỳ ngân lang, chính là hắn duy nhất thể diện. 5000 linh thạch căn bản không đủ hắn 3 ngày mở ra tiêu. Mỗi lần không người kế tục thời điểm, còn cần ngân lang đi yêu thú sơn mạch giúp hắn đi săn phụ cấp dùng riêng. Lúc trước Hàn Hạc niên trưởng quản những này sản nghiệp thời điểm, hắn còn có thể bằng vào Hàn gia tông tộc thiếu chủ thân phận, tại Trích Tinh tông quán rượu cùng hiệu cầm đồ trắng trợn tiêu xài. Cái trước xem ở tông tộc tộc trưởng trên mặt mũi, cũng cố ý dung túng đối phương. Ngược lại số tiền này là Trích Tinh tông, cũng không phải hắn Hàn Hạc niên. Dùng cái này biến thành người khác tỉnh, gặp phải cái đại sự gì thời điểm, còn có thể hướng Hàn gia tông tộc cầu viện. Mà bây giờ, Hàn Hạc niên không còn trưởng quản nơi này sản nghiệp, cơ hội là gãy mất đường lui của hắn. Nghe được có thể bằng vào uy tín vay tiền, hắn càng là vô cùng vui vẻ. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi đổ lão tử lợi tức, lão tử nhìn chúng thật là ngươi tiền vốn. Trả lại cho ngươi một cái lớn tử, lão tử không gọi Hàn Gia Hảo. Thế là, hắn lúc này liền đứng dậy, nắm chặt Nhị Hàm tay, thái độ cũng 180 độ bước ngoặt lớn. Lý Minh, cái này nghiệp vụ tốt, ta Hàn Gia Hảo thân làm Hàn gia tộc trưởng con trai trưởng chắc trai, tại cái này Thanh Dương quận cũng có số má. So ta có thân phận, có tín dự cũng không nhiều. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát nhiều một điểm, trực tiếp mượn 100 vạn, lợi tức lại cao hơn cũng không thành vấn đề. Nhị Hàm khẽ miệng giật một cái, chung quy là nhịn không được chừng đối phương một cái. Thuận tay đem nó kéo đến gương đồng cái khác trước quầy, hắn lại là nghiêm trang nói, Hàn thiếu, chúng ta cái này lăn lông lốc uy tín bay, một lần nhiều nhất chỉ có thể bay 1 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể dùng cho ngắn hạn quay vòng. Trong vòng 3 ngày trả lại, chỉ lấy một cái hạ phẩm linh thạch thủ tục phí, như là vượt qua 3 ngày, lợi tức liền mỗi ngày tăng gấp đôi. Nói đơn giản một chút, ngài nếu là trong 3 ngày trả nợ, chỉ cần trả lại 1 vạn 01 hạ phẩm linh thạch. Nếu là ngày thứ 4 liền cần phải trả lại 2 vạn, ngày thứ 5 chính là 4 vạn, cứ thế mà suy ra, ngày thứ 10 chính là 128 vạn. Dài nhất không được vượt qua 10 ngày. Nếu như ngài bằng lòng, ta hiện tại liền phái người khởi thảo văn thư, chữ ký của ngài đồng ý. Hàn Gia Hảo đối trên chợ đen lư đã cồn vay nặng lãi sớm có nghe thấy, cũng biết rõ những cái kia dân liều mạng đòi nợ thủ đoạn. Nếu là ở bên ngoài hắn có lẽ thật đúng là đến cân nhắc một chút. Nhưng nơi này là thành quy sâm nghiêm của thành, vô cớ ra tay đánh người đều muốn bị mời đi quân bảo vệ thành uống trà. Tam thúc của mình là cao quý quân bảo vệ thành phó thống lĩnh, hắn càng không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị bạo lực đòi nợ vấn đề. Trong lòng chỉ coi là kia Lý Nhị Hàm đắc tội không nổi chính mình, mới dùng phương thức như vậy cho mình đưa tiền. Vạn nhất tông môn sau đó truy trách, đối phương liền dùng chính mình ký văn thư qua loa tắc trách. Muốn là đối phương quấy rầy đòi hỏi, chơi lưu manh vô lại kia một bộ, hắn nhưng là một chuyến này làm tổ sư ra. Tâm niệm đến tận đây, Hàn Gia Hào liền bút lớn bung lên một cái, lực lượng 10 phần đem cái này văn thư ký. Thật tình không biết, hành vi này sẽ thành hắn cả đời ác mộng mở ra bắt đầu. Chương 183, đòi nợ chương 183, đòi nợ đem vay mượn văn thư thu hồi, Nhị Hàm liền an bài Hồ Tam đem 1 vạn hạ phẩm linh thạch giao phó tới Hàn Gia Hào trên tay. Trước khi đi, Nhị Hàm vẫn không quên khuôn mặt tươi cười đem nó đưa đến cổng, một bộ rất là dáng vẻ cung kính. Cái này khiến kia Hàn Gia Hảo coi là chính mình đem thân làm phó thống lĩnh Tam Thúc rời ra ngoài, đem đối phương hù dọa. Dù sao, chính mình Tam Thúc chỉ cần một câu, tùy tiện tìm cái lý do, liền có thể nhường trong thành cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Rời đi điện đương các. Cái này Hàn Gia Hảo lúc này liền đi vào cách đó không xa Túy Tiên lâu. Đầu tiên là hoa tiếp theo 1000 hạ phẩm linh thạch, mang theo thuần thú ăn uống thả cửa một trận sau, lại ném ra 3000 linh thạch, định rồi tầng cao nhất chữ thiên số 1 các nhà gian. Chuẩn bị ban đêm cùng kia nhân tình riêng tư gặp. Đối phương chính là Hồ Tam trong miệng Tiêu Tam gia tiểu thiếp, gọi là Sở Hưng Nhi, bây giờ năm phương đôi chín, hết lần này tới lần khác gạ một cái yêu bế quan lão giả. Cả ngày thủ mặc quả. Bị kia chuyên tại đùa giỡn phụ nữ, am hiểu hoa ngôn xảo ngữ Hàn Gia Hảo nhất câu đáp, liền hạ nước, tới cầu thả cùng một chỗ. Hôm qua Tiêu Tam gia ra ngoài đi yêu thú sơn mạch xuất gia tộc nhiệm vụ, hai người không dám ở tiêu tộc đi kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng chỉ có thể đến túy tiên lâu khoái hoạt. Vì không để cho mình mất mặt mũi, Hàn Gia Hào lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế bốn phía kiếm tiền. Sau khi cơm nước no nê, Hàn Gia Hào nhường người hầu đuổi một chiếc xe ngựa nào đó, thẳng đến ngoài thành rừng rậm tiếp ứng chỗ. Pháp khí phi thuyền không được tại trong thành sử dụng, hắn liền dán trương che đậy linh thức dò xét phủ lục trên xe, để tránh có người nhìn gặp bọn họ riêng tư gặp cùng một chỗ. Lên xe sát na, hai người liền tay miệng không ngừng bận rộn. Lại nói Lý Nhị Hàm trơ mắt nhìn Hàn Gia Hào ngồi xe ngựa ra quận thành, hắn liền tự mình mang theo chính mình khắc họa kính tượng phủ đi vào quán rượu. Xem như nơi này lão đại, hắn tự là có thể không chút kiêng kỵ bốn phía đi khắp. Đến về sau hắn liền thẳng đến ngày đó chữ số một nhã gian. Vì bảo hộ khách nhân tư ẩn, những này nhã gian đều là dùng nhập giai linh mục chế tạo thành, phía trên khắc họa che đậy dò xét phụ trận, tứ phía còn dán đầy cách âm phụ lục. Dưới mắt Nhị Hàm lại cho Hàn Gia Hào nhiều đưa một chương kính tượng phụ. Bởi vì phụ lục kèm theo ẩn nấp hiệu quả, có thể cùng hết thể trùng quanh hoàn mỹ dung hợp, Nhị Hàm không cần phải lo lắng sẽ bị kêu bao có phát hiện vấn đề. Nhị Hàm sớm ở bên trong quán chú linh lực, đến lúc đó chỉ cần núp trong bóng tối phóng thích linh thức chi lực, đem nó thôi động liền có thể. Làm xong những này, hắn liền tại sát vách nhã gian ngồi xuống, một mình hưởng thụ thuộc về mình linh bữa ăn. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng ở túy tiên lâu cửa sau. Vì tránh hiểm nghi, Hàn Gia Hào sớm xuống xe ngựa, từ cửa chính tiến vào. Dịch Dung sau Sở Hưng Nhi, thì người mặc áo choàng sau này cửa tiến vào chữ thiên số một cắt. Không bao lâu, thịt rượu dâng đủ, tiểu nhị ca vô cùng hiểu chuyện đẩy cửa đi ra ngoài, lưu cho hai người một chỗ không gian. Kia Sở Hương Nhi lúc này mới triệt hồi dung nhan thuật, bắt đầu hưởng dụng trước mặt mỹ thực. Mặc dù nàng là cao quý tiêu tam gia tiểu thiếp, có thể dạng này xa xỉ tiệc rượu, nàng cũng là lần đầu tiên ăn. Nhìn thấy Hàn Gia Hào chịu vì chính mình tốn tiền nhiều như vậy, nàng tất nhiên là mừng rỡ tâm hoa nộ phóng. Cái sau thấy thế cũng dựa vào tiến lên đây, bắt đầu dở trò. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người đã cảm thấy bàn bên trên món ăn cùng hoa văn không đủ phong phú, một đường ăn vào trên giường. Gian phòng bên trong ngay tức khắc liền diễn ra một bộ xuân ý dạng rào sống xuân cung cảnh tượng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, kia Hàn Gia Hào thế mà lại tới hiệu cầm đồ. Theo thường lệ cho tiến lên đòi nợ Hồ Tam hai bàn tay sau, Nhị Hàm liền bị lần nữa mời đến đường tiền. "U, Hàn thiếu, ngài đây là tới trả nợ sao?" Nhị Hàm vẫn như cũ không mất ôn hòa nói. "Nói nhảm." Kia Hàn Gia Hào nghe vậy lại là giận tím mặt, ngửa mặt hướng trên ghế một nằm, đại ngôn bất tằm nói, "Kia một vạn hạ phẩm linh thạch đã xài hết rồi, lại mượn một vạn tiêu xài một chút, đến lúc đó cùng nhau trả lại ngươi." Nhị Hàm mỉm cười, lắc đầu liên tục. "Tiểu điếm có cái quy củ, trước mặt sổ sách không có kết, là không thể lại mượn nợ mới. Ngài vẫn là trước tiên đem thua thiệt 128 vạn hạ phẩm linh thạch đổi rồi nói sau." Nghe được cái này thiên văn sổ tự, kia Hàn Gia Hảo cũng không nhịn được khí cười. Hắn lặng lẽ nhìn về phía kia Lý Nhị Hàm, trên nét mặt mang theo không che giấu chút nào miệt thị. "Tiểu tử, đầu ngươi nhường lửa đã đi. Theo trên tay của ta đòi tiền người còn không có sinh ra đâu. Đã ngươi không mượn, liền đợi đến quân bảo vệ thành đến cha a. Nhớ kỹ điểm, đi cầu ta thời điểm, mang theo 30 vạn hạ phẩm linh thạch." Nói xong, kia Hàn Gia Hảo đứng dậy muốn đi gấp. Nhị Hàm thấy thế lại là vội vàng đem ngăn lại. "Hàn thiếu, đã ngươi như thế rất cần tiền. Trên tay của ta vừa vặn có cái phụ lục giá trị vượt qua 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Hôm qua sát vách bách phủ các còn giá cao cùng ta mua được lấy. Không bằng, ta tặng nó cho ngươi, ngươi đem hắn cầm tới bách phủ các bán đi ứng khẩn cấp." Nói, Nhị Hàm liền tay lấy ra phụ lục mà tiến lên đi. Kia Hàn Gia Hảo thấy thế không khỏi vui vẻ ra mặt, ngón tay chọc nhẹ Lý Nhị Hàm, rất là đắc ý, "Ta liền biết tiểu tử ngươi thượng đạo. Ta xem một chút cái gì phụ lục như thế đáng tiền, ngươi đây cũng không phải là cái gì huyền giai phụ lục a." Nói cùng nơi này, kia Hàn Gia Hảo đôi mắt chuyển động, dường như là nghĩ đến cái gì, chợt liền đổi một chương hèn mọn đến cực điểm khuôn mặt. "Không phải là sát vách bách phủ các nhất bán chạy xuân cung phủ a? Một chương tốt phủ lục nguyên bản có thể phục chế thành ngàn vạn chương lần bản, kiếm mấy chục vạn linh thạch cũng là không đáng kể. Ta hiện tại còn cất kỹ mấy chương đỉnh cấp hoa khôi phủ lục đâu, hiện tại cũng tăng tỷ giá." Nói, kia Hàn Gia Hào đã không nhịn được, tại chỗ đem linh lực quán chú trong đó chuẩn bị thấy là nhanh. Những bùa chú này có thể nhiều lần sử dụng, còn có thể dùng chống không kính tượng phủ phục chế, hoàn toàn không cần phải lo lắng một lần nhìn sẽ bị giảm giá trị vấn đề. Một vừa thưởng thức đồng thời, hắn cũng không quên mở miệng lời bình, khoe khoang chính mình cực kỳ người trong nghề kiến thức. "U, đây là tại tiểu lầu sang trọng, vẫn là đi được kịch bản lưu. Một cái bàn này thịt rượu có thể không rẻ, gian phòng bố trí được cũng vô cùng lịch sự tao nhã. Chế tác cái này xuân cung phủ người có thể thật cam lòng dốc hết vốn liếng." "Ô ô ô, vào tay, vào tay. Ngươi nhìn cô gái này chủ chọn nhưng mà..." Làm hai vị kia nhân vật chính khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cái này Hàn Gia Hảo lại là kinh ngạc thấy được một trường quen thuộc mặt, không phải bản thân hắn là ai. Về phần một vị khác, tất nhiên là kia Tiêu Tam gia độc chiếm, Sở Hương Nhi. "Bảnh!" Hàn Gia Hào giận tím mặt, một trưởng liền đem trong tiệm bàn đập nát bấy. Trên tay phù lục cũng bị hắn xé nát bấy. "Tiểu tử ngươi dám cùng ra dở trò. Ngươi tin hay không, ta để cho người ta đem tiệm của ngươi đập." Nhị Hàm cười nhạt một tiếng. "Đập đi, ngược lại cửa hàng cũng không phải ta. Đến lúc đó ta mượn cơ hội đem trong tiệm tài vật tất cả đều cất vào miệng túi của mình, ngược lại Trích Tinh Tông sẽ tìm quận chúa phù bồi." Ngươi Hàn Gia Hào yên lặng. Thầm nghĩ trong lòng, thì ra cái này Lăng Đầu Thanh cũng hiểu được Hàn Hạc Niên thủ đoạn như vậy. Vừa nghĩ tới phía sau Trích Tinh Tông chính là không kém hơn Hàn Gia tồn tại, nếu là đối phương mượn dùng tông môn lực ảnh hưởng đối phó chính mình, ngược là có chút khó làm. Thanh Dương quận xếp hạng cao nhất tứ đại gia tộc theo thứ tự là Lá, Tiêu, Bạch, Hàn. Hàn gia xếp tại cuối cùng. Hơn nữa, Trích Tinh Tông tông chủ phu nhân vẫn là Bạch gia gia chủ muội muội. Liền xem như chính mình đi tìm hắn thân làm quân bảo vệ thành phó thống lĩnh tam thúc, đối phương cũng sẽ không ngu đến mức vì chút chuyện này cùng Trích Tinh Tông là địch. Tối đa cũng chính là tìm chút bảng hiệu cũ kỹ, ảnh hưởng đường phố cho, hàng hóa chồng chất lộn xộn có an toàn thai họa ngầm chờ lý do, trừng phạt nho nhỏ. Nếu là chuyện huyên náo quá lớn, nhường Trích Tinh Tông bị tổn thất to lớn, sợ là liền bị cha mình phụng làm khách quý Hàn Hạc Niên cũng phải chịu liên lụy. Giờ phút này, làm vài chục năm hoàn cố hắn, mới hậu chi hậu giác minh bạch, thì ra đối mặt mình từ trước đến nay đều không phải là một cái chút nào không có căn cơ sợi cỏ, còn có phía sau Trích Tinh Tông. Thế là, hắn càng ngày càng bạo, một cái ác độc suy nghĩ từ đáy lòng lặng yên mà sinh. Chương 184, Hàn gia hảo tâm tư. Chương 184, Hàn gia hảo tâm tư. Trong lòng có tính toán về sau, kia Hàn gia hảo lúc này liền xấu hổ cười một tiếng, đổi một bộ cười bộ dáng. Ha ha, Lý huynh, ngươi cái này liền khách khí không phải, trước bất giận. Vừa mới ta cũng bất quá là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Tiền ta là nhất định sẽ trả lại, cho ta thư thả mấy ngày. Không phải liền là một vạn hạ phẩm linh thạch sao? Ta Hàn gia lớn như vậy gia nghiệp, đâu chỉ ngàn vạn. Mắt nhìn đối phương cùng chính mình pha trò, Nhị Hàm cũng không quen lấy đối phương, vẫn là trước sau như một bình tĩnh bộ dáng. Hôm nay trước khi trời tối, xuất ra 50 vạn linh thạch, đem thua thiệt quán rượu cùng hiệu cầm đồ linh thạch bổ sung. Bằng không, ta liền đem cái này Xuân Cung phủ bán cho Sát Bách Lâm gia Bách Phù Cát. Lần nữa nghe được Bách Phù Cát, Hàn gia hảo đã hoàn toàn không có lúc trước vui cười bộ dáng. Lâm gia cùng Hàn gia thực lực tương tự, chính là Thanh Dương quận thứ 5 lớn gia tộc tu chân. Như không phải là bởi vì Hàn gia ôm chặt Tiêu gia cái này một đùi, ôm lấy rất nhiều dược liệu cùng đoàn khí chuyện làm ăn, sợ là muốn xếp hạng tại Lâm gia sau. Diệp gia lại cùng Bạch gia giao hảo, chỉ có Lâm gia một mình là chiến, không có đùi có thể ôm. Hai nhà này tại rất nhiều phương diện đều cạnh tranh kịch liệt, đều muốn trừ về sau nhanh. Nếu như bữa này rơi vào Lâm gia trong tay, đối phương nhất định mượn cơ hội tạo thế, ly gián Tiêu Hàn hai nhà quan hệ. Hàn gia hảo tuy là hoàn cố, lại không phải ngốc thiếu. Trong cái này hậu quả, hắn ngẫm lại đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Gặp phải như thế một cái không dành đạo lý đối nhân xử thế lăng đầu thành, hắn ngược là có chút sau sợ lên. Giờ phút này, vốn trong lòng loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt hoàn toàn không còn sót lại chút gì, một cô không hiểu khủng hoảng tùy theo xông lên đầu. Hắn biết, chính mình quá để cao vị này mới tới Trích Tinh Tông trưởng lão. Đối phương căn bản chính là tầm nhìn hạn hẹp, lại dám áp chế hắn vị này địa đầu xà. Cũng may người này thực lực chỉ là luyện khí tứ trọng, mong muốn trừ bỏ cũng không khó. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Hàn gia hào đúng là lần đầu tiên hướng Lý Nhị Hàm thi lễ một cái. Giả ý biểu hiện ra thần phục chi sắc, lão sư muốn đi kiếm tiền, đứng dậy muốn ly khai. Trước khi đi hắn vẫn không quên hướng Nhị Hàm thỉnh cầu thư thả, đem thời hạn nối lòng tới trong vòng 3 ngày. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, Nhị Hàm tất nhiên là biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ là, Nhị Hàm mặc dù biết 50 vạn hạ phẩm linh thạch không có tốt như vậy gót, cũng quyết định không có tùy tiện buông tha tính toán của đối phương. Thế là, hắn lượn quanh lấy cái cằm, ánh mắt lại là liếc về phía trên tay đối phương chiếc nhẫn. Lời trực bạch xuất khẩu, cũng không có nửa điểm phần cong. Hàn thiếu, ta nghe nói ngươi có một thanh không tệ phi kiếm. Trên tay cái này mai chứa vật giới chỉ cũng đáng chút tiền, không bằng trước lưu lại gán nợ a. Chờ ngươi gom góp 50 vạn, ta liền trả lại cho ngươi. Còn có ngươi cái này yêu lang, cũng trước lưu lại đi. 3 ngày còn không lên, đưa đi Túy Tiên lâu bếp sau làm nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể gắn nợ. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm liền hướng sau lưng Hồ Tam đưa qua một cái ánh mắt, cái sau ngầm hiểu, đi khố phòng lấy một cái đại hào lồng thú đi ra. Giác ca. Hàn gia hảo song quyền nắm chặt, khớp nối đôm đốp rung động. Đã lớn như vậy, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Mà người trước mặt lại là dùng nhất giọng ôn hòa, hướng hắn đưa ra tồi tệ nhất yêu cầu. Vì làm yên lòng Lý Nhị Hàm, không đến mức làm cho đối phương quá mức sốt ruột đem phụ lục ra tay. Hắn cũng đành phải gỡ xuống trên tay chiếc nhẫn, đưa tới. Trôi này pháp khí phi kiếm là mẫu thân đưa cho ta trưởng thành lễ, chính là xuất từ đoàn khí đại sư Kim Giã Tử chi thủ, giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này chữ vật giới chỉ cũng là huyền giai hạ phẩm, giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi có thể nhất định phải giúp ta giữ đi kỹ. Hổ tử theo ta rất nhiều năm, làm phiền ngươi giúp ta hảo hảo nuôi nấng. Ta nhất định sẽ tới chỗ nó. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không quên túi người ở đằng kia nhất giai hậu kỳ yêu lang bên thai nói nhỏ trấn an. Cái sau rất có linh tính, ngoan ngoãn nghe theo chủ người, tiến vào lồng giam chờ. Cứ như vậy, Hàn gia hào lưu lại chiếc nhẫn cùng thuần thú, đầy bụi đất rời đi điểm làm cát. Một màn này trực tiếp nhường kia Hồ Tam thấy ngốc trệ. Lý trưởng lão, ngươi dạng này đối kia Hàn gia hào có thể hay không quá độc các điểm? Hàn gia tại Thanh Dương quận có phần có quyền thế, vạn nhất bọn hắn đối phó ngươi làm sao bây giờ? Nhị Hàm tà mâu lườm kia Hồ Tam một cái, rêu rêu nói, ngươi cảm thấy ta không đối với hắn như vậy, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hoặc là, nếu như ta hôm nay lại cho hắn mượn một vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy thu tay lại sao? Hồ Tam khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ lắc đầu. Sẽ không, Hàn gia hào là người tham lam, lại lấn yếu sợ mạnh. Nếu như tiếp tục cho hắn mượn tiền, hắn nhất định cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ, an chắc chúng ta. Hơn nữa, người này am hiểu lập uy, ta gặp qua hắn tại phường thị cùng người xảy ra tranh chấp, đêm đó liền tìm người phóng hỏa đốt đi kia nhà tiểu điếm. Chỉ cần bị người loại này để mắt tới, liền phải xui xẻo. Cho nên, Lý trưởng lão, ngài vì tông môn lợi ích, đắc tội một cái khó chơi mà cố. Nhị Hàm trêu tức cười một tiếng, nhưng cũng bất quá nhiều giải thích, liền phân phó đối phương sớm tan việc. Hắn tất nhiên là sẽ không vì tông môn lợi ích mạo hiểm lớn như vậy. Số tiền này tài thật là hắn bán phụ lục kiếm được, cùng tông môn có quan hệ gì? Màn đêm buông xuống, Nhị Hàm sớm liền đóng cửa tiệm, đem cửa hàng bên trong đáng tiền đồ vật đều sớm thu vào, sau đó liền tại cửa hàng sau tiểu viện bắt đầu ngồi xuống. Trong lòng tin tưởng, đêm nay sợ là có khách muốn đưa cho hắn đưa tiền bỏ ra. Mặc dù quận thành thành quy sông nghiêm, ngay cả đánh đấu đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cũng thường xuyên có giết người cướp của chuyện phát sinh. Nhị Hàm đã sớm nghe nói quân bảo vệ thành số danh, tất nhiên là không có mời đối phương ra mặt ý nghĩ. Chính mình sự tình tự mình làm. Nếu là người tới thực lực không đủ, liền bắt được thần tỷ không gian nuôi sói. Nếu là đối phương thực lực đạt tới chút cơ cảnh, kia liền trực tiếp trốn đi, phòng thủ mà không chiến. Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, toàn bộ Hàn gia bên ngoài chút cơ cao thủ cũng bất quá gia chủ một người. Đối phương tất nhiên là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ra tay với mình. Quả nhiên, giờ xỉu vừa đến, Nhị Hàm liền bằng vào so sánh nhất giai đỉnh phong yêu thú hơn người thính lực, bắt được tiếng bước chân rất nhỏ. Mặc dù thanh âm đã ép tới cực thấp, vẫn là bị Nhị Hàm phát hiện. Nhưng khi hắn điều động linh thức chi lực, mơ hồ liếc nhìn người tới tung tích lúc, lại phát hiện nơi đó thế mà không có mờ ai. Đúng là vận dụng cái gì ẩn nấp thân hình thủ đoạn, Nhị Hàm đầu tiên nghĩ đến chính là ẩn thân phủ. Tiếp theo chính là có ẩn nấp công năng pháp khí. Thế là, Nhị Hàm tận lực điều động dị thường ngưng luyện linh thức chi lực, hướng ngoài tường một khu vực như vậy, tiến hành cẩn thận nhập vi liếc nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện có một cái cực kỳ mơ hồ nhân hình hình dáng tồn tại. Cẩn thận điều tra người kia quanh thân linh lực ba động, lại đã đạt tới luyện khí thất trọng cấp độ. Hiển nhiên, người này không phải luyện khí ngũ trọng Hàn gia hảo. Nhìn thấy người tới xuất hiện, Nhị Hàm cũng không có lộ ra, cũng không có tại chính mình cửa hàng bên trong ra tay, đem nó đánh giết tâm tư. Thanh Dương quận cao thủ nhiều như mây, không thể so với Hàn Cốc Thành, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực bản thân, cũng sẽ không để chính mình vô cớ lâm vào trong hoài nghi. Thế là, hắn một cái ý niệm trong đầu đưa qua liền tránh hoàn hồn tỷ không gian bên trong, hoàn toàn không cho người đến kia chịu chết cơ hội. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng góc tối bên trong, một đôi sắc bén con người đang nhìn chằm chằm người đến kia vị trí. Thể nội đè nén huyết mạch đã ngao ngoe muốn động. Người này chính là Lý Nhị Hàm một đạo khác phân thân. Chương 185, ẩn thân áo choàng chương 185, ẩn thân áo choàng lại nói người đến kia đứng tại ngoài tường, lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực, đã phát hiện tại nhà chính tính tọa Nhị Hàm. Nhưng lại tại hắn lặng lẽ leo tường tiến vào viện thời điểm, hắn mới phát hiện bốn phía không thấy đối phương cái bóng. Chỉ có cái kia yêu lang bị giam ở trong viện thú lan bên trong. Lặng lẽ phá vỡ điện đường các khóa cửa, phát hiện bên trong cũng không có cái gì vật có giá trị. Đúng tại hắn nghi hoặc, kia Lý Nhị Hàm có phải hay không giấu ở cái gì trong phòng tối, chuẩn bị đem nó tìm ra thời điểm. Sát vách bách phù cát, một đạo kêu la mang theo tức giận kêu la âm thanh truyền đến, lại là nhường hán tử kia vì đó sợ hãi. Người nào lại dám đến ta bách phù cát đi trộm? Quân bảo vệ thành ở đâu? Vừa dứt lời, ôm một hồi quái dị mà tiếng kêu chói tai đại tác, vang vọng nửa cái quận thành. Lại là chuyên môn kêu gọi quân bảo vệ thành cảnh báo phủ. Chỉ cần hướng bên trong quán chú linh lực, liền có thể phát ra chói tai thanh âm, hấp dẫn tuần thành quân bảo vệ thành chú ý ngay tại cảnh báo phủ vang lên sát na. Ngoài trăm trượng liền truyền đến tuần tra trung đội trưởng thét ra lệnh thanh âm. Bách phủ các phương hướng có đạo phỉ ẩn hiện. Một tiểu đội hỏa tốc tiến đến xem xét. Là một nhóm ba người tiểu đội lúc này lĩnh mệnh mà động, một đường ngự kiếm hướng bách phủ các phương hướng lao vùn tới. Kia luyện khí thất trọng hán tử nghe vậy, trong lòng thất kinh. Bất quá, tâm tính dị thường trầm ổn, cũng là không có gấp leo tường đào thoát. Hán thân mang thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình pháp khí áo choàng, chỉ cần trốn ở trong góc cán binh bất động, liền xem như bạch trời cũng sẽ không có người phát hiện hắn tồn tại. Thẳng đến hắn trông thấy một đạo cao tráng thân ảnh, theo tường viện khác một bên bách phủ cắt nhảy lên mà tiến. Tay lấy ra ẩn thân phủ dán ở trước ngực, liền thân hình co rụt lại giống nhau co quắp tại bên cạnh mình. Sau một lát, kia bách phủ cắt trưởng quỹ thanh âm cũng theo đó truyền đến. Quân bảo vệ thành đại nhân, kia đạo phỉ nhảy vào sắt vách điện đương cắt. Cùng lúc đó, hậu đường tiểu viện ốc xá bên trong cũng đột ngột truyền đến tiếng hò hét. Người nào dám xông vào ta trích tinh điện đương cắt? Quân bảo vệ thành đại nhân, bắt chụp a. Kêu la người chính là Lý Nhị Hàm. Thích khách kia ngay tức khắc im lặng, thở mắng một tiếng thẳng nương tặc, bay lên một cước đem trốn ở bên cạnh mình nhận thân hán tử đạp lăn về sau. Hắn liền cấp tốc phi thân lên, theo điện đường các một nhảy ra. Bị đạp té xuống đất hán tử nhìn thấy thân hình bại lộ, lúc này liền đứng dậy đi theo thích khách kia sau lưng, một đường bỏ chạy. Một bên chạy vội đồng thời, hắn cũng không quên mở miệng quát mắng. Tiểu tử thúi, ngươi đạp ngựa dám đạp ta. Dừng lại. Chạy như bay đến quân bảo vệ thành, nghe được kêu la âm thanh, lúc này liền khóa chặt hai người tung tích. Lớn mật đạo phỉ, lại dám tại Thanh Dương quận đi trộm, chạy đi đâu? Kia đang trực trung đội trưởng quát lên một tiếng lớn, lúc này liền chân đạp phi kiếm mà đến. Luyện khí bắt trọng tu vi cũng không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn. Tại bay thật nhanh dưới tình huống, quanh thân sóng linh khí đã bại lộ thích khách kia vị trí, cho dù là ẩn thân áo choàng cũng không cách nào che đậy. Thế là hắn trực tiếp triệt hồi áo choàng linh lực tiêu hao, ngược lại tốc độ cao nhất trốn chạy. Chỉ là, dưới mắt trong thành đã kinh biến đến mức đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tu chân giả đều nhảy lên nóc nhà hướng bên này thăm dò. Thích khách kia cũng không dám tùy tiện trở về Hàn gia, đành phải thay đổi phi kiếm hướng ngoài thành chạy vội. Làm hắn không có nghĩ tới là cái kia bị hắn gạt ngã đại hán, thế mà cũng có được không kém gì tu vi của hắn, một đường ngự kiếm chăm chú theo sát hắn, trong miệng còn cắn răng nghiến lợi hô hào người dám đạp ta, lão tử giết ngươi loại hình chửi mắng chi tử. Ngoài trăm trượng chính là kia luyện khí bắt trọng trung đội trưởng, thích khách lớn bính, lúc này mở miệng quát mắng, ngu xuẩn, chia nhau chạy, bằng không chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Ta sai rồi được hay không? Ta cho lão nhân gia ngài nói xin lỗi, van cầu ngươi chớ cùng lấy ta. Chi tiết, hán tử kia dường như ăn đòn cân sắt tâm đồng dạng, nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Thẳng đến hai người ra quận thành 30 dặm, người trung đội trưởng kia đã bỏ đi truy kích. Đối phương vẫn là toàn cơ bắp cắn hắn không thả. Tới cuối cùng, thích khách kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bạo viêm ly hỏa thuật.
Ô, ô.
Mấy đám sắc bén hỏa diễm đột nhiên phóng thích, thẳng đến sau lưng hán tử đánh tới. Nhưng mà, đối mặt kia kinh khủng hỏa cầu, đối phương lại là chút nào không tránh né, tùy ý kia kinh khủng công kích rơi xuống, lại là chưa từng tổn thương mảy may. Sau một khắc, hán tử kia tốc độ đột ngột tăng, đúng là một cái bạo bay liền đến tới thích khách kia sau lưng. Tiểu tử thúi, đạp lao tử một cước, thế mà còn hạ độc thủ như vậy. An ta một côn. Vành. Đột nhiên một côn đập tới, chính giữa thích khách kia đầu bay, đem nó một kích đánh rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, còn không đợi hắn bò người lên, đối phương liền cấp tốc theo tới, phóng thích khu đằng thuật đem nó gắt gao trói buộc mắt cá chân cùng hai chân, đem nó trói tại nguyên chỗ. Người này chính là Lý Nhị Hàm một đạo phân thân, thực lực một phân thành hai hắn, bây giờ có luyện khí thất trọng cùng luyện thể bắt trọng tu vi. Vì che giấu hai mắt người, hắn còn ngoài định mức vận dụng hóa thú thuật, đem chính mình biến thành một bộ hung thần ác sát lão giả bộ dáng. Nương theo lấy thích khách kia bị đánh ngã xuống đất, Nhị Hàm cũng phát hiện bao phủ tại quanh thân món kia hắc cầu áo choàng. Áo choàng không tệ, đem nó cởi ra. Hoàng lão tử chuyện tốt, trên người túi càn khôn liền coi như là bồi thường. Thích khách kia thấy Nhị Hàm trên mặt hung tướng, tất nhiên là không dám thất lễ. Đối phương dám đi tiêu ra bách phủ các đi trộm, đủ thấy can đảm hơn người. Dạng này nhân vật phần lớn là chút chuyên ăn cái này phần cơm tán tu, thậm chí là tà tu. Giết cá biệt người đối bọn hắn mà nói, cùng hạ thức nhắm không có khác nhau. Thế là, hắn đành phải ngoan ngoãn cởi cái này hoàng giai cực phẩm liễm tức áo choàng, tính cả túi càn khôn cùng một chỗ, giao cho trên tay đối phương. Tiền bối bất giận, ta không phải cố ý, thực không dám giấu giếm, ta cùng ngài như thế, cũng là đi kia điện đường cắt trộm đồ. 3. Lời con chưa dứt, Lý Nhị Hàm đột nhiên bung ra một bàn tay, đem nó nguyên hàm răng trắng đều toàn bộ đánh đi. Đánh rắm. Người trong thiên hạ đồ vật có thể để trộm. Lao tử là đi lấy. Dám vũ nhục lao tử chức nghiệp, đáng chết. Bành. Bành. Chú y chống giống như đánh tơi bởi tiếng nổ lớn, Nhị Hàm ra tay không lưu tình chút nào, lúc này liền đem nó toàn thân xương cốt đánh nát hơn phân nửa, phút cuối cùng một cước còn đem đan điền đập bạo. Bất quá, hắn cố ý đem không phân tức, không đến mức làm cho đối phương mất mạng. Tốt làm cho đối phương đem tối nay trải qua cáo chi Hàn gia hảo, miễn cho đem sai lầm trách tội tới trên người mình. Cuối cùng, Lý Nhị Hàm mang theo áo choàng cùng túi càn khôn hài lòng mà đi, lặng lẽ thi triển hóa cánh phi hành thuật, cấp tốc chạy tới Trích Tinh Tông quán mạch. Hôm sau, vào thành hương dân, trải qua ngoài thành rừng rậm tiểu đạo lúc, phát hiện toi tóc thích khách. Hỏi thăm thân phận, người kia mới nói mình xuất từ Hàn gia, gọi là Hàn Trường Phong, ra khỏi thành không cẩn thận gặp đạo phỉ. Đám người nghe được là tứ đại gia tộc bên trong Hàn gia, đội vàng đem đưa về trong thành. Vừa lúc bị ra khỏi thành siêu tầm Hàn gia hào gặp phải. Chỉ là, đối phương không có đem trọng thương Hàn Trường Phong mang về trong tộc cứu chữa, mà là đợi cho ngoài thành một tòa vứt bỏ nông trại bên trong. Hàn gia hào nghe xong Hàn Trường Phong giảng thuật, cả người đã tức giận đến toàn thân phát run. Cái này cũng không phải bởi vì hắn trách cứ đối phương chuyện không có hoàn thành, mà là đau lòng món kia hoàng giai cực phẩm liễm tức áo choàng. Chương 186, nhà hào trả nợ chương 186, nhà hào trả nợ ẩn thân phù vốn là dị thường hi hữu, huống chi là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, hiệu quả càng tốt pháp khí áo choàng. Giá trị trọn vẹn vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng mình huyền giai hạ phẩm phi kiếm tương đối. Mấu chốt nhất là, vật này là hắn theo đại ca của mình Hàn gia tức kiếm mượn. Đối phương tính tình hắn biết rõ vô cùng, tránh không được dừng lại đánh cho tê người không nói, chính mình vẫn là đến theo giá bồi thường. Thế là, hắn gấp chầm chầm trước mặt Hàn Trường Phong, ánh mắt biến càng thêm che lấp. Trường Phong, xin lỗi. Ngươi bây giờ đã là người phế nhân, không bằng lại giúp ta đeo một cái hắc qua, phát huy một chút nhiệt lượng thừa a. Về phần ngươi trộm đi ẩn thân áo choàng, ta sẽ bán thành tiền vợ con của ngươi hòa gia sinh trả nợ. A. Ngươi Hàn Trường Phong hoảng hốt, có lòng muốn mở miệng quát mắng. Kia Hàn gia hào lại là đột nhiên đánh ra một trường, đem nó đánh giết tại chỗ. Đối phương xem như chi tộc thành viên, cùng nô bộc không khác, căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Dưới mắt nhất làm cho hắn nhức đầu vẫn là Trích Tinh các Lý Nhị Hàm. Mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một trận đơn giản ám sát luyện khí tứ trọng kế hoạch, thế mà lại nhường cùng đi bách phủ các vào xem đạo phỉ xáo trộn. Mắt thấy còn có 2 ngày thời gian đã đến ước định cuối cùng thời hạn, Hàn gia hào dự định chính mình thân tự ra tay. Hắn bây giờ đã có 18 tuổi tuổi tác, luyện khí ngũ trọng tu vi, sắp xung kích luyện khí lục trọng. Đối phó một cái luyện khí ngũ trọng thất linh căn còn không đáng kể. Thế là, ban đêm hôm ấy, hắn liền dán lên ẩn thân phủ, vụ trộm nhảy vào Trích Tinh điện đường các tiểu viện. Thật là, làm hắn cảm thấy hoang mang chính là, chính mình đem tiểu viện lật cả đáy lên trời, đều không thể phát hiện Nhị Hàm cái bóng. Có lòng muốn trộm chút vật có giá trị, cũng không phát hiện bất kỳ có thể vào hắn mắt đồ vật. Bất đắc dĩ hắn đành phải lấy ra tuần thú đại, dự định trước tiên đem chính mình tuần thú yêu lang trộm trở về. Nhưng mà, ngay tại hắn chạm đến lồng giam bên trên xiềng xích thời điểm, bành, một tiếng vang trầm tự dưới chân truyền đến, lại là dấu ở phiến đá dưới nê triệu phủ, bị giẫm trúng sau dẫn nổ. May mắn hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc phóng thích một đằng thuật, nắm chặt trong viện linh cây hạnh, theo trong vũng bùn một nhảy ra. Trong kinh hoàng, hắn cũng không kịp đi quản kia yêu lang, cấp tốc vượt qua tường viện rời đi. Thẳng đến hắn leo ra đi trên trăm trượng, hắn lúc này mới phát hiện toàn thân mình thế mà hôi thối vô cùng, tựa như theo trong hầm phân leo ra đồng dạng. Về nhà tìm một vị thủy linh căn gia phó, thi triển một đêm thủy cầu thuật cùng hóa vũ thuật, đều không thể đem trên người hôi thối loại trừ. Hỏi thăm trong tộc cung phụng hoàng giai thượng phẩm đan sư, hắn thế mới biết, những cái kia trong vũng bùn tăng thêm một gốc hoàng giai thượng phẩm thi nước bọt dây leo dược dịch tinh hoa. Bởi vì dược dịch đã thấm vào da thịt, căn bản không có gì tốt biện pháp có thể loại trừ, chỉ có thể chờ dược lực chậm rãi tan hết. Dưới mắt chỉ có thể dùng liễm khí phù che đậy, tính làm nộ biến tùng quyền. Có thể mỗi lần có người tới gần, vẫn có thể ngửi ngửi được nhỏ xíu hôi thối, tựa như vùi ở trong túi quần. Giờ phút này, Hàn Gia Hảo cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Sau khi tự định giá, hắn vẫn là đem chuyện đã xảy ra cáo chi chính mình thân làm quân bảo vệ thành phố thống lĩnh Tam Thúc, Hàn Tiên Phong. Mới đầu thời điểm, cái sau cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Một cái chỉ là điểm trưởng quỹ, lại dám cầm kính tượng phù áp chế, hắn chỉ cần dẫn người tiền đến, tìm cái lý do đem đối phương mang về quân bảo vệ thành đại lao chặt chẽ khảo vấn. Lại tìm người thi triển siêu hồn thuật, đem tất cả phù lục tìm ra, giết người diệt khẩu liền có thể. Nhưng khi hắn nghe nói người kia chính là Trích Tinh Tông ngoại môn trưởng lão, hắn liền biết chuyện có chút khó làm. Trích Tinh Tông mặc dù không lớn, lại là đế quốc lệ thuộc trực tiếp tông môn, không chỉ có gánh vác hiệp phòng biên cảnh trách nhiệm, cách mỗi mấy năm sẽ còn cho quận thành đế quốc tinh anh học viện chuyển vận trúc cơ, hay là chuẩn trúc cơ cao thủ. Quân bảo vệ thành đại doanh một vị khác phó thống lĩnh, nhiều năm trước chính là xuất từ Trích Tinh Tông. Việc này lớn, hắn nhất định phải thật tốt chấm trước. Trải qua thận trọng cân nhắc sau, hắn vẫn là quyết định trước nghĩ biện pháp đem phù lục trở về, ngăn cản Lý Nhị Hàm đem nó lộ ra ánh sáng. Không cần đem giữa song phương sự tình đem ra công khai, đợi cho danh tiếng trôi qua về sau, lại nghĩ biện pháp đem người diệt trừ, đem tài vật cầm về, mới thần không biết quỷ không hay. Sẽ không có người hoài nghi tới trên người bọn họ. Nếu không, nhiều ngoại nhân biết giữa bọn hắn ân oán, liền không tiện hạ thủ. Bởi vì chuyện trọng đại, liên quan đến Hàn Tiêu hai nhà quan hệ, hắn vẫn là xin chỉ thị đại ca của mình, cũng chính là Hàn gia hảo phụ thân Hàn Thiên Loan. Cái sau nghe nói con của mình ở ngoại môn thiếu như thế một số tiền lớn, còn đem Tiêu Tam gia tiểu thiếp ngủ. Lúc này liền hung hăng bức cho đối phương một bàn tay. Nếu như đơn thuần chỉ là nợ tiền không trả cũng không có gì. Trên người hắn cũng không ít sổ nợ rối mù, rất nhiều người liền mở miệng hỏi hắn đòi tiền dũng khí đều không có. Chân chính nhường hắn cảm thấy phiền toái vẫn là kia kính tự phụ. Kia Tiêu Tam gia là nhân vật bậc nào, đối phương thân làm Tiêu tộc trưởng coi trọng nhất nhi tử, nắm giữ lấy rất nhiều sản nghiệp. Đối phương một câu, liền có thể làm cho cả Hàn gia tiếp nhận khó mà lường được tổn thất. Chính mình tuổi mục nhi tử, lại dám nhúng chàm đối phương nữ nhân. Giờ phút này, ánh mắt rơi vào kia bất thành khí nghịch tử trên thân, trong nháy mắt liền cảm giác tình cảm phai nhạt ba phần. Cùng nhau so với mình tiến vào đế quốc tinh anh học viện trưởng tử Hàn gia tước, đối phương thật là thành sự không có bại sự có dư. Sau khi tự định giá, hắn vẫn là quyết định trước theo gia tộc trong khố phòng lãnh 3000 trung phẩm linh thạch, đem vua thiệt Trích Tinh Tông sổ sách trả hết. Còn sót lại 20 vạn hạ phẩm linh thạch liền dùng tiêu ra hảo pháp khí phi kiếm cùng chữa vật giới chỉ gắn nợ. Dù sao như thế lớn một bút linh thạch, đã ảnh hưởng hắn chấp trưởng sản nghiệp vận hành bình thường. Vì giảm xuống Lý Nhị Hàm cảnh giác, hai vị trưởng bối cũng không có ra mặt, mà là nhường Hàn gia hảo đơn độc cương đối. Chế tạo ra bọn hắn cũng không biết rõ tình hình giả tượng. Làm hậu tục ra tay ám sát, chuẩn bị sẵn sàng. Đảo mắt đi vào trạm vạng tối ngày thứ ba. Hàn gia hảo đúng hẹn mang theo 3000 trung phẩm linh thạch, đi tới Trích Tinh điện đường cát. Lần này, Hàn gia hảo thay đổi ngày xưa kiệt ngạo tác phong, đổi một bộ hòa khí bộ dáng. Thế mà đối với Nhị Hàm lại là cúi đầu, lại là thở dài, chủ động thừa nhận chính mình thua thiệt quán rượu linh thạch ti tiện hành vi. Biểu thị đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, quyết định ông bỏ đồ đao. Nhìn kia nói chắc như linh đóng cột chăm chú bộ dáng, rất có lãng tử quay đầu, dừng cương trước bờ vực tư thế. Nhị Hàm lại là biết rõ chó không đổi được đấp tức đạo lý, tất nhiên là sẽ không dễ tin chuyện ma quỷ. Một cái tay che mũi miệng của mình, đem linh thạch tiếp nhận, nhét vào miệng túi của mình. Hắn cũng tiện tay đem một lớn chồng chất hai lần phòng chế kính tượng phù đưa tới. Số lượng thế mà chừng 30 phần nhiều. Nhìn thấy Nhị Hàm ngắn ngủi 3 ngày, liền chuẩn bị nhiều như vậy phần, kia Hàn gia hảo cũng không nhịn được khỏe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ gia hỏa này quả nhiên toàn cơ bắp, không biết giang hồ hiểm ác, thế mà thật quyết tâm muốn cạo chết chính mình. May mắn hắn không có cược đối phương không có can đảm này. Bất quá, cái này cũng không để cho hắn cảm giác đối phương đến cỡ nào khó chơi, ngược lại càng thấy Lý Nhị Hàm là lăng đầu thanh. Thử nghĩ một hồi, nếu như phù lục lộ ra ánh sáng, Hàn gia cùng Tiêu gia thật náo tách ra, hắn Lý Nhị Hàm như thế nào lại có người ngày sống dễ chịu. Vì tông môn lợi ích, cho mình trêu chọc một vị không chọc nổi kinh địch, quả nhiên là không đáng. Thật tình không biết, lúc này Hàn gia, ngoại trừ vị kia bên ngoài trúc cơ cảnh gia tộc trưởng bên ngoài, đã không có người có thể nhập Lý Nhị Hàm pháp nhãn. Hắn cũng đã sớm liệu định, Hàn gia không dám ngồi nhìn những đùa chú này chạy ra, mà không rảnh để ý mọi thứ đều tận trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này, Hàn gia hảo tiện tay đem phụ lục thu nhập túi càn khôn bên trong, ngược lại vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Nhị Hàm, thử hỏi nói: "Lý trưởng lão, ngươi xác định tất cả phụ lục đều ở nơi này, không có khác tư tàng? Ngươi không biết cầm tiền, lại đâm ta một đao a? Xem ở kia 50 vạn hạ phẩm linh thạch phân thượng, làm phiền ngươi phát thể độc, bằng không ta không yên lòng." Nhị Hàm cười nhạt một tiếng: "Yên tâm đi, ta Lý Hàn không phải lấy tiền không làm việc người. Ta bây giờ đại biểu thật là Trích Tinh Tông, mà không phải chính ta. Ta bắt chúng ta tông chủ Diệp Trích Tinh nhân cách hướng ngươi đảm bảo, tất cả kính tượng phù đều ở nơi này. Ta là quyết định sẽ không bội bạc." Hàn Gia Hào nghe được có Diệp Trích Tinh thứ đại nhân vật này tín dự bảo đảm, lúc này mới yên lòng lại. Chương 187, Hàn Gia Hào quỷ kế chương 187, Hàn Gia Hào quỷ kế tất cả xong chuyện. Nhị Hàm cũng theo quý củ, xuất ra sổ sách cho Hàn Gia Hào thanh sổ sách, đồng thời cho đối phương thanh toán tiền nợ biên lai, để tránh sau đó sinh ra tranh chấp. Nhưng mà, khiến Nhị Hàm không có nghĩ tới là, kia Hàn Gia Hào tiếp nhận biên lai lại là trực tiếp phóng thích linh hỏa, đem nó đốt là giả không. "Lý trưởng lão, cùng nó đem như thế một số lớn linh thạch giao cho Trích Tinh Tông, còn không bằng chính ngươi giữ lại. Ngươi là thất linh căn, về sau tu luyện dùng linh thạch nhiều chỗ đâu. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, ta cũng là thành tâm giao ngươi người bạn này, chuyện hôm nay ta là quyết định sẽ không nói ra đi." Nhị Hàm nghe vậy giờ mới hiểu được, thì ra đối phương là lo lắng cho mình đem linh thạch giao cho tông môn, không có cách nào truy hồi. Hắn vốn cũng không có đem nó giao ra dự định, vốn nghĩ đối phương đi tông môn tố giác, liền lấy tồn tại kính tự phụ, gõ lại lừa dối đối phương một lần. Cứ như vậy cũng là càng như hắn ý, miễn đi tai họa nhà mình tông chủ tín dự phiền toái. Về phần cái này một món linh thạch, hắn cũng tự chỗ hữu dụng. Hắn dưới mắt đã đạt tới luyện thể cửu trọng, nắm giữ 22.350 phu chi lực. Vì có thể càng nhanh xung kích 59.049 phu chi lực, cấp tốc đạt tới luyện khí thập trọng, hắn gần nhất đã bắt đầu tại quận thành trong phường thị mua sắm các chủng loại hình yêu tinh luyện hóa, cấp tốc tăng lên luyện thể tu vi. Giống một chút phẩm chất tương đối cao nhất giai đỉnh phong yêu tinh, giá trị đã đạt tới gần vạn hạ phẩm linh thạch. Luyện hóa sau có tới 100 phu chi lực tăng lên, cái này xa so với mỗi ngày 20 phu chi lực trưởng thành thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ tiếc, cùng loại hình yêu tinh, chỉ có lần đầu luyện hóa mới có hiệu quả. Một cái nhất giai đỉnh phong yêu tinh lực lượng hoàn toàn bị hấp thu, không sai biệt lắm cũng cần 3 đến 5 ngày thời gian không đợi. Vẫn là không cách nào nhường Nhị Hàm trong khoảng thời gian ngắn thực hiện vượt qua thức tăng lên. Bởi vì cái gọi là ăn một miếng không thành mập mạp. Dù vậy, ba xả cựu đầu mãng thị huyết thuật vẫn là để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bội. Không cần như lúc trước như thế, làm từng bước chậm chạp tu hành. Ngoại trừ thường ngày mua sắm yêu tinh luyện hóa chi tiêu bên ngoài, Nhị Hàm cũng đã bắt đầu vì chính mình xung kích trúc cơ cảnh làm chuẩn bị. Luyện chế trúc cơ đan dược liệu giá trị liên thành, ngoại trừ chủ dược thất tuyệt liên ngó sen cùng liên tử vô giá bên ngoài, còn sót lại mười mấy loại phụ dược, đều đủ có mấy ngàn thậm chí hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như là bình thường đơn linh căn tu sĩ, chỉ cần mua sắm trong đó vài quặng dược liệu liền có thể. Nhị Hàm là thất linh căn, liền cần đem tất cả dược liệu đều gom góp mới có thể tạo được lớn nhất phụ trợ hiệu quả. Đúc thành đạo đài phẩm chất cũng càng cao. Đến lúc này, Nhị Hàm đã biết rõ, đạo đài phẩm chất cao thấp, đem đối về sau tu hành điểm cao sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đạo đài phẩm chất cũng bởi vì là nhan sắc khác biệt, có thể phân chia khác biệt phẩm chất, theo thứ tự là bình thường đạo đài cùng hoàn mỹ đạo đài hai loại. Khác biệt với bình thường đạo đài, đối với cảnh giới kế tiếp đột phá sự không chắc chắn, nắm giữ hoàn mỹ đạo đài người, cơ hồ có thể 100% xác định, chỉ cần bình thường nghỉ ngơi, liền có thể đột phá tới kết đan cảnh. Mà hoàn mỹ đạo đài tiêu chí chính là có nhiều thải hà quang bao phủ, đại khái có thể chia làm ngũ thải, thất thải, cửu thải, thánh màu bốn loại. Trong cái này khác nhau, Nhị Hàm còn không biết. Có thể phẩm chất cao đạo đài tuy tốt, chỗ tốn hao linh thạch càng là kinh khủng. Nhị Hàm làm là trung phẩm thất linh căn, tiền thù lao linh thạch liền có người bình thường gần nhiều gấp 10. Hơn nữa, luyện chế huyền giai hạ phẩm cấp độ dược liệu, hắn không có nắm chắc tất thắng, nói ít cũng phải chuẩn bị 3 bộ dược liệu. Đây cũng là hắn không tiếc đắc tội Hàn Gia Hảo, cũng muốn theo trên tay yêu cầu cái này một số lớn tiền nợ nguyên nhân thực sự. Chỉ cần có thể trở thành trúc cơ cảnh cao thủ, hắn liền có chính diện đối cứng toàn bộ Hàn Gia vô liếng. Huống chi chỉ là một cái Hàn Gia Hảo. Nương theo lấy Hàn Gia Hảo mang theo chính mình thuần thú rời đi, tất cả trở lại quỹ đạo. Kiếm được đại lượng tiền tài, Lý Nhị Hàm cũng trực tiếp hoa hạ 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mời Hoàng Giai thượng phẩm trận pháp đại sư, tại hãng cầm đồ tiểu viện xây dựng một tòa bảo hộ đại trận. Tăng lên nồng độ linh khí đồng thời, còn có thể ngăn cách luyện linh thất trọng trở xuống tu sĩ linh thức dò xét. Dự định ở chỗ này bắt đầu an ổn tu hành. Có thể khiến Nhị Hàm không có nghĩ tới là, không có qua mấy ngày, liền có một ít có phần có thân phận hoàn cố, chủ động tới Trích Tinh Điện đường cắt. Điểm danh muốn mượn uy tín bay, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Không cần hỏi nhiều, chuyện này tất nhiên là duy nhất thụ uy tín hộ Hàn Gia Hảo tuyên truyền kết quả. Đối phương cũng định đối Nhị Hàm ra tay, vì che giấu chính mình hiểm nghi, hắn lúc này mới cố ý đem tin tức thả ra, còn có ý che giấu kia kính tượng phủ sự tình. Mục đích đúng là muốn đem nước quấy đục. Đến lúc đó, Lý Nhị Hàm đắc tội cửu gia càng ngày càng nhiều, coi như bị người giết, cũng không người hoài nghi tới trên đầu của hắn. Có thể đối diện với mấy cái này đưa tới cửa dây béo, Nhị Hàm lại là cưỡng chế vui sướng trong lòng, đem tất cả mọi người lui bên ngoài. Lấy tư chất không tốt làm lý do cự tuyệt cho vay tiền. Đây cũng không phải Nhị Hàm không có thu hồi linh thạch lòng tin, mà là không nghĩ thông tội quá nhiều người, để cho mình lâm vào bị động diện. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện những con nhà giàu này ngăn nắp bề ngoài phía dưới tham lam mặt xấu xa ác độc. Bọn hắn vốn là thân ở cố hóa giai tầng bên trong, chiếm cứ đại lượng tài nguyên vị trí, thế mà còn lấy lừa gạt các phương thức đi bóc lột tầng dưới cho người. Quận thành bên trong rất nhiều quán rượu, tiệm bán thuốc, thậm chí là tiền trang đều bị bọn hắn khất nợ đại lượng sổ nợ rối mù, dẫn đến bị ép đóng cửa. Rất nhiều chủ cửa hàng thậm chí bởi vì thu hồi nợ nần mất mạng. Như loại này tập thể kéo sụp đổ một nhà cửa hàng chuyện, tại hoàn khố ở giữa có một cái chuyên môn danh tự, gọi là ăn bám cái cọc. Lúc trước Túy Tiên lâu chính là lớn nhất người bị hại, bị gặm tới liền đầu bếp cùng tiểu nhị tiền công đều phát không xuống. May mắn Nhị Hàm mang theo 30 vạn linh thạch tiếp nhận, mới để bọn hắn sinh kế có rơi vào. Giờ phút này, đối mặt cái này to lớn cơ hội buôn bán, Nhị Hàm lại là không khỏi linh quang chớp động, nảy ra ý hay. Thế là, hắn lặng lẽ ghi lại những này tới cửa thỉnh cầu mượn tiền hoàn cố, từ đó sàng chọn ra rất có vô liếng, lại việc các từng đống hoàn cố. Dùng chính mình Hắc Long hội phó đường chủ thân phận, an bài một chút thủ hạ đắc lực lặng lẽ theo đuôi, dùng kính tượng phù ghi chép lại bọn hắn được điểm. Như là nảy ra người khác tiểu tiếp, tu luyện tà công, cấu kết ma đạo, tại quận thành bên trong công nhiên giết người, long dương chuyện tốt, luyện tu chuyện tốt, khinh nhẫn tiên hiền chờ một chút. Nếu là gặp phải một chút khó mà tới gần hoàn cố, Nhị Hàm liền đem nó ủy thác cho quận thành lớn nhất Hắc thế lực, Hắc Phong lâu. Hắc Long hội cùng Hắc Phong lâu vốn có qua lại, Nhị Hàm luyện thể phân thân làm Hắc Long hội liệp sát đường phó đường chủ, cùng Hắc Long hội ngược lại cũng có chút gặp nhau. Biết cùng Hắc Phong lâu hoạch tâm thành viên là từ tà tu cùng đạo phỉ tạo thành. Đối ngoại bán các loại tình báo là kỳ chủ muốn nghề nghiệp một trong. Tỷ như, nơi nào trong di tích xảy ra điều gì bảo vật, nhà ai lão tổ đột phá đến trúc cơ, nhà ai oa nhi đo ra cực phẩm linh căn chờ một chút. Các thành viên trải rộng quận thành các ngõ ngách, cho dù là một cái không có mảy may tu vi, không chút nào thu hút điểm tiểu nhị, cũng có thể đang vì Hát Phong lâu hiệu lực. Nhị Hàm thông qua một vị gọi là Mạc Ly nữ người quen, đem nhiệm vụ này ủy thác cho Hát Phong lâu. Cái sau cũng là một vị phó đường chủ, nhìn thấy có linh thạch có thể cầm, liền vô cùng sảng khoái liền đáp ứng việc này. Đây hết thảy bất quá là ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể chân sự tình. Nhị Hàm trong lòng tính toán, chờ tới trong tay ngược điểm đủ nhiều, nếu là mình tu hành có cái không người kế tục thời điểm, liền lấy những này dê béo hoàn khố hạ đao. Cái này có thể so sánh giúp các quyền quý luyện đan kiếm tiền nhanh nhiều. Hắn thấy, bán phẩm chất cao đan dược cho những cái kia thượng tầng nhân sĩ, không khác trợ trụ vi ngược. Bất quá, trừ phi bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay, gây phiền toái cho mình. Có thể bạn nhất thật muốn làm, vậy liền dứt khoát làm tuyệt, làm được dứt khoát hoàn toàn, không lưu vết tích. Một ngày này, Trích Tinh Tông mỗi tháng thông lệ đi khoáng mạch phòng thủ thời gian tức sắp đến. Đã sớm theo Hàn Hạc Niên miệng bên trong biết được tin tức sắc thật Hàn Gia Hảo, lại là cùng tam thúc của mình Hàn Thiên Phong cùng một chỗ, trốn ở Trích Tinh các đối diện trong khách sạn, gấp chằm chằm Nhị Hàm không thả. Muốn tại đối phương rời đi Thanh Dương có lúc, xông đi lên đem chính mình trên cổ đầu người hiến cho Nhị Hàm. Cái sau biết rõ hai người này đã trở thành quỷ nghèo, hoàn toàn không cần thiết để cho mình lâm vào Hàn Thiên Loan hoài nghi bên trong. Thế là, hắn giả ý ra ngoài, đi vào một nhà có che đậy linh trận bảo hộ khách sạn đặt chân. Ngược lại thông qua thần tỷ không gian, trực tiếp truyền tống tới khoáng mạch chung quanh. Hoàn toàn không có cho đối phương chịu chết cơ hội. Chương 188, Gấu Dung Động Sơn át chủ bài chương 188, Gấu Dung Động Sơn át chủ bài hai người khổ đợi hai ngày. Mắt thấy Nhị Hàm đang trực thời gian tức sắp đến, bọn hắn lúc này mới ý thức được chuyện không đúng. Tiến vào khách sạn điều tra, quả nhiên không thấy Nhị Hàm bóng dáng. Không rõ ràng cho lắm hai người, nghĩ lầm Nhị Hàm phát giác được bọn hắn tồn tại, thi triển dung nhan thuật vụng trộm chạy trốn. Sử dụng vạn dặm truyền âm phù hỏi thăm Hàn Hạc Niên, quả nhiên phát hiện Nhị Hàm đã đuổi tới khoáng mạch phòng thủ. Cái này để bọn hắn càng thêm cảm thấy, kia Lý Nhị Hàm nhát như chuột, chỉ cần ra khỏi thành quy ước buộc của thành, chính là tùy ý bọn hắn nắm đồ chơi. Bởi vì Nhị Hàm đeo trên người khoản tiền lớn, lo lắng đối phương giao cho tông môn tình công. Hàn Thiên Loan ba huynh đệ thương lượng qua sau, vẫn là quyết định tự mình ra tay, đem cái này một số lớn linh thạch cầm về. Kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Ba huynh đệ quyết định dứt khoát làm một món lớn. Thuận tay đem Trích Tinh Tông khoáng mạch huyết tinh thạch cung cấp sạch một lần. Lặng lẽ hỏi thăm Hàn Hạc Niên đề nghị, cái sau đúng là giơ hai tay tán thành, đem đang trực nhân viên thực lực cùng cầm chiêu pháp thuật đều toàn bộ cáo chi. Vì có thể khiến cho đoàn người này đánh giết đang trực Hùng Hám Sơn, để cho mình có cơ hội tấn cấp nội môn trưởng lão, Hàn Hạc Niên còn hứa hẹn sẽ dâng lên 6 cái có thể ngắn hạn tăng cao tu vi Long Huyền Đan. Trợ 6 người thúc đẩy đại sự. Ban đêm hôm ấy, Hàn Thiên Loan, Hàn Thiên Sơn, Hàn Thiên Phong ba huynh đệ liền tự thân xuất mã, đem Thanh Vân Tông Hàn Phong kêu lên, lại tụ tập hai vị xuất từ Tiên Kiếm Tông cùng Tiên Hà Tông Hàn gia trưởng lão. Một nhóm 6 người lặng lẽ sở về phía Trích Tinh Tông quán mạch. Thực lực mạnh nhất Hàn Thiên Loan có luyện khí thập trọng tu vi, Thanh Vân Tông Hàn Phong giống nhau cũng đạt tới luyện khí thập trọng. Còn lại 4 người cũng đều có luyện khí thất trọng trở lên thực lực. Theo Hàn Hạc Niên trong miệng bọn hắn đã biết được đóng tại quán mạch, chỉ có Hùng Hám Sơn một vị trưởng lão. Trừ cái đó ra, chính là đắc ý cao đồ cổ đại lực, có luyện thể bắt trọng tu vi. Những người còn lại căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Trên đường đi, bọn hắn đã làm chu đáo chặt chẽ an bài. Hai vị luyện khí thập trọng liên thủ đối phó Hùng Hám Sơn, một vị luyện khí cửu trọng đối phó cổ đại lực. Ngoài định mức đơn độc nhường luyện khí bắt trọng Tiên Hà Tông trưởng lão đánh giết Lý Nhị Hàm, thu lấy túi càn khôn. Còn sót lại 3 người phụ trách cướp sạch quán mạch. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, tại tuyệt đối lực lượng ưu thế hạng, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu. Đi vào Hàn Quốc thành phụ cận. Bọn hắn đầu tiên là đi vào địa điểm ước định, cầm tới Hàn Hạc Niên quà tặng 6 cái Long Huyền Đan, 6 cái Hoàng giai thượng phẩm liệu thương đan. Tất cả xong chuyện, Hàn Hạc Niên trở về tông môn tránh hiểm nghi. Hàn gia 6 người thì một mực chờ tới khoáng mạch trực luân phiên một ngày trước ban đêm. Lúc này ở khoáng mạch phòng thủ Hùng Hám Sơn bọn người, cũng không có ý thức tới một trạng thái nạn tức sắp đến. Duy chỉ có Lý Nhị Hàm, sớm liền từ trong không khí ngửi được một tia không giống hương vị. Đưa tin cáo chi chính mình luyện thể phân thân âm thầm điều tra, quả nhiên phát hiện 6 người kia tại khoáng mạch bên ngoài bồi hồi, điều tra địch tình chuyện. Đám người kia thủ bút thật lớn, thế mà duy nhất một lần xuất động 6 vị cao thủ. Xem ra Hùng Hám Sơn lại phải chịu khổ sở. Vừa lúc khoáng mạch đã đào được tiên hoàng tỷ nhắc nhở trăm trượng dưới mặt đất, chẳng bằng nhân cơ hội này đem nó đem tới tay. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm nói làm liền làm. Cố ý chỉ huy những cái kia thợ mỏ, hướng mục tiêu khu vực đào móc. Thân làm luyện đan sư, hắn linh thức dò xét bén nhạy dị thường, phụ trợ thợ mỏ chỉ rõ đào móc phương hướng, vốn chính là thông thường một trong công việc. Bởi vì tại chỉ dẫn hạ sát thực đào được càng nhiều huyết tinh thạch, cũng không có gây nên người ngoài hoài nghi. Thân là ngoại môn trưởng lão hắn, đã nắm giữ bộ phận đường hầm mỏ quyền quản lý, càng không cần nhìn Hùng Hám Sơn sắc mặt. Mọi thứ đều thần không biết quỷ không hay tiến hành. Thẳng đến ngày thứ 6 đêm kia đến, Nhị Hàm xuyên thấu qua linh thức chi lực, đã phát hiện 3 thước sâu nội bộ chính là kia thần tỷ chỉ chỗ. Hắn này mới khiến thợ mỏ sớm nghỉ ngơi, sau đó đổi đào khác quặng mỏ. Giờ sự đến, quặng mỏ bên ngoài quả nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhị Hàm lúc này liền hạ lệnh, nhường thợ mỏ cùng quáng nô phân biệt trốn đến đường hầm mỏ bên trong trước đó dựng bảo hộ đại trận bên trong tránh né đạo phỉ, đồng thời cũng tránh cho quáng nô chạy trốn. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Nhị Hàm lúc này mới lấy ra Diệp Hàn quà tặng hoàng giai cực phẩm hỏa lôi phủ, dán tại kia đường hầm mỏ hàng rào phía trên. Vành, vành, hai tấm hỏa lôi phủ đồng thời dẫn nổ, tùy tiện liền phá vỡ dày 3 thước vách đá. Một cái chừng hơn 10 trượng vương viên chống trải khu vực hiện đập vào mi mắt một màn, cơ hồ khiến Nhị Hàm thấy ngốc trệ. Bởi vì kia trống trải nơi trọng yếu đang nằm sấp lấy một bộ cao 3 trượng lớn cự hình hải cốt, hình thể mạnh mẽ dường như lang, xương cốt lại tráng kiện hữu lực, kiêu ngạo mang yêu, toàn thân đều tản ra uy vũ khí phách cảm giác. Càng thêm làm cho người rung động chính là một cái đủ có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ xích hồng sắc tinh hạch đang lặng lặng nằm tại hải cốt ở giữa, có thể xưng kinh khủng uy áp tùy theo tràn ra khắp nơi, để cho người ta không thở nổi. Đúng tại nhị hàm nghi hoặc cái này hải cốt thân phận lúc, thần thì trong không gian, cửu u thiên lang thú mang theo vui mừng như điên giống như thanh âm lại là tùy theo truyền đến. Quả nhiên là chân chính viễn cổ dị thú, phệ nguyệt thiên lang thú. Con thú này huyết mạch chi lực cùng ta tương đối, chỉ là thực lực còn thấp, còn tại ấu niên kỳ, chỉ có chỉ là nhị giai viên mãn. Chấn ngục sứ đại nhân, mau đưa cái này hải cốt cùng yêu tinh thu vào hít sâu không gian. Hắn có thể khiến cho linh thể của ngươi lần nữa tấn cấp. Nhị hàm nghe vậy cũng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc xông lên phía trước, đem chừng gần trượng dài cự hình hải cốt, tính cả kia yêu tinh cùng một chỗ, từng cái ném vào thần tỷ trong không gian. Mắt thấy trung quanh trên vách đá còn lờ mờ phân bố mấy cái trung phẩm huyết tinh thạch, hắn cũng cấp tốc ra tay, đem nó bỏ vào trong túi. Vừa đúng lúc này, quan mộ bên ngoài, một hồi tiếng bước chân rồn rập truyền đến, nương theo lấy dị thường ngưng luyện linh tức chi lực quét tới. Nhị hàm thấy thế trực tiếp trốn vào thần tỷ không gian, ngược lại cùng mình luyện thể phân thân hợp hai là một. Lúc này, khoáng mạch bên ngoài đang phát sinh một trận dị thường thảm thiết chiến đấu. Năm vị thực lực mạnh mẽ Hàn gia đạo phỉ đem Hùng Hám Sơn mấy người phân biệt vây khốn, mấy vị đang trực đệ tử chết oan chết uổng, còn có mấy người ngự kiếm trốn chạy. Ngay cả cổ đại lực đều bị một vị luyện khí cựu trọng cao thủ dây dưa, mệt mỏi ứng phó. Thực lực mạnh nhất Hùng Hám Sơn càng là không dễ chịu. Hai vị vốn là có lấy vượt cấp mà chiến chi lực luyện khí thập trọng, hợp lực ra tay với hắn, hoàn toàn nhường hắn rơi vào hạ phong. Đã không xuất thủ Hàn Thiên Phong thậm chí đã hướng bên này trợ rút. Đối phương xem như thân kinh bách chiến quân bảo vệ thành phó thống lĩnh, mặc dù chỉ có luyện khí cựu trọng tu vi, sức chiến đấu lại là không kém cỏi chút nào bình thường luyện khí thập trọng. Nếu là có người này giúp đỡ, Hùng Hám Sơn chiến tử chỉ là vấn đề thời gian. Giống nhau, một vị khác luyện khí bắt trọng cũng bước ra đi đối phó cổ đại lực. Bọn hắn đều là trải qua sát phạt tay chuyên nghiệp, sức chiến đấu kinh người không nói, còn vô cùng hiểu được hợp tác. Phối hợp lại vô cùng ăn ý, cứ theo đà này, sợ là lại qua mấy chục hơi thở thời gian, toàn bộ Trích Tinh Tông một phương đều muốn đoàn diệt. Nhị Hàm tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn tiểu đệ của mình chết thảm, lúc này liền khấu chặt phi đao, chuẩn bị âm thầm ra tay. Bằng hắn thực lực hôm nay, 10 trượng bên ngoài toàn lực ra tay, liền có thể ỷ vào luyện thể thuật cùng cựu sát huyền câu thủ, đánh giết hai vị này luyện khí bắt trọng, cựu trọng tu sĩ. Nhưng mà, chính là cái này sinh tử con đầu. Kia Hùng Hám Sơn lại là quát lên một tiếng lớn, không có dấu hiệu nào bộc phát ra viễn siêu bình thường sức chiến đấu. Huyết hải sôi trào huyết khí hóa áo, đều chết cho ta.